Chương 29, Hạ Niệm Lâm khiếp sợ. Chương 29, Hạ Niệm Lâm khiếp sợ mang theo nữ nhi đi tới dưới lầu. Lâm Húc đem Lâm Nhất đám người giới thiệu cho nàng. Niệm Lâm, đây là ba ba trợ lý Lâm Nhất, ngươi có thể gọi hắn Nhất Thúc. Đây là ba ba bảo tiêu Lâm Nhị, ngươi gọi hắn Nhị Thúc. Đây là trang viên quản gia Lâm Cửu, ngươi gọi hắn Cửu Thúc. Hạ Niệm Lâm hô, Nhất Thúc, Nhị Thúc, Cửu Thúc. Lâm Nhất ba người vội vàng đáp lại nói, đại tiểu thư tốt. Hạ Niệm Lâm xông ba người xấu hổ cười một tiếng, nàng kỳ thật không quen được người xưng hô đại tiểu thư, chẳng qua là ngượng ngùng nói ra. Lâm Húc cười đối Hạ Niệm Lâm nói, đi thôi, chúng ta bây giờ đi phòng ăn ăn cơm. Ân. Hạ Niệm Lâm đáp ứng một tiếng, đi theo Lâm Húc tiến về biệt thự phòng ăn. Bởi vì là Hạ Niệm Lâm lần thứ nhất tại trong nhà ăn cơm, cho nên tối hôm nay đồ ăn vô cùng phong phú. Trên bàn ăn đều là bên ngoài không mua được nguyên liệu nấu ăn. Dòng giá 24 món đồ ăn bày đầy thật dài bàn ăn, mỗi một đạo đều là đầu bếp tỉ mỉ chế tạo. Nhiều món ăn như vậy. Hạ Niệm Lâm kinh ngạc nói. Lâm Húc cười nói, ngươi lần thứ nhất về nhà ăn cơm, ta liền để phòng bếp bên kia chuẩn bị thêm chút. Cứ việc trong lòng cảm thấy làm nhiều món ăn như thế quá xa xỉ, có thể là cảm nhận được Lâm Húc đối với chính mình coi trọng. Hạ Niệm Lâm trong lòng ngẩn lịm. Đây chính là có ba ba sủng ái cảm rất sao? Lâm Húc chào hỏi Hạ Niệm Lâm tại trước bàn ăn ngồi xuống, sau đó cầm lấy đũa cho nàng kẹp chút đồ ăn. Niệm Lâm, ăn đi, trong nhà mình đừng nói khách khí. Tốt, cảm tạ ba ba. Hạ Niệm Lâm cũng cầm lấy đũa, kẹp lên Lâm Húc kẹp đến nàng trong bát đồ ăn bỏ vào trong miệng. Đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn phối hợp cao siêu chủ nghệ, tự nhiên tạo ra được không có gì sánh kịp mỹ vị. Những này đồ ăn so giữa trưa nhà kia phòng ăn hương vị còn muốn ăn ngon. Lâm Húc dò hỏi, hương vị thế nào? Ân, ăn thật ngon. Hạ Niệm Lâm trên mặt lộ ra một tia vui vẻ nụ cười. Lâm Húc khẽ mỉm cười, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, mỗi một đạo đồ ăn đều nếm thử, cái nào món đồ ăn thích ăn liền để phòng bếp thường xuyên làm. Được. Hạ Niệm Lâm khẽ gật đầu. Ăn vài miếng đồ ăn về sau, Hạ Niệm Lâm chợt phát hiện không đúng. Nhất Thúc, Nhị Thúc, Cửu Thúc bọn họ không đến ăn sao? Lâm Húc giải thích nói, bọn họ tại cái khác phòng ăn ăn, chỉ có chúng ta hai cha con tại chỗ này ăn. Mới từ hệ thống nơi đó thu hoạch được Lâm Nhất đám người lúc, Lâm Húc không chỉ một lần mời qua bọn họ cùng nhau ăn cơm. Có thể Lâm Nhất đám người ghi nhớ chính mình thân phận, nói cái gì cũng không chịu cùng Lâm Húc cái này chủ nhân bạn ngồi cùng bàn. Khuyên bảo không có hiệu quả, cũng chỉ có thể tùy ý bọn họ. Qua nhiều năm như thế, Lâm Húc sớm đã thành thói quen. A. Hạ Niệm Lâm kinh hô một tiếng, có thể là hai người chúng ta cũng ăn không được nhiều món ăn như vậy nha. Từ nhỏ dưỡng thành cần kiệm tiết kiệm quen thuộc, để nàng cảm thấy nhiều món ăn như vậy lãng phí liền đau lòng. Lâm Húc an ủi, ngươi không cần lo lắng, liền tính chúng ta ăn không hết cũng sẽ không tạo thành quá nhiều lãng phí. Trong trang viên có như vậy nhiều người hầu, bọn họ sẽ đem còn có thể dùng bữa cầm đi ăn, có đổ đi cũng sẽ không rất nhiều. Chúng ta ăn uống vật liệu đều là trên thế giới đứng đầu, đầu bếp chủ nghệ cũng là đứng đầu, những này đồ ăn bọn họ đều cấp ăn. Trên thế giới này có quá nhiều không công bằng. Tầng cao nhất người có thể đầy đủ hưởng thụ vật chất cùng tinh thần cung ứng, mà rất nhiều tầng dưới chót người liền ấm no đều là vấn đề. Lâm Húc trong nhà ăn đồ thừa đồ ăn, rất nhiều người bình thường chính là muốn ăn đều không ăn được đây. Hạ Niệm Lâm mặc dù cảm thấy cho người khác ăn đồ ăn thừa không tốt, nhưng lại cũng cho rằng so lãng phí hết muốn tốt một chút. Ăn cơm trong đó, Lâm Húc không ngừng cho Hạ Niệm Lâm gấp thức ăn. 24 món đồ ăn mỗi dạng đều để nàng nếm một lần, sau đó đem nàng thích ăn nhất ghi chép lại. Bất quá đem những này đồ ăn nếm một lần, Hạ Niệm Lâm bụng liền đã ăn no. Lượng cơm ăn của nàng vốn là không lớn. Buổi tối hôm nay ăn so thường ngày nhưng muốn nhiều hơn rất nhiều. Ba ba, không cần kẹp cho ta ăn no. Lâm Húc hỏi, thật ăn no chưa? Ta nhìn ngươi mới ăn gần ấy, ba ba nơi này cũng là nhà của ngươi, có thể không cần cảm thấy thật xin lỗi ăn nhiều. Hạ Niệm Lâm vội vàng xua tay, ngữ khí chân thành. Ta thật ăn no, rốt cuộc không ăn được. Lâm Húc thấy thế cái này mới để đũa xuống, ăn no liền được, ta ngày mai lại để cho phòng bếp cho ngươi làm mặt khác ăn ngon. Ngươi nếu là muốn ăn cái gì cũng có thể cùng Lâm Cửu nói, hắn sẽ an bài phòng bếp bên kia cho ngươi làm. Hạ Niệm Lâm khẽ gật đầu, ta đã biết. Lâm Húc đứng dậy, cười nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi trong trang viên đi một vòng, thuận tiện tiêu cơm một chút. Ân. Hạ Niệm Lâm cũng đi theo tới. Lâm Húc mang theo Hạ Niệm Lâm đi tại trong trang viên, vừa đi vừa cho nàng giới thiệu Ngự Long Hoàng gia trang viên tình huống. Mặc dù phía ngoài trời đã sớm tối, thế nhưng toàn bộ trang viên tại đèn đường chiếu dọi xuống, vẫn như cũng là đèn đuốc sáng trưng hoàn cảnh. 120 mẫu trang viên phi thường lớn, hai cha con tại biệt thự phụ cận đi bộ đi lòng vòng. Chờ đi mệt liền đi tới hồ nhân tạo một bên đỉnh nghỉ mát nghỉ ngơi. Hạ Niệm Lâm dựa vào lan can thổi thổi gió, sau đó mới quay đầu đối Lâm Húc hỏi, ba ba, ngươi trang viên này lớn bao nhiêu? Lâm Húc mỉm cười nói, đại khái 120 mẫu. Hạ Niệm Lâm khẽ gật đầu, trong lòng yên lặng tính một cái. Một mẫu tương đương 667m, 120 mẫu đại khái là 8 vạn m tả hữu. Ngự Long Hoàng gia trang viên đều tương đương với tinh thị Phong Lâm Hoa Viên toàn bộ tiểu khu diện tích lớn nhỏ. Nhưng nơi này là tấp đất tấp vàng hải đô thị. Lấy điểm xem mặt, Hạ Niệm Lâm đều tưởng tượng không đến ba ba nàng đến tuột cùng có nhiều có tiền. Ba ba, ngươi là thế nào kiếm đến nhiều tiền như thế? Hạ Niệm Lâm đối với cái này đặc biệt hiếu kỳ. Nếu biết rõ ba ba trước kia còn là người bình thường, cùng với mụ mụ nàng đồng dạng tại Quảng Thị nhà máy điện tử bên trong làm công. Lâm Húc nói ra, ta có chút tài chính phương diện tiên phú. Món tiền đầu tiên chính là tại trên thị trường chứng khoán thu hoạch. Về sau có tiền liền bắt đầu lập nghiệp, Húc Nhật tập đoàn chính là ba ba một tay khai sáng. Hệ thống có khả năng thông qua số liệu lớn dự đoán cổ phiếu xu thế, chính xác dẫn đầu tại 99 trở lên. Tại Lâm Húc sáng tạo Húc Nhật tập đoàn phía sau, mỗi lần công ty phát triển thiếu tiền, Lâm Húc đều muốn đi cổ phiếu cùng kỳ hạn giao hàng chờ thị trường bên trên thu hoạch một phen. Những năm này Lâm Húc cũng không phải hệ thống khôi lỗi. Tại hệ thống tay nắm tay chỉ giáo bên dưới, hắn là thật có năng lực đem một công ty làm đến đệ nhất thế giới. Hạ Niệm Lâm khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói Húc Nhật tập đoàn sẽ không phải là nhà kia thế giới top 500 xếp số 1 Húc Nhật tập đoàn a? Húc Nhật tập đoàn là doanh nghiệp đa ngành lớn nhất thế giới, liên quan đến tài chính, nguồn năng lượng, khoáng sản, vận chuyển, địa sản, y dược, điện tử khoa học kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ chờ lĩnh vực. Nó trưởng khống tài sản cao tới 8 vạn ước đô la. Mà còn nhà này tập đoàn chưa từng nghe biết, tập đoàn đông đảo thân phận cổ đông cũng vô cùng thần bí. Lâm Húc cười gật gật đầu, ngươi nói không sai. Mặc dù bây giờ Húc Nhật tập đoàn chủ tịch là Lâm Tam, thế nhưng ba mới là nhà này doanh nghiệp thực tế khống chế người. Húc Nhật tập đoàn cổ đông đông đảo, nhưng mà Lâm Húc một người liền chiếm cứ trong đó 8 thành. Còn lại 2 thành tại cái khác đỉnh cấp thế lực trong tay Lâm Húc cũng có những này thế lực cao cấp chút ít cổ phần. Tất cả mọi người là giao nhau cầm cổ, giữ gìn lẫn nhau cộng đồng lợi ích. Kỳ thật Lâm Húc chân chính tài phú đều trưởng không tại mặt khác một công ty Hoa Húc tư bản dưới cờ. Công ty này toàn bộ thuộc về Lâm Húc, hiện nay từ Lâm Lục đảm nhiệm Hoa Húc tư bản người phụ trách. Ngoại giới gần như không có ai biết Hoa Húc tư bản là Lâm Húc. Nghe đến ba thừa nhận, Hạ Niệm Lâm quá rung động. Nàng biết Lâm Húc rất có tiền, thế nhưng lại không nghĩ tới hắn có thể có tiền đến loại này trình độ. Chính mình đây là thật trở thành hào môn công chúa. Chương 30, đại tiểu thư sinh hoạt lần đầu thể nghiệm chương 30, đại tiểu thư sinh hoạt lần đầu thể nghiệm hai cha con tại trong trang viên chuyển một hồi, nhưng nửa đoạn sau Hạ Niệm Lâm hoàn toàn không có ngắm phong cảnh tâm tư. Trở lại biệt thự, Lâm Cửu đem hai cái nữ hầu giới thiệu cho Hạ Niệm Lâm. Đại tiểu thư, hai vị này là Xuân Lan cùng Hạ Trúc. Các nàng ở tại tầng ngầm một bảo mẫu ở giữa, về sau ngươi ở nhà có gì cần liền trực tiếp phân phó các nàng. Xuân Lan cùng Hạ Trúc cung kính hướng về Hạ Niệm Lâm chào hỏi. Đại tiểu thư tốt. Ngươi. Các ngươi tốt. Nghe đến xưng hô thế này, Hạ Niệm Lâm hay là không quá quen thuộc. Lâm Húc vô nữ nhi bà bay, ấm giọng nói, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, ba cho các nàng tiền lương. Kỳ thật Xuân Lan cùng Hạ Trúc đều là người mô phỏng, các nàng vốn chính là hệ thống đưa cho Lâm Húc phụ thuộc phẩm. Bất quá mỗi cái người mô phỏng đều có sở thích của mình cùng tính cách. Bọn họ trừ đối Lâm Húc tuyệt đối trung thành bên ngoài, phương diện khác cùng nhân loại bình thường không có quá nhiều khác biệt. Bởi vậy Lâm Húc đối với bọn họ cũng giống đối người bình thường đồng dạng, sẽ cho bọn họ có lẽ có tôn trọng. Cũng tương tự sẽ cho mỗi cái người mô phỏng lĩnh lương, giống người bình thường đồng dạng nắm giữ nghỉ ngơi quyền lực. Ân. Hạ Niệm Lâm mím môi một cái, nàng đối với nơi này tất cả đều không quen thuộc, cũng không có cự tuyệt ba an bài. Lâm Húc đối Xuân Lan cùng Hạ Trúc nói, các ngươi trước mang đại tiểu thư trở về phòng nghỉ ngơi. Xuân Lan cùng Hạ Trúc đồng thời đáp, là, lão bản. Hạ Niệm Lâm đi theo Xuân Lan cùng Hạ Trúc trở lại gian phòng. Xuân Lan trên mặt cung kính dò hỏi, đại tiểu thư, ngươi bây giờ muốn tắm sao? Hạ Niệm Lâm khẽ gật đầu, ân. Xuân Lan nói ra, vậy ta cho đại tiểu thư đi đổ nước. Hạ Trúc ngươi cho đại tiểu thư chuẩn bị áo ngủ. Hạ Trúc đáp ứng một tiếng liền đi vào phòng gửi đồ. Hạ Niệm Lâm đội vàng nói, không cần, không cần, các ngươi dạy ta làm sao thả nước tắm liền được, ta có thể tự mình đến. Xuân Lan cười nói, đại tiểu thư không cần khách khí, những này vốn chính là chúng ta phải làm. Nhìn xem hai người tiến vào toilet cùng phòng gửi đồ, Hạ Niệm Lâm có chút xấu hổ đứng tại chỗ. Nàng từ trước đến nay không có bị người như thế hầu hạ qua. Nhìn thấy người khác vì chính mình bận trước bận sau, trong lòng liền không tự chủ được sinh ra một loại tội ác cảm giác. Lúc này, Hạ Niệm Lâm điện thoại kêu. Thấy là bạn cùng phòng Vương Sương đánh tới, Hạ Niệm Lâm liền đi tới ban công kết nối điện thoại. Sương tỷ, làm sao vậy? Vương Sương quan tâm nói, không có gì, chính là gọi điện thoại đến hỏi một chút ngươi buổi tối có trở về hay không phòng ngủ. Hạ Niệm Lâm trong lòng ấm áp, cảm tạ Sương tỷ, ta tối nay tại ba ta nơi này ngủ, buổi tối không về phòng ngủ. Vương Sương nghe Hạ Niệm Lâm nói như vậy cũng không ngoài ý muốn. Niệm Lâm, hôm nay kiêm chức tiền lương học tỷ cho ta tiền mặt, ta là cho ngươi tiền mặt hay là chuyển hẹn chặt cho ngươi? Hạ Niệm Lâm nói ra, ngươi nếu là thuận tiện lời nói, liền trực tiếp hẹn chặt chuyển cho ta đi. Hiện nay có rất ít người sử dụng tiền mặt, bình thường đều là trực tiếp dùng di động thanh toán. Vậy ta hiện tại liền chuyển cho ngươi. Vương Sương mở ra hệ chặt rất nhanh liền cho Hạ Niệm Lâm chuyển đi qua. Hạ Niệm Lâm nhận tiền, cảm tạ Sương tỷ. Vương Sương nói, không cần, dù sao là thuận tay sự tình. Đúng rồi, Niệm Lâm, ngươi hỏi ba ngươi cái kia trà sữa là ở nơi nào mua sao? Hạ Niệm Lâm nói ra, cái kia trà sữa không phải mua, là ba ta nhà đầu bếp tự mình làm. Vương Sương có chút thất lạc, bên ngoài không có bán a. Hạ Niệm Lâm cười nói, không sao, chờ ta về trường học thời điểm cho ngươi mang. Vương Sương cũng không có khách khí, cảm tạ Niệm Lâm, vậy ngươi ở nhà thật tốt bồi cha ngươi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Cúp điện thoại, Hạ Niệm Lâm một lần nữa trở lại gian phòng. Hạ Trúc cầm một bộ tơ tằm áo ngủ tới. Đại tiểu thư, ngài mặc tối nay bộ này áo ngủ có thể chứ? Hạ Niệm Lâm nói gấp, có thể, cảm tạ Hạ Trúc tỷ. Đại tiểu thư gọi ta Hạ Trúc liền được. Hạ Trúc cường điệu một câu mới lên tiếng, ta đem áo ngủ giúp ngài thả tới phòng tắm. Hạ Niệm Lâm nói ra, ta đi chung với ngươi. Phòng tắm trong bồn tắm lớn còn tại đổ nước, Xuân Lan chính đem khăn tắm chờ đồ rửa mặt cho chuẩn bị kỹ càng. Nhìn thấy Hạ Niệm Lâm đi vào đội vàng cùng nàng chào hỏi. Hạ Niệm Lâm tò mò nhìn ngay tại đổ nước bồn tắm lớn. Xuân Lan tỷ, cái này muốn thả bao lâu nước? Xuân Lan khẽ cười nói, đại khái 10 phút đồng hồ, đại tiểu thư ngài thử nhìn một chút nhiệt độ nước có thích hợp hay không. Mặc dù phòng tắm bồn tắm lớn rất lớn, thế nhưng phân phối đỉnh cấp cung cấp nước hệ thống cùng cao cấp long đầu. Bởi vậy đổ nước thời gian so người bình thường bồn tắm lớn còn muốn ngắn. Hạ Niệm Lâm vội vàng đi đến bên bồn tắm thử một chút nhiệt độ nước, đúng lúc là nàng cảm thấy thư thích nhất nhiệt độ. Nhiệt độ nước vừa vặn. Xuân Lan âm thầm ghi nhớ cái này nhiệt độ nước nhiệt độ, sau đó lại đem đồ rửa mặt bày ra vị trí nói cho Hạ Niệm Lâm. Chờ tất cả mọi thứ đều chuẩn bị kỹ càng, nước trong bồn tắm cũng vừa vặn thả tới vị trí thích hợp. Xuân Lan nói ra, đại tiểu thư, nước cất kỹ, cần chúng ta lưu lại cho ngài kỳ cọ tắm rửa sao? Hạ Niệm Lâm khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng, nàng đội vàng xua tay. Không cần, không cần, ta tự mình tới liền tốt. Xuân Lan mỉm cười nói, được rồi, đại tiểu thư, ta cùng Hạ Trúc liền tại bên ngoài gian phòng chờ, ngài nếu là có cần trực tiếp bấm chuông gọi. Chờ Xuân Lan cùng Hạ Trúc rời đi, Hạ Niệm Lâm cái này mới cởi y phục xuống đi vào trong bồn tắm. Cảm thụ được bị nước nóng bao quanh thân thể, nàng đến bây giờ còn có một loại không chân thật mộng ảo cảm giác. Trước mấy ngày hay là cái từ nhỏ không có ba nhóc đáng thương, hôm nay bỗng nhiên liền thành nhà có tiền đại tiểu thư. Vận mệnh loại này đồ vật quả thực quá kỳ diệu. Chờ Hạ Niệm Lâm ngâm xong tắm, cọ rửa xong thay đổi áo ngủ, Xuân Lan cùng Hạ Trúc liền đi vào thanh tẩy bồn tắm lớn, thuận tiện đem Hạ Niệm Lâm bị thay thế y phục cầm tới tẩy. Dọn dẹp xong phòng tắm vệ sinh, Hạ Trúc lại dạy Hạ Niệm Lâm dùng như thế nào mỹ phẩm dưỡng da bảo dưỡng làn da. Bình thường Hạ Niệm Lâm tắm xong cũng sẽ làm đơn giản bảo dưỡng, chỉ là dùng mỹ phẩm dưỡng da không có nơi này cấp cao như vậy. Nơi này tùy tiện một bình nũ dịch, liền có thể bù đắp được nàng trước đây dùng nhiều năm mỹ phẩm dưỡng da. Chờ Hạ Niệm Lâm làm xong bảo dưỡng, Xuân Lan cầm mấy bộ kiểu mới nhất hoàn toàn mới điện thoại giao cho nàng. Đại tiểu thư, lão bản nói điện thoại của ngươi có chút cũ, để ta đem cái này mấy bộ điện thoại đưa cho ngươi. Hạ Niệm Lâm cả kinh nói, ta cái nào dùng đến nhiều như thế? Xuân Lan vừa cười vừa nói, lão bản nói để ngươi đều thử xem, thích cái nào bộ liền dùng cái nào bộ. Tốt ta, phiền phức Xuân Lan tỷ. Nhìn xem những này động một tí hơn bạn điện thoại, Hạ Niệm Lâm lại một lần nữa cảm nhận được chính mình ba ba ngàn tảng. Xuân Lan xua tay nói, đại tiểu thư ngài tuyệt đối đừng khách khí. Có chuyện ngài liền trực tiếp phân phó chúng ta, không phải vậy chúng ta tiền lương cầm cũng không an lòng. Hạ Niệm Lâm khẽ gật đầu, được. Gặp Hạ Niệm Lâm không có sự tình khác, Xuân Lan cùng Hạ Trúc liền trở lại tầng ngầm một bảo mẫu ở giữa nghỉ ngơi. Nam tại mềm dẻo thoải mái dễ chịu công chúa giường trên, Hạ Niệm Lâm chỉ cảm thấy hôm nay kinh lịch tất cả quá mơ ảo. Nhưng mà nên về hiện thực, lại để cho Hạ Niệm Lâm trong lòng hiện ra một cỗ cảm giác cái nấy. Mụ mụ cùng ca ca đều không có hưởng thụ qua loại này sinh hoạt, nàng một thân một mình đi theo ba ba hưởng phúc, cảm thấy có lỗi với mụ mụ cùng ca ca. Bất quá Hạ Niệm Lâm rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Nàng phải cố gắng trợ giúp ba ba thu hoạch mụ mụ tha thứ, dạng này bọn hắn một nhà người liền có thể hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Mặc dù trong lòng rất không muốn thừa nhận, thế nhưng Hạ Niệm Lâm rõ ràng chính mình có chút hưởng thụ dạng này công chúa sinh hoạt. Nàng không biết đây coi là không tính ái mộ hư bình. Có thể Lâm Húc là nàng thân ba ba, cũng không phải người ngoài. Nữ nhi hưởng thụ chính mình ba ba cung cấp điều kiện vật chất, tại bình thường quan niệm bên trong có lẽ không có vấn đề gì chứ. Chương 31, cho nữ nhi tiền tiêu vặt chương 31, cho nữ nhi tiền tiêu vặt Hạ Niệm Lâm tại mấy bộ trong điện thoại chọn lựa một phen, cuối cùng hay là lựa chọn Long Uy Dạ 70 Ultra. Đây là một bộ vì chụp ảnh mà thành điện thoại. Hạ Niệm Lâm bình thường không có việc gì liền thích đập điểm bức ảnh, bộ này Long Uy điện thoại vừa vặn đâm trúng nàng tâm. Đem phía trước thẻ điện thoại và số liệu chuyển rời đến điện thoại mới, Hạ Niệm Lâm liền đối với mình đập không ít bức ảnh. Nhìn xem những này vô cùng rõ ràng bức ảnh, nàng trong mắt dập dờn ra vẻ hài lòng nụ cười. Bất quá những hình này đều là vốn riêng chiếu. Hạ Niệm Lâm trên điện thoại thành lập một cái tư mật album ảnh giữ gìn. Mắt thấy thời gian đã không còn sớm, Hạ Niệm Lâm liền cho Hạ Phỉ đánh tới video cồn. Chờ một hồi lâu điện thoại mới kết nối. Hạ Phỉ thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện tại trong video. Hạ Niệm Lâm cười hì hì nói, "Mụ mụ, ngươi đoán ta bây giờ ở nơi nào? Ngươi tại ba ba ngươi nơi đó đi." Hạ Phỉ nhìn xem nữ nhi bối cảnh bên trong những cái kia xa hoa trang trí lập tức liền đoán đi ra. Nhà bọn họ tại Hải Đô thị cũng không có thân thích, mà còn Hạ Phỉ hiểu rõ nữ nhi của mình không có khả năng đi nhà khác ngủ. "Ân, đúng thế." Hạ Niệm Lâm kích động nói, "Mụ mụ, ngươi khẳng định nghĩ không ra ba ba nơi này có nhiều xa hoa. Ba ba chỗ ở là một cái chiếm diện tích 120 mẫu siêu cấp đại trang viên, toàn bộ trang viên đều là ba ba." Nghe đến nữ nhi lời nói, Hạ Phỉ cũng rất khiếp sợ. "Ba ba ngươi hắn có tiền như vậy sao?" Hạ Niệm Lâm không có che giấu Hạ Phỉ, "Ba ba ta nói Húc Nhật tập đoàn là hắn khai sáng, mụ mụ ngươi biết Húc Nhật tập đoàn sao?" "Tự nhiên là nghe qua." Hạ Phỉ rất là khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Húc Nhật tập đoàn lại là Lâm Húc khai sáng. Lúc trước Húc Nhật tập đoàn trở thành đệ nhất thế giới lúc, liền tại trên internet bạo hỏa qua một đoạn thời gian. Dù sao cũng là Long Quốc doanh nghiệp lần thứ nhất leo lên thế giới đỉnh. Trên mạng cũng có người nghiên cứu qua Húc Nhật tập đoàn, bất quá lại không có người lộ ra ánh sáng qua người sáng lập tin tức. Trên thực tế là Lâm Húc đem tin tức của hắn toàn bộ đều phong tỏa. Lâm Tứ mạng lưới kỹ thuật vượt xa cái này thế giới, mà giống Lâm Tứ dạng này người mô phỏng hacker có không ít. Bởi vậy trên internet căn bản liền sẽ không xuất hiện Lâm Húc tin tức. Kể từ khi biết Húc Nhật tập đoàn là Lâm Húc khai sáng, Hạ Niệm Lâm liền đối hắn thay đổi đến có chút sùng bái. Ba ba ta thật rất lợi hại, hắn nhưng là chân chính dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng tạo một nhà đệ nhất thế giới doanh nghiệp. Tại bất luận cái gì ngành nghề làm đến đứng đầu người đều đáng kính nể. Hạ Phỉ mím môi một cái, nàng cũng không có nghĩ đến Lâm Húc thế mà lại như thế có năng lực, để nàng có loại không quá chân thật cảm giác. Lúc trước hai người cùng một chỗ thời điểm, nàng làm sao lại không nhìn ra tên kia có năng lực như thế. Bất quá sự thật bày ở nơi này, Hạ Phỉ cũng vô pháp phủ nhận Lâm Húc là thật rất lợi hại. Mẫu nữ hai người hàn huyên chừng 10 phút đồng hồ. Hạ Phỉ có sinh ý tới cửa liền treo video. Lâm Húc lại có tiền cùng nàng cũng không có quan hệ, Hạ Phỉ cảm thấy chính mình tiền kiếm sử dụng càng thêm an tâm. Ngày thứ hai, Hạ Niệm Lâm ngủ đến 8 điểm mới rời giường. Chờ rửa mặt xong đi xuống lầu, Lâm Húc ngay tại dưới lầu chờ nàng đứng lên cùng một chỗ ăn điểm tâm. Hôm nay bữa sáng so thường ngày càng thêm phong phú. Thua thiệt bọn nhỏ nhiều năm như vậy, Lâm Húc muốn cho bọn họ càng tốt để đền bù bọn họ. Chờ ăn đến không sai biệt lắm, Lâm Húc hỏi, "Niệm Lâm, ngươi thi bằng lái sao?" Hạ Niệm Lâm lắc đầu, "Còn không có, ta thi đại học xong còn chưa đầy 18 tuổi liền không có đi thi bằng lái." Lâm Húc nói ra, "Vậy ta trước an bài cho ngươi một cái tài xế đi theo ngươi, ngươi có thời gian có thể cùng hắn học một chút lái xe. Mặt khác lại cho ngươi đi trường dạy lái xe báo cái tên, chờ ngươi lấy được bằng lái phía sau liền mua cho ngươi chiếc xe." Hạ Niệm Lâm vội vàng xua tay, "Không cần, không cần, ta hiện tại vẫn còn đang đi học chỗ nào cần dùng tới mua xe." Lâm Húc vừa cười vừa nói, "Mặc kệ có cần hay không đến, mua chiếc xe lo trước khỏi hòa nhà." "Vậy được rồi." Hạ Niệm Lâm thấy thế cũng không có lại cự tuyệt. Lâm Húc lúc này lấy ra một tấm thẻ ngân hàng cùng một tấm quản lý ngân hàng danh thiếp giao cho Hạ Niệm Lâm. "Niệm Lâm, tấm thẻ này là lấy ngươi danh nghĩa làm, bên trong có ba ba cho ngươi một điểm tiền tiêu vặt. Về sau mỗi tháng số 1, ba ba đều sẽ để người đem cho ngươi tiền tiêu vặt đánh tới ngươi trong tấm thẻ này. Thẻ mật mã là sinh nhật của ngươi 070809, ngươi nếu là không quen có thể liên hệ quản lý ngân hàng sửa chữa. Trong thẻ có 10 ức số dư, ngân hàng phương diện là Hạ Niệm Lâm phân phối một cái chuyên môn quản lý. Đồng thời cũng vì Hạ Niệm Lâm đã thông tư nhân ngân hàng, có nhu cầu gì đều có thể thông qua ngân hàng đến thực hiện." Hạ Niệm Lâm tiếp nhận tấm này hiện ra tôn quý hào quang màu đen thẻ. Bây giờ mạng lưới như thế phát đạt, Hạ Niệm Lâm cũng nghe qua có chút ngân hàng đẩy ra thẻ đen, không nghĩ tới bây giờ chính mình cũng có một tấm. "Ba ba, ngươi cho ta bao nhiêu tiền tiêu vặt nha?" Lâm Húc đưa ra hai cánh tay khung cái thập tự. Hạ Niệm Lâm có chút giật mình, "10 vạn." Lâm Húc cười lắc đầu, "Là 10 ức, ngươi cũng biết ba bà có chút ít tiền." Hạ Niệm Lâm khiếp sợ nhìn xem Lâm Húc, cho 10 ức tiền tiêu vặt thực sự là quá khoa trương. "Cái này có thể hay không cho quá nhiều?" Lâm Húc nói ra, "Không nhiều, nhà chúng ta hiện tại mỗi ngày tiền kiếm cũng không chỉ 10 ức." Tiền quá nhiều căn bản là xài không hết. Về sau ngươi giúp đỡ ba ba tốn thêm một điểm, nếu là không đủ ngươi lại cùng ba ba nói, đến lúc đó ba ba cho ngươi nhiều chuyển điểm. Nghe nói như thế, Hạ Niệm Lâm cũng không biết nói cái gì cho phải. Mới lúc tiền tiêu vặt làm sao có thể không đủ, nàng chính là cả một đời cũng xài không hết nhiều tiền như thế á. Ăn sáng xong, Lâm Húc mang theo Hạ Niệm Lâm đi nhà để xe chọn xe. Ngự Long Hoàng gia trang viên có cái chuyên môn nhà để xe, bên trong các chủng loại hình xe sang trọng đều có. "Niệm Lâm, ngươi xem một chút ngươi thích xe gì chọn một chiếc. Chờ một chút ta cho ngươi phái người tài xế, về sau liền để tài xế lái xe đi theo bên cạnh ngươi, thuận tiện ngươi bình thường đi ra ngoài." Nhiều như vậy xe sang trọng để Hạ Niệm Lâm nhìn hoa cả mắt. "Ba ba, ngươi làm sao mua nhiều như thế xe tại trong nhà?" Lâm Húc vừa cười vừa nói, "Lo trước khỏi họa, dù sao nhà chúng ta cũng không thiếu chút tiền này. Trong ga ra những xe này, trừ những mẫu giới hạn ra, cái khác xe biệt thự bên trong người hầu bình thường đi ra đều có thể mở. Đây cũng là Lâm Húc cho bọn họ một điểm phúc lợi." Hạ Niệm Lâm tại trong ga ra chọn một phen, cuối cùng tại Lâm Húc đề nghị xuống chọn lựa một chiếc 13. Luận ngồi thoải mái dễ chịu tính, 13 xem như là cấp cao nhất. Lâm Húc bình thường đi ra ngoài ngồi đến nhiều nhất chính là 13. Vừa vặn buổi sáng không có việc gì, Lâm Húc liền chọn lấy một chiếc BMW đút dạy Hạ Niệm Lâm lái xe. Lái xe loại này sự tình là khó người không biết, biết người không khó. Hạ Niệm Lâm vẫn có chút thiên phú, tại Lâm Húc dạy bảo bên dưới cũng có thể lái xe tại trong trang viên trên đường chậm rãi chạy. Bởi vì buổi chiều còn muốn đi tinh thị, cho nên tại ăn xong cơm trưa phía sau Lâm Húc liền đi Hải Đô thị sân bay. Hạ Niệm Lâm một người ở tại trong trang viên cũng không quen, liền để nàng chuyên môn tài xế Đào Lôi lái xe đưa nàng đi trường học. Bất quá trước khi rời đi hay là để đầu bếp làm mấy chén trà sữa cùng một chút bánh bông lan mang đến trường học. Khoảng cách Hải Đô Đại học Ngoại ngữ không xa, Hạ Niệm Lâm liền để Đào Lôi dừng xe lại. "Đào tỷ, liền đến nơi này đem ta để xuống đi." Hạ Niệm Lâm không nghĩ trong trường học biểu hiện quá kiêu căng, để tránh gây nên quá nhiều người quan tâm. Đào Lôi gật gật đầu, "Được rồi, đại tiểu thư. Ta bình thường liền ở tại phụ cận đây, đại tiểu thư vô luận lúc nào cần dùng xe mời tùy thời liên hệ ta." Hạ Niệm Lâm nói ra, "Tốt, Đào tỷ ta đi trước." "Đại tiểu thư, ta mở cửa cho ngươi." Đào Lôi nói xong vội vàng xuống xe cho Hạ Niệm Lâm mở cửa. Cùng Đào Lôi tạm biệt về sau, Hạ Niệm Lâm liền xách theo trà sữa cùng bánh bông lan đi vào Hải Đô Đại học Ngoại ngữ. Chương 32, Lâm Húc bị đánh chương 32, Lâm Húc bị đánh xách theo trà sữa cùng bánh bông lan trở lại phòng ngủ. Hạ Niệm Lâm nhìn thấy Tô Tịnh cùng Nguyễn Mạnh Hạ thế mà tại phòng ngủ cũng có chút kinh ngạc. Hai người này đồng dạng cuối tuần muốn buổi tối rất muộn mới trở về phòng ngủ. "Niệm Lâm, đêm qua ngươi làm sao không có trở về?" Tô Tịnh nhìn thấy Hạ Niệm Lâm trở về nhiệt tình nói. Từ lần trước biết Hạ Niệm Lâm trong nhà có tiền về sau, nàng đối Hạ Niệm Lâm thái độ liền thay đổi. Hạ Niệm Lâm có chút không quen Tô Tịnh nhiệt tình, "Ta tối hôm qua ngủ ở nhà." Tô Tịnh kinh ngạc nói, "Ta nhớ kỹ ngươi là nam tình người, chẳng lẽ ngươi ngày hôm qua còn về nam tình đi?" "Không phải." Hạ Niệm Lâm lắc đầu, "Là ba ba ta bây giờ tại Hải Đô thị bên này." Không muốn nhiều lời chuyện trong nhà, Hạ Niệm Lâm vội vàng đem mang trà sữa cùng bánh bông lan phân cho trong phòng ngủ mấy người. Vương Sương đầy mặt vui vẻ tiếp nhận trà sữa, "Ngày hôm qua uống thúc thúc mang trà sữa, ta đến bây giờ đều nhớ đây." Hạ Niệm Lâm cười nói, "Cái này bánh bông lan cũng ăn thật ngon, ngươi có thể phối hợp trà sữa cùng một chỗ ăn." "Ừ, cảm tạ Niệm Lâm." Vương Sương đối cái khác sự tình đều không quan tâm, trong mắt chỉ có đối thức ăn ngon khát vọng. Nguyễn Mạnh Hạ nếm Hạ Niệm Lâm mang trà sữa, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này trà sữa không có tinh dầu cùng sắc tố, cảm giác cũng vô cùng tốt. "Niệm Lâm, ngươi cái này trà sữa là nơi nào mua?" Vương Sương cũng có vinh yên nói, "Đây là Niệm Lâm nhà đầu bếp làm, bên ngoài cũng không có như thế tốt trà sữa bán. Niệm Lâm có thể là bạn tốt của nàng, ta cùng nàng quan hệ có thể so với các ngươi hai cái tốt nhiều." Nguyễn Mạnh Hạ khẽ gật đầu, trong lòng thoáng qua để trong nhà đầu bếp cũng nếm thử làm một lần loại này trà sữa suy nghĩ. Tô Tịnh đối trà sữa bánh bông lan không có quá nhiều hứng thú, nàng tiến đến Hạ Niệm Lâm bên cạnh hỏi, "Niệm Lâm, ngươi có thể giúp ta khó khăn sao?" Cái gì bận rộn? Hạ Niệm Lâm hỏi. Tô Tịnh nói ra, chính là ta tuần sau có cái đồng học tụ hội, ngươi có thể đem ngươi ché nổ túi sách cho ta mượn dùng một chút sao?
Có thể, ta đem cái kia màu đen cho ngươi mượn.
Hai cái túi sách bên trong, Hạ Niệm Lâm càng thích cái kia màu trắng. Dù sao cái kia khoản túi sách màu đen nàng không có ý định dùng, cho nên cho người khác mượn cũng không có cái gọi là.
Tô Tịnh vui vẻ nói, cảm tạ Niệm Lâm, ngươi thật tốt.
Nguyễn Mạnh Hạ có chút của mắt, nhìn thấy Tô Tịnh đối với Hạ Niệm Lâm liếm láp mặt dáng dấp, nàng nhớ tới mới vừa khai giảng lúc Tô Tịnh đối nàng cũng là dạng này. Cái này để Nguyễn Mạnh Hạ nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị.
Vương Sương cũng âm thầm liếc mắt, đối với Tô Tịnh nhẹ nhàng kêu nổ nước bọt câu sự đối xử, chỉ là đắm chìm tại trong vui sướng Tô Tịnh không có nghe được.
Chiều chủ nhật 5 điểm, Hạ Phỉ ăn xong cơm tối ra ngoài chuẩn bị đi chợ đêm bày quầy bán hàng. Đóng cửa lại không có nghe được bên cạnh trong phòng động tĩnh, trong lòng không khỏi hiện lên vẻ thất vọng cảm xúc. Rõ ràng mới một ngày không có nhìn thấy cái kia hỗn đản, làm sao cảm giác theo tới thật lâu giống như. Đi xuống lầu đi tới xe điện lều. Hạ Phỉ nhìn thấy cười nhẹ nhàng nhìn xem nàng Lâm Húc, trong lòng loại kia thất lạc cảm xúc nháy mắt biến mất không thấy gì nữa.
Lâm Húc cười hì hì trêu vừa nói, "Phỉ Phỉ, một ngày không gặp có nhớ ta hay không?"
Hạ Phỉ ngăn chặn hơi nết lên khóe miệng.
"Ngươi cái này hỗn đản có cái gì tốt nghĩ, ta đều phiền ngươi mỗi ngày dính tại bên cạnh ta."
Lâm Húc cười to nói, "Vậy ngươi đời này có phiền?"
Hạ Phỉ hừ nhẹ một tiếng, không tiếp tục để ý Lâm Húc, đem chính mình xe điện từ trong nhà xe đẩy đi ra.
Gặp Hạ Phỉ cưỡi xe điện đi, Lâm Húc cũng đội vàng cưỡi lên xe điện đi theo. Cao Dương chợ đêm có 3 nhà bán điện thoại linh kiện bán hàng rong, bất quá Lâm Húc nơi này sinh ý là tốt nhất. Cái này cùng hắn quầy hàng vị trí thật có quan, cũng cùng hắn nơi này dễ dàng mặc cả có quan hệ.
Lâm Húc tại chỗ này bày quầy bán hàng cũng không phải là vì kiếm tiền, chỉ cần khách hàng nói ra giá cả sẽ không thua thiệt, hắn trên cơ bản đều sẽ bán.
Cho khách hàng dán xong một tấm miếng dán màn hình điện thoại, vừa vặn lại không có mặt khác khách hàng tại, Lâm Húc liền chuẩn bị đi tìm Hạ Phỉ bồi dưỡng một chút tình cảm. Quay đầu liền thấy một cái nam nhân đang ngồi ở Hạ Phỉ trên ghế cùng nàng nói chuyện tiếm, giữa hai người còn có nói có cười.
Một màn này để Lâm Húc không khỏi chau mày.
Cứ việc trong lòng bình dấm chua đều nhanh đánh đổ, có thể là Lâm Húc hay là cố nén nội tâm không nhanh đi tới. Làm đến gần thấy là một cái có chút dầu mỡ mập mạp lúc, phía trước những cái kia cảm xúc đông nhiên liền biến mất không thấy gì nữa. Lấy Hạ Phỉ ánh mắt có lẽ chướng mắt dạng này nam nhân.
"Phỉ Phỉ, tối nay sinh ý thế nào?"
Lâm Húc đi đến bên cạnh Hạ Phỉ, đặc biệt cùng nàng biểu hiện rất thân mật.
Hạ Phỉ nhẹ nhàng đẩy Lâm Húc một cái, "Ngươi đi làm chính ngươi sinh ý, đừng đến ta nơi này."
Lúc này, ngồi tại Hạ Phỉ trên ghế mập mạp đứng dậy.
"Tỷ, vị này là?"
Lâm Húc nghe đến mập mạp xưng hô có chút giật mình, cái tên mập mạp này vậy mà là Hạ Phỉ đệ đệ.
"Không thể nào."
Lâm Nhất điều tra đến tư liệu bên trong, Hạ Phỉ đệ đệ là một cái tuổi trẻ xoái tiểu tử, ai chẳng lẽ là Hạ Phỉ biểu đệ hoặc là đường đệ.
Hạ Phỉ biểu lộ có chút chột dạ, đây là bên cạnh quầy hàng bán điện thoại linh kiện chủ quán, gần nhất mới đến Cao Dương chợ đêm bày quầy bán hàng.
Nói xong nàng còn lặng lẽ xông Lâm Húc mấy mắt, ra hiệu hắn rời khỏi nơi này trước, chờ chút lại cùng hắn giải thích.
Nàng lúc này cũng không dám đem Lâm Húc giới thiệu cho người nhà nàng, không phải vậy lấy nàng đệ xúc động tính cách, sợ rằng sẽ đem Lâm Húc cho đánh một trận.
Đến lúc đó hai người phát sinh xung đột, Hạ Phỉ thật là không biết chính mình nên giúp ai.
Hạ Tuấn có chút hoài nghi đánh giá Lâm Húc, vừa rồi hắn nhưng là phát hiện cái này nam nhân đối tỷ hắn thân mật xưng hô.
"Ngươi tốt, ta là Hạ Phỉ đệ đệ Hạ Tuấn, anh em ngươi xưng hô như thế nào?"
Mặc dù hắn biết Lâm Húc người này tồn tại, thế nhưng cùng Lâm Húc từ trước đến nay đều không có gặp qua.
Tại song phương muốn gặp lẫn nhau ra trưởng phía trước, Lâm Húc được đến hệ thống kiếm đồng tiền lớn, cuối cùng bị Hạ Phỉ bắt đến hắn vượt quá giới hạn.
Gặp ra trưởng hai bên sự tình tự nhiên là ngâm nước nóng.
Gặp người này thật sự là Hạ Phỉ thân đệ đệ, Lâm Húc trong lòng cảm thấy kinh ngạc đồng thời, tranh thủ thời gian xông đối phương vươn tay.
"Tiểu cứu tử ngươi tốt, ta là Triều Dương cùng Niệm Lâm bọn họ thân sinh phụ thân Lâm Húc."
Mặc dù biết nói cho Hạ Tuấn không phải lựa chọn tốt, thế nhưng Lâm Húc hay là không có trốn tránh chính mình trách nhiệm. Năm đó phạm vào sai lầm, hiện tại dù sao cũng phải gánh chịu hậu quả.
Hạ Tuấn là người, lập tức liền kịp phản ứng.
"Nguyên lai là ngươi cậu vật này, ngươi năm đó ức hiếp tỷ ta còn chưa đủ, bây giờ lại còn dám tới tìm ta tỷ.
Hôm nay ta đánh không chết ngươi, ta liền theo họ ngươi."
Nói xong liền một quyền đối với Lâm Húc hung hăng đánh tới.
Lâm Húc đứng không nhúc nhích, cứ thế mà tiếp nhận một quyền này.
Hạ Phỉ nhìn thấy Lâm Húc khỏe miệng đều chảy máu, nàng tức giận đến liền đội vàng kéo còn muốn đánh người Hạ Tuấn.
"Hạ Tuấn ngươi làm gì?
Thật tốt nói không được, nhất định muốn động thủ đánh người làm cái gì?
Ngươi nếu là thật đem hắn bị đả thương, là muốn đem chính ngươi cho đưa đi vào sao?"
Hạ Tuấn một bên thoát khỏi Hạ Phỉ một bên hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Húc.
"Thì, ngươi thả ra ta.
Gia hỏa này năm đó dám như vậy đối ngươi, ta hôm nay muốn cho ngươi thật tốt ra mới ra khí."
Lâm Húc lau đi khỏe miệng vết máu nói ra, "Phỉ Phỉ, ngươi buông hắn ra đi.
Năm đó là ta phụ lòng ngươi, bây giờ bị đệ ngươi đánh một trận cũng là ta nên được."
Hạ Phỉ trừng Lâm Húc một cái, "Ngươi đừng thêm phiền, tranh thủ thời gian về chính ngươi quầy hàng đi."
Lập tức nàng lại đối Hạ Tuấn nói ra, "Cái này trong chợ đêm nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngươi nghĩ ngươi thì bị người chế giễu sao?"
Hạ Tuấn nhìn xem xung quanh dần dần vây quanh người, hắn có chút không cam lòng nội trừng Lâm Húc một cái này mới chọn lựa chọn bỏ qua.
"Ngươi cút cho ta, đừng có lại tới tìm ta tỷ."
Hạ Phỉ tranh thủ thời gian cho Lâm Húc nháy mắt, Lâm Húc thấy thế cũng chỉ có thể tạm thời trước về chính mình quầy hàng. Dù sao hắn cũng không muốn bị người làm con khỉ đồng dạng chế giễu.
Chương 33, Hạ Tuấn chương 33, Hạ Tuấn chờ Lâm Húc rời đi về sau, Hạ Tuấn hay là cảm giác chưa hết giận, có chút thở phì phò ngồi xuống.
"Tỷ, vừa rồi ngươi ngăn đón ta làm gì? Chẳng lẽ trải qua nhiều năm như vậy ngươi còn không quên hắn được?"
Hạ Phỉ không cao hứng nói ra, "Ta không ngăn ngươi, chẳng lẽ để ngươi đuổi hắn ra khỏi sự tình?"
đến lúc đó ngươi tiến vào ngược lại là nhẹ nhõm, có thể là ngươi có hay không nghĩ tới ba mụ phải làm sao. Nói đến đây, Hạ Phỉ có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép điểm một cái Hạ Tuấn cái chán. Đều trưởng thành người, về sau ngươi làm việc có thể hay không suy nghĩ một chút hậu quả, không muốn lại xúc động như vậy. Ta đã biết, tỷ. Cứ việc Hạ Tuấn so Hạ Phỉ cao lớn hơn không ít, có thể là đối mặt Hạ Phỉ răn dạy vẫn còn có chút yếu thế. Đây chính là thường nói tỷ đệ ở giữa huyết mạch đáp chế đi. Hạ Phỉ một mặt nghiêm túc dặn dò, ta cùng Lâm Húc sự tình ngươi không muốn cùng ba mụ đi nói, để tránh bọn họ lo lắng. Hạ Tuấn nhìn xem Hạ Phỉ bộ dạng có chút khó chịu. Thì, ngươi sẽ không phải còn muốn đi cùng với hắn a? Năm đó hắn đem ngươi tổn thương đến sâu như vậy, ngươi có thể tuyệt đối đừng phạm hồ đồ a. Hạ Phỉ nghĩ một đằng nói một nẻo nói, ngươi nghĩ lung tung cái gì, ta cùng Lâm Húc đã là quá khứ. Nghe Hạ Phỉ nói như vậy, Hạ Tuấn cái này mới yên tâm. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Năm đó ngươi từ Quảng Thị trở về thời điểm thảm như vậy, ba mụ đều bị ngươi bộ dáng làm cho sợ hãi. Nếu như ngươi còn lựa chọn đi cùng với hắn, ta đoán chừng ba mụ bọn họ sẽ bị ngươi cho tức chết. Hạ Phỉ cắn cắn môi, trong lòng có chút khó chịu. Liên tính nàng chịu tha thứ Lâm Húc sai lầm, có thể là hai người muốn lại cùng một chỗ cũng không dễ dàng. Cho dù trong nội tâm nàng lại thế nào thích Lâm Húc, cũng không thể vì hắn không để ý ba mẹ mình cảm thụ. Tốt, ngươi đừng nói nữa. Bình thường cũng không có gặp ngươi tìm đến ta, làm sao hôm nay đột nhiên liền đến tìm ta? Hạ Tuấn đông nhiên có chút nhăn nhó, cái kia, ta có cái sự tình muốn để ngươi giúp ta tham khảo một chút. Nhìn thấy lao đệ bộ dáng này, Hạ Phỉ lập tức hứng thú. Ngươi sẽ không phải là tìm bạn gái a? Hạ Tuấn ngượng ngùng nói, còn không phải. Bất quá ta rất yêu thích nàng, cảm giác nàng hình như cũng đối ta có hảo cảm. Hạ Phỉ bắt quái chi tâm cháy hừng hực. Ngươi cái này run một cú cục cuối cùng là khai thiếu, mau cùng tỷ nói một chút nữ hải kia tình huống. Hạ Tuấn nói ra, cô bé kia là ta phân xưởng bên trong một cái đồng sự biểu muội, tại một công ty nhỏ bên trong làm văn viên. Ta cùng nàng đã gặp mặt vài lần, cảm thấy nàng tính cách rất tốt rất ôn nhu, tướng mạo cũng là kiểu mà ta yêu thích. Hạ Tuấn tại một nhà ô tô xưởng phân xưởng làm bán trưởng, một tháng tới tay tiền lương có 7.000 tả hữu. Tại tinh thị cái này vật giá cao tiền lương thấp thành thị, kỳ thật Hạ Tuấn điều kiện đã tính toán thật tốt. Huống chi hắn còn có phòng có xe, trong tay còn có tiểu thập đến vạn tiền tiết kiệm. Hạ Phỉ do hỏi, cô bé kia lớn bao nhiêu? Nàng mới 26. Nói đến tuổi tác khối này, Hạ Tuấn vẫn cảm thấy có chút thẹn thùng. Hắn bây giờ đã đầy 34, so nữ hải kia lớn dòng dã 8 tuổi. Lẽ ra Hạ Tuấn điều kiện không sai, có lẽ đã sớm kết hôn. Hắn phía trước mặc dù nói qua 2 lần yêu đương, nhưng cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Lần thứ nhất nói 5 năm. Hai người đã đến nói chuyện cưới gả giai đoạn, chẳng qua là lúc đó song phương lễ hỏi không có thương lượng xong, nhà gái muốn 38 vạn không hé miệng. Hạ Tuấn phụ mẫu cho Hạ Tuấn cùng Hạ Phỉ mua nhà, gần như móc rông hai cái lao nhân tích góp, cái nào còn có thể lấy ra nhiều như thế lễ hỏi. Lần thứ hai nói không sai biệt lắm 3 năm. Hai người tính cách quen thuộc không hợp, nhân gia nữ hải tử thích khắp nơi đi du lịch, mà còn tạm thời cũng không có kết hôn tính toán. Hạ Tuấn cảm thấy dạng này nữ hải không thích hợp sinh hoạt, vì vậy liền cùng nàng chia tay. Về sau Hạ Tuấn cũng cùng nhau không ít lần thân, chỉ là một mực không có tìm được thích hợp, cái này mới chậm rãi kéo tới hiện tại. Hạ Phỉ kinh ngạc nói, lão đệ, ngươi sẽ không phải là sinh ra cái gì ảo giác à, người nữ hải nhỏ như vậy có thể coi trọng ngươi. Hạ Tuấn lập tức bất mãn nói, làm sao lại trướng mắt ta, năm đó ta cũng là soái tiểu tử một cái tốt ta. Ngươi cũng nói là năm đó. Hạ Phỉ rất là ghét bỏ, ta nhìn ngươi thật có lẽ thật tốt bất mập một chút. Hạ Tuấn ngượng ngùng cười một tiếng, ta ngay tại giảm. Phía trước nói muốn giảm béo nói rất lâu, có thể là lần này hắn là thật quyết định. Hạ Phỉ đem chủ đề kéo lại, ngươi nói một chút muốn để ta giúp ngươi tham khảo cái gì? Hạ Tuấn nói ra, đây không phải là ta thích cô bé kia sắp sinh nhật, ngươi giúp ta tham khảo bên dưới đưa lễ vật gì thích hợp. Hạ Phỉ suy nghĩ một chút rồi nói ra, ta cảm thấy ngươi có thể cho nàng định chế một đầu cùng nàng chòm sao tương xứng dây chuyền. Nàng sinh nhật ngày đó chuẩn bị cho nàng bó hoa, có thể lựa chọn hoa hướng dương, cúc nhỏ loại hình, đồng thời tự tay viết tấm thiệp chúc mừng. Hạ Tuấn ánh mắt sáng lên, ý nghĩ này không sai, ta liền theo tỷ ngươi nói xử lý. Hạ Phỉ nhìn thấy có sinh ý đến, liền nói ra, không có chuyện khác ngươi liền trở về, ngày mai ngươi có lẽ còn muốn lên ban đi. Hạ Tuấn chờ Hạ Phỉ làm xong sinh ý mới nói, dù sao ta ngày mai trực ca đêm, hôm nay liền tại tỷ ngươi nơi này ở. Ta đến giúp ngươi xem, để tránh cái kia cậu vật còn không có mặt không có ra tới quấy rối ngươi. Hạ Phỉ tức giận nói, ngươi đừng như vậy mắng hắn, nói thế nào hắn đều là Triệu Dương cùng Niệm Lâm ba ba. Ngươi như thế mắng hắn chẳng phải là đem Triệu Dương cùng Niệm Lâm bọn họ cũng cùng một chỗ cùng chửi. Tuy nói Lâm Húc cái này hỗn đản rất đáng ghét, thế nhưng Hạ Phỉ chính là không muốn nhìn người khác mắng hắn, cho dù người này là chính mình thân đệ đệ. Hạ Tuấn há to miệng nghĩ giải thích, có thể nhìn đến Hạ Phỉ có chút tức giận hay là đem lời nói nuốt xuống. Được, ta về sau không mắng hắn được chưa? Hạ Phỉ sắc mặt cái này mới tốt nữa chút, được rồi, ngươi nên làm cái gì đó đi, ta cùng hắn sự tình ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi bình thường nhiều cố gắng một chút giảm béo, tranh thủ sớm một chút đem người nữ hài cho đuổi tới tay, ba mụ bọn họ đã sớm mong đợi ông cháu. Cứ việc Hạ Phỉ phụ mẫu đã có ngoại tôn, có thể là ngoại tôn cùng thân tôn tử sao có thể đồng dạng. Bọn họ chính là lại đau Hạ Triều Dương cùng Hạ Niệm Lâm cái này lượng ngoại tôn, chờ trăm năm phía sau tài sản còn là sẽ để lại cho Hạ Tuấn hài tử. Hạ Phỉ trong lòng rất rõ ràng điểm này, bất quá nàng thật không có cảm thấy ba mụ làm như vậy có lỗi gì. Dù sao nhị lao tương lai dưỡng lao vấn đề trên cơ bản là do Hạ Tuấn đứa nhi tử này phụ trách, nàng nhiều nhất phụ một tay là được rồi. Hạ Tuấn còn muốn nói điều gì? Hạ Phỉ ngắt lời nói, liền tính ngươi tối nay ở nơi này, chẳng lẽ ngươi về sau đều có thể ở ta chỗ này? Nghe đến Hạ Phỉ nói như vậy, Hạ Tuấn cũng bị thuyết phục. Liền tính hắn quản đến tỷ hắn nhất thời, chẳng lẽ còn có thể quản đến tỷ hắn một thế?
Tốt ta, tỷ, ta liền đi trước.
Nếu là cái kia chó,
người kia còn có ngươi, ngươi liền gọi điện thoại cho ta, ta giúp ngươi thật tốt dạy dỗ hắn.
Hạ Phỉ ngữ khí thay đổi đến nhu hòa, cảm tạ lão đệ, ta biết ngươi là thật tâm vì tỷ tốt. Có thể tỷ bây giờ đều nhanh 40 tuổi người, ta biết chính mình đang làm cái gì, cũng có gánh chịu hậu quả năng lực. Hiện tại tỷ hy vọng nhất chính là ngươi có thể sớm một chút kết hôn, có thể sớm ngày tìm tới hạnh phúc của mình.
Hạ Tuấn khẽ gật đầu, tỷ, ta hiểu được.
Hạ Phỉ tiến lên cho Hạ Tuấn chỉnh lý quần áo một chút.
Ngươi về sớm một chút ta, trên đường lái xe chậm một chút, đến nhà cho ta cái tin tức.
Hạ Tuấn cười nói, được rồi, thì ta đi.
Hạ Phỉ lại lần nữa dặn dò, Hạ Tuấn, ngươi nhớ tới không muốn cùng ba mụ nói, đến lúc đó bọn họ khí ra bệnh đến sẽ không tốt.
Biết, ta sẽ không theo ba mụ nói.
Hạ Tuấn xông Hạ Phỉ phất phất tay, lập tức nhìn cách đó không xa Lâm Húc một cái này mới quay người rời đi chợ đêm.
Chờ Hạ Tuấn rời đi, Hạ Phỉ cũng không lo được làm ăn, ngay lập tức chạy đến bên cạnh Lâm Húc quan tâm.
Lâm Húc, ngươi tổn thương đến có nghiêm trọng không?
Lâm Húc vừa cười vừa nói, ngươi là trong lòng đau ta sao?
Hạ Phỉ tức giận trừng Lâm Húc một cái, đến lúc nào rồi, ngươi còn cho ta ba hoa?
Lâm Húc thâm tình nhìn xem Hạ Phỉ, lúc đầu còn rất đau, có thể là có ngươi quan tâm liền hết đau.
Ngươi lại nói bậy, ta liền không để ý tới ngươi.
Hạ Phỉ thần sắc mất tự nhiên né tránh Lâm Húc ánh mắt.
Lâm Húc lôi kéo Hạ Phỉ tay nói ra, chỉ cần có thể để ngươi cùng nhà ngươi người hạ giận, không quản đánh ta bao nhiêu bên dưới đều đáng giá.
Bị Lâm Húc tay ấm áp cầm, Hạ Phỉ triệt để hoảng sợ.
Cái kia, ta có sinh ý đến, gấp đi trước.
Hạ Phỉ nói xong tranh thủ thời gian thoát khỏi Lâm Húc tay trốn.
Lâm Húc nhìn xem Hạ Phỉ rời đi thân ảnh, trên mặt không khỏi lộ ra một tia không màng danh lợi đủ cười.
Bị đánh một quyền đổi lấy Hạ Phỉ đối hắn quan tâm, để Lâm Húc hận không thể Hạ Tuấn lại cho hắn nhiều đến mấy quyền.
Lại bị nhiều đánh mấy lần, nói không chừng Hạ Phỉ liền có thể bởi vì đau lòng tha thứ hắn.
Chương 34, Hạ Triều Dương, ta gọi ngươi một tiếng tỷ. Chương 34, Hạ Triều Dương, ta gọi ngươi một tiếng tỷ thứ hai.
Buổi sáng 4 tiết khóa lên xong, Tạ Vân ngăn cản chuẩn bị rời đi Hạ Niệm Lâm cùng Vương Sương.
Niệm Lâm, có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi, ngươi thư viện kiêm chức thân tỉnh đã thông qua. Nếu như ngươi bên này không có vấn đề, buổi tối hôm nay liền có thể đi thư viện bên kia tìm Thạch Quốc Khánh lao sư báo danh.
Vương Sương liền vội vàng hỏi, ban trưởng, vậy ta đâu?
Tạ Vân có chút ấy này nói, thật xin lỗi, thư viện kiêm chức cương vị có hạn, ngươi không có được tuyển chọn.
Lúc đầu Hạ Niệm Lâm cũng không có được tuyển chọn, là Tạ Vân nâng phụ đạo viên nói không ít lời hữu ích, mới nhiều gia tăng một cái cương vị danh lệch.
Xem ra vận khí ta không quá tốt.
Vương Sương có chút thất lạc.
Hạ Niệm Lâm đối Vương Sương nói, Sương tỷ, kỳ thật ta không phải rất muốn đi thư viện kiêm chức, nếu không ta đem vị trí nhường cho ngươi.
Phía trước là muốn cho trong nhà giảm bớt một điểm gánh vác, cho nên Hạ Niệm Lâm mới muốn tìm một cái ổn định kiêm chức.
Nhưng bây giờ đã không có cần thiết này.
Ba ba cho nàng trong thẻ còn nằm lấy băng lãnh 10 ức, mà còn mỗi tháng còn có 1 ức tiền tiêu vặt.
Không có kinh tế áp lực, Hạ Niệm Lâm cũng không muốn làm kiêm chức.
Vương Sương chần chờ nói, cái này không tốt lắm đâu.
Bởi vì mỗi tháng trong nhà cho tiền sinh hoạt không đủ xài, cho nên Vương Sương còn thật muốn cái này thư viện kiêm chức.
Chỉ là nàng lo lắng đổi danh ngạch sẽ cho Hạ Niệm Lâm tạo thành phiền phức.
Hạ Niệm Lâm nhìn hướng Tạ Vân, ban trưởng, ta cái này thư viện kiêm chức danh ngạch có thể nhường cho Sương thì sao?
Cái này,
Tạ Vân có chút xoắn xuýt, ta tận lực cùng phụ đạo viên bên kia giải thích một chút đi.
Sớm biết Hạ Niệm Lâm không để ý cái này kiêm chức, hắn cũng không có cần phải phế nhiều như thế tâm tư.
Hạ Niệm Lâm cảm kích nói, cảm tạ ban trưởng, bởi vì chúng ta nguyên nhân cho ngươi thêm phiền phức.
Tạ Vân cười vung tay, không có việc gì, ta xem như ban trưởng nên phục vụ cho mọi người nha.
Vương Sương thừa cơ nói ra, vừa vặn giữa trưa, ban trưởng, Niệm Lâm, ta mời các ngươi đi hậu nhai thực quang ăn cơm.
Hạ Niệm Lâm tự nhiên sẽ không có ý kiến.
Kỳ thật nàng cũng là thích ăn thức ăn ngon người, trước đây là thương tiếc mụ mụ kiếm tiền bất và không nỡ xài tiền bậy bạn.
Hiện tại ba bà cho nhiều như vậy tiền tiêu vặt, nàng rốt cuộc không cần giống như trước như vậy tiết kiệm.
Tốt, chúng ta đi thôi.
Tạ Vân ước gì cùng Hạ Niệm Lâm cùng nhau ăn cơm, hắn rất sảng khoái đồng ý xuống.
Ba người đồng thời đi đến hậu nhai thực quang.
Chờ điểm xong đồ ăn về sau, Hạ Niệm Lâm ngay lập tức tìm người phục vụ đem sổ sách trao.
Ban trưởng, lần trước còn nói muốn mời ngươi ăn cơm, hôm nay vừa vặn nhân cơ hội này mời, để tránh về sau còn một mực nhớ cái này sự tình.
Tạ Vân có chút bất đắc dĩ, các ngươi cùng ta đi ra ăn cơm, làm sao có thể để các ngươi nữ hải tử đến trả tiền?
Cái này nếu như bị người khác biết, còn không phải nói ta người này không có chút nào thân sĩ.
Hạ Niệm Lâm nói ra, đều là hoa phụ mẫu tiền, nào có cái gì thân không thân sĩ.
Lại nói tất cả mọi người là đồng học, đi ra liên hoan cũng không có chỉ để nam sinh bỏ tiền đạo lý.
Nói xong, Hạ Niệm Lâm lại đối Vương Sương nói, Sương tỷ, lần này mời khách bị ta đoạn, ngươi có thể không cần để ý nha.
Ta không ngại.
Vương Sương cười nói, lần sau ta lại mời về chính là.
Xem như Hạ Niệm Lâm bạn tốt, Vương Sương biết Hạ Niệm Lâm là nghị phân rõ cùng Tạ Vân quan hệ.
Tạ Vân theo đuổi Hạ Niệm Lâm biểu hiện không nên quá rõ ràng, hai nữ hài đều có thể nhìn ra được.
Nếu như Hạ Niệm Lâm đối Tạ Vân cũng có hảo cảm, vậy dĩ nhiên là có thể để Tạ Vân coi đây là lấy cớ để tiếp xúc.
Nhưng ai để Hạ Niệm Lâm đối Tạ Vân không có loại kia ý nghĩ?
Hạ Niệm Lâm có nguyên tắc của mình, tất nhiên nàng không thích nhân gia nam sinh cũng không cần treo hắn.
Để tránh để người hiểu lầm, lãng phí người khác thời gian cùng tinh lực.
Chỉ số IQ cùng EQ cũng không tệ, Tạ Vân sao có thể nhìn không ra Hạ Niệm Lâm ý nghĩ, đối với cái này hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt.
Bất quá Tạ Vân cũng không muốn dễ dàng buông tha, thực sự là Hạ Niệm Lâm tướng mạo rất phù hợp hắn thẩm mỹ quan.
Sau khi ăn xong cơm trưa, Tạ Vân liền chủ động cáo từ rời đi.
Hắn biết giống Hạ Niệm Lâm dạng này nữ hài, quá đáng dây dưa ngược lại sẽ càng chọc giận nàng chán ghét.
Ít nhất Tạ Vân nhìn ra được Hạ Niệm Lâm không ghét hắn, điều này cũng làm cho Tạ Vân trong lòng còn ôm lấy một tia hy vọng. Buổi tối 7 giờ, Hạ Triều Dương đi tới Giang Ngự Trăn Biên. Chu Thi đem bài thi số học bày ở Hạ Triều Dương trước mặt, một bộ cầu khen ngợi dáng dấp nhìn xem hắn. "Hạ lão sư, ta lần này kiểm tra tháng thi thế nào?" Hạ Triều Dương nhìn xem bài thi thượng cửu 12 phần điểm số, cười xông Chu Thi giơ ngón tay cái lên. "Rất tuyệt, không nghĩ tới ngươi lần này thế mà đạt tiêu chuẩn." Chu Thi Dương Dương đáp ý nói, "Đúng thế, lần này ta tiến bộ không sai biệt lắm 40 phút, liền lão sư đều khen ngợi ta nha." Tại cùng Hạ Triều Dương học bổ túc phía trước, Chu Thi mỗi lần toán học đều chỉ thi đến hơn 50 phần, thành tích vô cùng ổn định. Hạ Triều Dương cười nói, "Tiến bộ rất lớn, cũng không uổng công ta khoảng thời gian này tận tâm tận lực cho ngươi học bổ túc." Chu Thi cười hì hì nói, "Hạ lão sư vất vả, chờ ta ba mụ trở về, ta liền để bọn họ cho ngươi thêm tiền lương." Hạ Triều Dương không khỏi cười một tiếng. "Vậy ta trước cảm ơn ngươi, chờ lấy được tiền lương ta mời ngươi ăn đồ ăn ngon." Chu Thi trông đợi nói, "Ngươi dẫn ta đi công viên trò chơi chơi a." Lớn như vậy ta đều không có đi qua công viên trò chơi. Nói xong, Chu Thi tội nghiệp nhìn qua Hạ Triều Dương. Hạ Triều Dương có chút không tin, không thể nào, Hải Đô thị cũng không phải là không có công viên trò chơi. "Thật, ta không có lừa ngươi." Chu Thi một bộ ta không có nói láo biểu lộ, "Ba mẹ ta công tác bận rộn, không có thời gian mang ta đi." Hạ Triều Dương nội tâm có chút xúc động, hắn cảm giác Chu Thi loại này nhà có tiền hài tử cũng thật đáng thương. Nhà bọn họ mặc dù không có tiền, thế nhưng hắn cùng Hạ Niệm Lâm cũng đi qua không ít lần công viên trò chơi. Nghĩ tới đây, Hạ Triều Dương trong lòng mềm nhũn, "Ngươi nếu có thể thuyết phục ba mẹ ngươi, ta liền dẫn ngươi đi công viên trò chơi chơi. Bất kể nói thế nào, vấn đề nguyên tắc không thể thay đổi." Chu Thi phụ mẫu mời hắn đến là cho Chu Thi học bổ túc công khóa, hắn mang nàng đi công viên trò chơi tính toán chuyện gì xảy ra. "Tốt." Chu Thi con ngươi đảo một vòng, sợ ngươi nói chuyện không giữ lời, chúng ta móc tay. Nói xong, Chu Thi vươn tay điên lặng nhìn xem Hạ Triều Dương. Hạ Triều Dương buồn cười nói, "Ngươi là tiểu hài từ sao? Còn tin móc tay loại này sự tình." Chu Thi không nói chuyện, chỉ là quật cường đưa tay. "Được rồi, sợ ngươi rồi." Hạ Triều Dương bất đắc dĩ vươn tay cùng Chu Thi móc tay. Chu Thi cái này mới hài lòng cười nói, "Hạ lão sư, vậy chúng ta ước định cẩn thận cuối tuần này ngươi dẫn ta đi công viên trò chơi." Hạ Triều Dương kiên trì nói, "Chờ cha ngươi mụ đồng ý lại nói." Chu Thi lời thề son sắt nói, "Lần này ta kiểm tra tháng thi như thế tốt, ba mẹ ta bọn họ nhất định sẽ đồng ý." Đúng lúc này, Hạ Triều Dương điện thoại vang lên. Thấy là Hạ Niệm Lâm đánh tới, Hạ Triều Dương nói với Chu Thi một tiếng phía sau mới đi tới một bên kết nối điện thoại. "Ngươi hôm nay làm sao có thời gian rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta?" Hạ Niệm Lâm hỏi, "Ngươi bây giờ là tại làm gia giáo sao?" "Đúng vậy a, làm sao vậy?" Hạ Triều Dương nghi ngờ nói. Hạ Niệm Lâm vừa cười vừa nói, "Không có gì, chính là định chờ chút đi đón ngươi, ngươi nghe đến tin tức này có đúng hay không rất cao hứng." Hạ Triều Dương cho rằng Hạ Niệm Lâm tại nói đùa, vì vậy liền nói ra, "Ngươi nếu là tối nay tới tiếp ta, ta gọi ngươi một tiếng tỷ." Hạ Niệm Lâm vui vẻ, "Thế mà còn có loại này chuyện tốt. Đây chính là ngươi nói, ngươi cho ta phát vị trí, ta hiện tại liền đến tiếp ngươi." Cảm nhận được Hạ Niệm Lâm trong giọng nói nghiêm túc, Hạ Triều Dương lập tức bị dọa nhảy dựng, "Đừng ồn ào, xa như vậy ngươi tại sao tới đây?" Giữa hai bên cách xa nhau hơn 30 km, lấy Hải Đô thị giao thông tình huống, liền tính lái xe cũng muốn gần tới một giờ. Hạ Niệm Lâm nói ra, "Ngươi đây cũng đừng quản, ngươi nhớ tới cho ta phát vị trí, ta hiện tại đã tại tới trên đường." "Được, liền phát cho ngươi." Nghe đến Hạ Niệm Lâm nói như vậy, Hạ Triều Dương chỉ có thể cho nàng phát đi vị trí. May mắn hiện tại thời gian còn sớm, Hạ Triều Dương cũng không phải rất lo lắng Hạ Niệm Lâm an toàn. Chương 35, ngồi xe sang trọng đi đón ca ca. Chương 35, ngồi xe sang trọng đi đón ca ca. Cúp điện thoại trở lại thư phòng. Chu Thi có chút khó chịu do hỏi, "Là bạn gái ngươi gọi điện thoại cho ngươi?" Mặc dù không có đối Hạ Triều Dương thích đến không phải là không thể hắn, thế nhưng Chu Thi đối Hạ Triều Dương bạn gái vẫn còn có chút ghen ghét. Hạ Triều Dương lắc đầu, "Không phải, là muội ta." Nghe đến không phải Hạ Triều Dương bạn gái, Chu Thi tâm tình nháy mắt liền tốt đứng lên. "Ngươi còn có muội muội nha, nàng lớn bao nhiêu?" Hạ Triều Dương không để ý tới Chu Thi, mà là cầm qua sách của nàng bạn. "Đừng chậm trễ thời gian nói chuyện hiếm, chúng ta trước vào học." Một giờ học bổ túc thời gian trôi qua rất nhanh, Hạ Triều Dương cho Chu Thi bố trí tốt làm việc liền chuẩn bị rời đi. Vừa vặn lúc này Hạ Niệm Lâm cũng phát thông tin tới nói nhanh đến. Chu Thi đem Hạ Triều Dương đưa đến cửa, "Hạ lão sư, ngươi đừng quên cuối tuần mang ta đi công viên trò chơi." Hạ Triều Dương nói ra, "Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục ba mẹ ngươi, ta khẳng định sẽ dẫn ngươi đi công viên trò chơi chơi." Rời đi Giang Ngự Trăn Biên, Hạ Triều Dương tại cửa tiểu khu chờ một hồi, một chiếc màu đen mười bạch liền dừng ở trước mặt hắn. "Đệ đệ, ta tới rồi." Hạ Niệm Lâm từ trong xe đưa đầu ra vui sướng xông Hạ Triều Dương hô. Rõ ràng hai người là song bạc thai, có thể Hạ Triều Dương cũng chỉ so với nàng ra đời sớm mấy phút, cái này để nàng cô muội muội này trong lòng không phục lắm. Hiện tại có cơ hội để Hạ Triều Dương gọi nàng tỷ, Hạ Niệm Lâm chỉ cảm thấy giống như là tại nóng bức mùa hè uống một ly nước đá đồng dạng sảng khoái. Hạ Triều Dương kinh ngạc nhìn Hạ Niệm Lâm, "Ngươi đây là từ nơi nào làm một chiếc như thế tốt xe?" "Cái khác chờ chút lại nói, ngươi trước gọi tỷ." Hạ Niệm Lâm cũng mặc kệ cái khác, để tránh Hạ Triều Dương bị nợ. Hạ Triều Dương vội ho một tiếng, "Niệm Lâm à, hiện tại thời gian không còn sớm, ngươi trước tiến ta về trường học." Lúc này Đào Lôi đã xuống xe đi tới bên cạnh Hạ Triều Dương. Nàng một mặt cung kính nói, "Đại thiếu gia ngươi tốt, ta là đại tiểu thư tài xế kiêm bảo tiêu Đào Lôi." Hạ Triều Dương kinh nghi bất định nhìn xem Đào Lôi. Rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, đây cũng là hắn cái kia không chịu trách nhiệm vụ thân an bài cho Hạ Niệm Lâm người. Hạ Niệm Lâm nói với Đào Lôi, "Đào tỷ, ngươi trước hết để cho Hạ Triều Dương lên xe đi." Mặc dù rất muốn cho Hạ Triều Dương gọi nàng tỷ, thế nhưng Hạ Niệm Lâm cũng sẽ không ở những người khác trước mặt hao tổn Hạ Triều Dương mặt mũi. đừng nhìn hai huynh muội người thường xuyên đấu võ mồm, có thể trên thực tế hai người quan hệ là vô cùng tốt. Lúc đi học nếu không phải Hạ Triều Dương cái này làm ca ca che chở Hạ Niệm Lâm, nàng còn không biết phải bị bao nhiêu ức hiếp. Dung mạo xinh đẹp là một cái nữ hài tử ưu thế, nhưng có đôi khi cũng sẽ gặp được một chút người ghen ghét. Mới vừa lên sơ trung thời điểm, Hạ Niệm Lâm liền kém chút bị trường học bên trong những nữ sinh khác bắt nạt. May mắn Hạ Niệm Lâm không phải nén giận đồ đần, nàng ngay lập tức sử dụng minh trưởng triệu hoàn thuật. Gặp Hạ Niệm Lâm có ca ca che chở không dễ ức hiếp, cái kia muốn bắt nạt nàng nữ sinh mới không có tìm nàng làm phiền nữa. Là đại tiểu thư. Đào Lôi đáp ứng một tiếng, sau đó liền giúp Hạ Triều Dương mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Xem như Hạ Niệm Lâm cận vệ, Đào Lôi trừ đối Lâm Húc tuyệt đối trung tâm bên ngoài, cũng chỉ lấy Hạ Niệm Lâm phân phó làm chủ. Chỉ có tại không làm trái Hạ Niệm Lâm nguyện vọng điều kiện tiên quyết, nàng mới sẽ nghe theo Hạ Niệm Lâm mặt khác người nhà phân phó. Hạ Triều Dương xông Đào Lôi nói cảm ơn, sau đó mới lên xe. Đào Lôi đóng cửa xe liền chạy đến phòng điều khiển, rất nhanh liền lái xe hơi rời đi ra ngự chăn viên. Ra ngự chăn viên giao lộ một chiếc màu đỏ xe BM nút bên trong, Hứa Lăng tỉnh thần sắc kinh ngạc nhìn Hạ Triều Dương ngồi vào mười bát. Tiểu Hạ lão sư vậy mà còn có xe sang trọng tới đón hắn, cũng không biết là trong nhà hắn hay là tình huống khác. Bất quá Hứa Lăng Tình cũng không có quá mức để ở trong lòng. Nói cho cùng, Hạ Triều Dương cũng bất quá là một cái vừa tiến vào sinh viên đại học, còn không đáng đến gây nên Hứa Lăng Tình coi trọng. Ngồi tại thoải mái dễ chịu mười bát bên trong, Hạ Triều Dương hiếu kỳ trong xe khắp nơi đánh giá. Loại này đỉnh cấp xe sang trọng hắn còn là lần đầu tiên ngồi. Hạ Niệm Lâm nhìn xem Hạ Triều Dương một bộ chưa từng thấy các mặt của xã hội bộ dạng không khỏi cười thầm, nếu là ngươi thấy ba biệt thự trang viên, không chừng còn muốn giật mình đây. Qua một hồi lâu, Hạ Triều Dương mới thu hồi ánh mắt tò mò. Nói một chút đi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Niệm Lâm không nhanh không chậm nói, ngươi trước gọi tỷ ta, xem như nam tử hán đại trợ phu, cũng không thể nói không giữ lời a. Ngươi ra điều kiện a, gọi ngươi tỷ là không thể nào. Cái này muốn kêu Hạ Niệm Lâm tỷ, vậy hắn mặt mũi để nơi nào? Hạ Niệm Lâm thở phì phò trừng Hạ Triều Dương, ngươi người này làm sao vô lại như vậy, rõ ràng nói xong thế mà không tính toán. Hạ Triều Dương hướng sau lưng nằm một cái khác đều dễ nói, trừ để ta gọi ngươi tỷ chuyện này không bàn nữa. Gặp Hạ Triều Dương chơi xấu không gọi, Hạ Niệm Lâm cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Thật chán, thiệt thòi ta cũng tốt bụng tới đón ngươi. Hạ Triều Dương liếc mắt nhìn hướng Hạ Niệm Lâm, "A, ngươi xác định không phải tới cùng ta khoe khoang. Xem như ruột thịt cùng mẫu sinh ra song bạc thai, lại cùng nhau sinh hoạt dòng dã 18 năm, Hạ Triều Dương đối Hạ Niệm Lâm có thể không cần hiểu rất rõ. Hắn cô muội muội này mọi thứ đều nghĩ vượt qua hắn. Lúc học trung học vì khảo thí so hắn thi tốt, mỗi lần mượn trước khi thi bung lòng danh nghĩa giật dây hắn đi ra ngoài chơi, chính mình lại đi khuê mật nhà lén lút học tập. Há không biết hắn đã sớm thấy rõ dụng tâm hiểm ác của nàng, nói là nói ra chơi, nhưng thật ra là đi tìm La Tuyết quên cùng một chỗ ôn tập. Không phải vậy hắn làm sao mỗi lần đều thi so Hạ Niệm Lâm tốt?" Còn không phải tại Hạ Niệm Lâm lặng lẽ cố gắng thời điểm, hắn cố gắng trình độ so với nàng càng lớn. Nhất là mỗi lúc trời tối trước khi ngủ, hắn đều muốn so Hạ Niệm Lâm nhiều học tập một giờ mới được. Những này Hạ Niệm Lâm cũng không phát hiện, còn tưởng rằng Hạ Triều Dương so với nàng càng có học tập thiên phú, mỗi lần thi xong đều giận đến ăn ít nửa bát cơm. Ngươi làm ca làm sao có thể nghĩ như vậy muội muội ngươi? Hạ Niệm Lâm có chút chột dạ phản bác. Ta là đau lòng ngươi ngồi xe buýt không thoải mái, mới như thế không ngại cực khổ tới tiếp ngươi. Hạ Triều Dương, ngươi quá làm cho ta thương tâm. Hạ Niệm Lâm nói xong che ngực một bộ đau lòng đến không thể hô hấp biểu lộ. Hạ Triều Dương không để mình bị đẩy vòng vòng, được rồi, đừng diễn, Na Chát đều so người diễn tốt. Hạ Niệm Lâm hừ lạnh một tiếng, cái này mới khôi phục bình thường. Sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ bị ngươi tức chết. Hạ Triều Dương ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc nói, mụ biết ngươi thu hắn đổ bận sự tình sao? Đương nhiên, là mụ mụ cổ vũ ta tiếp nhận ba. Hạ Niệm Lâm tự nhiên biết Hạ Triều Dương trong miệng hắn là ai. Ta đi ba nhà, còn có ba cho ta tiền tiêu vặt những chuyện này ta đều đã cùng mụ mụ nói qua. Nghe đến Hạ Niệm Lâm mở miệng một tiếng ba, Hạ Triều Dương trong lòng có chút tức giận. Hắn đem mụ bị thương sâu như vậy, vừa mới qua đi bao lâu ngươi liền tha thứ hắn? Còn kêu ba kêu đến thân thiết như vậy. Hạ Niệm Lâm lo lắng nói, ta gọi ba làm sao vậy, ngươi biết ba cho ta bao nhiêu tiền tiêu vặt sao? Có thể có bao nhiêu? Hạ Triều Dương rất là khinh thường. Liên tính hắn cho lại nhiều tiền tiêu vặt, có thể bù đắp được nhiều năm như vậy đối với bọn họ thua thì sao? Hạ Niệm Lâm ăn nói mạnh mẽ, 10 lúc. Tại bây giờ dạng này tiền bạc trí thượng xã hội, 10 lúc đặt ở tuyệt đại đa số người trước mặt, đều có thể đem bọn họ lương tâm lật cái mặt. Lâm Húc vốn chính là Hạ Niệm Lâm thân ba, lại thêm lại có Hạ Phỉ cái này thân nương ủng hộ. Nàng nguyên bản liền không mạnh tâm lý phòng tuyến, tại cái này 10 ức trước mặt nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Nếu như đem 10 ức cùng mụ mụ đặt ở Hạ Niệm Lâm trước mặt để nàng làm một lựa chọn, nàng khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn Hạ Phỉ. Nhưng là bây giờ cũng không phải là nhất định để nàng làm lựa chọn. Tất nhiên có thể đủ cả hai đều chiếm được, cái kia làm sao vui mà không vì đây. Chương 36, nhanh gánh không được Hạ Triều Dương chương 36, nhanh gánh không được Hạ Triều Dương ngươi nói bao nhiêu? Hạ Triều Dương khó có thể tin, hắn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Hạ Niệm Lâm lấy ra mới nhất giờ dạ gỗ lấy điện thoại, mở ra trong điện thoại ngân hàng áp, đem số dư biểu thị tại Hạ Triều Dương trước mặt. Chính ngươi đếm xem nhìn có bao nhiêu. Hạ Triều Dương khô cằn mấy đạo, cái, 10, 100, ức, 10 ức, thật có 10 ức. Hạ Niệm Lâm thu hồi điện thoại, chăm chú nhìn Hạ Triều Dương. Hiện tại có một cái cơ hội bày ở trước mặt ngươi, chỉ cần ngươi gọi hắn một tiếng ba, hắn liền sẽ cho ngươi 10 ức tiền tiêu vặt. Trọng yếu nhất chính là, người này là ba ruột của ngươi, mà còn về sau mỗi tháng còn có 1 ức tiền tiêu vặt. Hạ Triều Dương, dạng này đại hảo sự ngươi chẳng lẽ không muốn? Hạ Triều Dương cả lâm mà nói, nhưng có thể là hắn để chúng ta từ nhỏ nhận hết ủy khuất. Cảm giác chính mình càng nói âm thanh càng thấp, trong giọng nói không còn có phía trước lẽ thẳng khí hùng. Đối mặt 10 ức khoản tiền lớn, Hạ Triều Dương có chút gánh không được. Hạ Niệm Lâm nói ra, "Ca, ta biết ba ba trước đây làm có lỗi với mụ mụ sự tình, có thể hắn cũng không có có lỗi với chúng ta. Hắn chỉ là không biết mụ mụ sinh chúng ta, ta có thể rõ ràng cảm nhận được, ba ba là đánh trong đáy lòng yêu thích chúng ta. Nếu như hắn từ chúng ta sinh ra liền biết chúng ta tồn tại, khẳng định cũng sẽ giống những người khác ba ba yêu thương chính mình hài tử đồng dạng yêu thương chúng ta. Mấu chốt nhất là mụ mụ cổ vũ chúng ta tiếp nhận ba ba, mà còn ba ba cũng tại tìm kiếm mụ mụ tha thứ." Nghe đến Hạ Niệm Lâm lời nói, Hạ Triều Dương liền nghĩ tới phía trước Hạ Phỉ cùng hắn đánh cái kia một cuộc điện thoại. Mụ mụ đúng là đã nói để bọn họ tiếp nhận ba ba lời nói. Chỉ là Hạ Triều Dương qua không được trong lòng mình cái kia đạo cảm. "Ngươi đừng nói nữa, liền tính hắn cho ta 10 ức, ta cũng sẽ không như vậy mà đơn giản tha thứ hắn." Hạ Triều Dương sợ Hạ Niệm Lâm nói thêm gì nữa, hắn thật khả năng gánh không được 10 ức dụ hoặc. Dù sao cái này tiền không phải hư ảo, mà là chân thực có khả năng tùy tiện cầm tới tay tiền. Nhất là mẫu thân cổ vũ càng dễ dàng trở thành đánh xuyên Hạ Triều Dương thành lũy một đạo phòng tuyến cuối cùng. Thế nhưng tại trên tình cảm, Hạ Triều Dương không cách nào tùy tiện tha thứ Lâm Húc cái này ba ba. Vẹn vẹn bởi vì 10 ức liền gọi hắn ba ba, để hắn cảm giác chính mình là cái ái mộ hư bên người. Nhìn xem Hạ Triều Dương xoắn xuýt bộ dáng, Hạ Niệm Lâm cũng vô cùng có thể minh bạch cảm thụ của hắn. "Tốt, ta không nói, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Bất quá ta cuối cùng có một chút muốn nói cho ngươi, mụ mụ đối ba ba là có tình cảm. Chỉ cần ba ba lần này thật ăn năn, ta cảm thấy mụ mụ đến cuối cùng khẳng định sẽ tha thứ ba ba. Ca, chúng ta từ nhỏ liền sinh hoạt tại gia đình độc thân, chẳng lẽ ngươi thật không muốn một cái hoàn chỉnh gia đình sao?" Hạ Triều Dương nhắm mắt lại, trong lòng suy nghĩ bay tán loạn. Hắn lúc đầu tính toán đời này cũng sẽ không tha thứ Lâm Húc, có thể là bây giờ cũng đã sinh ra dao động. Bất quá để hắn vì tiền đuổi tới đi gọi Lâm Húc ba ba, Hạ Triều Dương hay là ngại ngùng cái này mặt. Phía sau hai huynh muội cũng không có lại nói tiếp, mãi đến xe đi tới sòng đán đại học cửa trường học. Hạ Niệm Lâm lắc lắc bên cạnh nhắm mắt lại cũng không biết có hay không ngủ Hạ Triều Dương. "Hạ Triều Dương, ngươi đến." Hạ Triều Dương mở to mắt, "Vậy ta xuống xe, ngươi lúc trở về chú ý an toàn." "Yên tâm, ta rất an toàn, ba ba an bài cho ta 8 cái bảo tiêu chuyên môn bảo vệ ta." Hạ Niệm Lâm tiếp tục đâm kích Hạ Triều Dương. Cho nữ nhi an bài tài xế thời điểm, Lâm Húc thuận tiện đem an bài bảo tiêu sự tình nói với nàng bên dưới. Chỉ là tại về thời gian hơi làm mơ một chút. Hạ Niệm Lâm biết người có tiền dễ dàng bị người nhớ thương, Lâm Húc cho nàng an bài bảo tiêu cũng là vì bảo vệ nàng. Bởi vậy Hạ Niệm Lâm rất dễ dàng liền tiếp thu. Dù sao những người hộ vệ này chỉ ở trong bóng tối bảo hộ lấy nàng, cũng không ảnh hưởng nàng sinh hoạt hàng ngày. Hạ Triều Dương khỏe miệng có chút run rẩy, cảm giác những năm này ta chẳng đối ngươi tốt, cũng bởi vì chút tiền này ngươi liền làm phản. "Chút tiền này?" Hạ Niệm Lâm bĩu môi nói, "Ngươi muốn có bản lĩnh về sau đừng tiếp thu ba ba tiền." Hạ Triều Dương có lòng muốn kiên cường về chọc hai câu, có thể đó là dòng giá 10 ức khoản tiền lớn á, vừa vặn lúc này đảo lôi hỗ trợ lái xe cửa. Hạ Triều Dương vừa vặn mượn sườn núi xuống lửa, "Ta xuống xe, ngươi trường học cách khá xa, về sớm một chút." Nói xong cũng không đợi Hạ Niệm Lâm phản ứng liền xuống xe. Hạ Niệm Lâm hướng về phía Hạ Triều Dương bóng lưng cơ quyền, "Còn tưởng rằng ngươi thật có thể không hề bị lay động đây. Đào tỷ, ngươi đưa ta về trường học đi." "Được rồi, đại tiểu thư." Đào Lôi đáp ứng một tiếng liền lập tức lên chủ lái xe rời đi. Hạ Triều Dương nhìn xem người bạn biến mất ở trước mắt, hắn mới một tay đeo túi sách, một tay cắm ở trong túi quay người đi vào trường học. Trở lại phòng ngủ, cự tuyệt bạn cùng phòng chơi đến mời, Hạ Triều Dương đơn giản rửa mặt một phen phía sau liền ngồi vào trên giường. Lấy điện thoại ra vỏ đều ố vàng điện thoại, mở ra hẹn chặt cho La Tuyết Quyên phát đi tin tức. "Đang bận sao?" Chờ một hồi lâu, La Tuyết Quyên mới về thông tin. "Ân, cùng bạn cùng phòng tại thư viện cùng một chỗ đọc sách, chờ ta trở về phòng ngủ lại bồi ngươi trò chuyện." Nhìn thấy cái tin tức này, Hạ Triều Dương cũng không có lại về. Hắn đối với La Tuyết Quyên nói có chút hoài nghi. Hai người từ nhỏ học được cao trung đều là bạn học cùng lớp, lúc nào gặp qua nàng chủ động học tập. Từ lần trước La Tuyết Quyên từ khách sạn rời đi, Hạ Triều Dương trong lòng liền bắt đầu hoài nghi. Mấy ngày nay cho nàng đánh video luôn là kiếm cơ tự tuyệt, cái này càng sâu hơn hắn đối La Tuyết Quyên hoài nghi. Nghĩ tới đây, Hạ Triều Dương tìm tới Trương Tiểu Mỹ hỏi chán. "Đồng học, ngươi biết La Tuyết Quyên đi đâu không? Ta gọi điện thoại cho nàng tổng đánh không thông." "Hải Đô Đại học sư phạm nữ sinh phòng ngủ." Trương Tiểu Mỹ tiếp vào Hạ Triều Dương thông tin biểu lộ có chút nghi ngờ. Nàng nhìn thoáng qua La Tuyết Quyên giường vị trí, cấp tốc đánh chữ hồi phục Hạ Triều Dương thông tin. "Ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá nha." Hạ Triều Dương lập tức hỏi, "Bất quá cái gì?" "Trương Tiểu Mỹ, ngươi nếu là mời ta ăn cơm, ta liền nói cho ngươi biết ta gần nhất phát hiện Tuyết Quyên một chút tình huống." "Hạ Triều Dương, không có vấn đề, lần sau ta mời ngươi ăn cơm." "Trương Tiểu Mỹ, xem tại ngươi hảo phóng như vậy phân thượng, vậy ta liền hảo tâm nói cho ngươi. Tuyết Quyên gần nhất cùng một cái nam sinh đi đến rất gần, ngươi xem như bạn trai của nàng, hay là chú ý nhiều nhiều một chút đi." Hạ Triều Dương ngẩn người, hỏi tới, "Ngươi biết cùng nàng đi đến gần nam sinh kia là ai chăng?" "Chẳng biết tại sao." Hạ Triều Dương trong đầu đống nhiên hiện lên ngày đó đang nướng thịt cửa hàng nhìn thấy Tống Tinh Nguyên. "Trương Tiểu Mỹ, ta cũng không phải rất rõ ràng, tựa như là chúng ta trường học hội học sinh phó hội trưởng." Hạ Triều Dương sầm mặt lại, cái kêu Tống Tinh Nguyên người tựa hồ chính là La Tuyết Quyên đại học bên trong hội học sinh phó hội trưởng đi. Trong đầu cẩn thận hồi tưởng đêm hôm đó tình cảnh, rất nhanh hắn liền phải ra một cái khó có thể tin phỏng đoán. Có thể thi đỗ xong đán đại học, Hạ Triều Dương không phải người ngu. La Tuyết Quyên phụ mẫu mở ra một nhà cửa hàng ăn sáng, nơi nào có thời gian tới Hải Đô thị nhìn nàng. Lúc ấy Hạ Triều Dương vô ý thức không muốn đi nghĩ sâu. Mấy ngày nay La Tuyết Quyên không thích hợp, lại thêm vừa rồi Trương Tiếu Mỹ lời nói để Hạ Triều Dương triệt để tỉnh ngộ. Cùng hắn mười mấy năm tình cảm bạn gái có lẽ có ngoại tình. Đêm hôm đó La Tuyết Quyên không phải phụ mẫu đến xem nàng, mà là bị nam nhân khác cho kêu đi. Nghĩ đến cái này khả năng, Hạ Triều Dương sắc mặt đen như mực. Chương 37, Lâm Húc lựa bị bên trên Hạ Phỉ. Chương 37, Lâm Húc lựa bị bên trên Hạ Phỉ. Hải Đô Đại học sư phạm tỉnh nhân sơn núi. Tống Tinh Nguyên ôm La Tuyết Quyên ngồi tại một cái chỗ tối tăm, tay cũng không an phận ở trên người nàng lục lọi. La Tuyết Quyên không tình nguyện ngăn lại Tống Tinh Nguyên làm lò tay. Học trưởng, ta phải đi về. Vừa rồi thu đến Hạ Triều Dương thông tin, để La Tuyết Quyên trong lòng ấy náy lại tăng lên đến đỉnh điểm. Nàng không biết nên làm sao đối mặt bạn trai của mình. Mặc dù kiệt lực duy trì một bước cuối cùng không cho Tống Tinh Nguyên đạt được, thế nhưng đó bất quá là đang dối gạt mình khinh người mà thôi. Chẳng lẽ không có phát sinh một bước cuối cùng liền không tính vượt quá giới hạn? Tống Tinh Nguyên sắc mặt trầm xuống, làm sao? Hôm nay mới vừa thu ta một cái túi, bồi ta chờ lâu một hồi cũng không nguyện ý. Kỳ thật hắn đối La Tuyết Quyên cũng không có đặc biệt thích, lấy điều kiện của hắn bên cạnh căn bản là không thiếu nữ nhân. Chỉ là ai bảo La Tuyết Quyên dáng dấp không tệ còn có bạn trai. Loại này đem người khác bạn gái nảy ra tới cảm giác thành tựu, thực sự là để Tống Tinh Nguyên có chút trầm mê. Mà còn Tống Tinh Nguyên rất hưởng thụ quá trình này, bởi vậy cũng liền không đội mà triệt để đem La Tuyết Quyên cầm xuống. La Tuyết Quyên nhìn xem trong tay hờ mẹ túi sách, nguyên bản mới vừa hưng khởi ấy náy chi tình lại trầm tịch xuống dưới. Ai bảo nàng kháng cự không được loại này xa xỉ phẩm dụ hoặc? Không có, ta chỉ là có chút không thoải mái. Cảm nhận được La Tuyết Quyên trong lời nói sức mạnh không đủ, Tống Tinh Nguyên không khỏi nở nụ cười. Là vì vừa rồi thu đến bạn trai ngươi thông tin, cho nên trong lòng có chút không thoải mái a. La Tuyết Quyên trầm mặc không nói. Tống Tinh Nguyên tiến đến La Tuyết Quyên bên tai an ủi, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không ảnh hưởng ngươi cùng người bạn trai tình cảm. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, về sau ta không chỉ mua cho ngươi những này xa xỉ phẩm, mỗi tháng còn cho ngươi 1 vạn tiền tiêu vặt. Tống Tinh Nguyên lời này cũng không phải lắc lư La Tuyết Quyên. Xem như trong nhà nắm giữ mấy chục ức tài sản phú nhị đại, mẫu thân hắn cho hắn xử lý một tấm phụ thuộc thẻ. Chỉ cần một tháng tiêu phí không cao hơn 50 vạn, trong nhà trên cơ bản sẽ không hỏi đến. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn đối La Tuyết Quyên không có đánh mất hứng thú. La Tuyết Quyên lúc này liền khuất phục, chỉ cần ngươi không chia rẽ ta cùng bạn trai ta, ta sẽ ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói. Tống Tinh Nguyên cười tại La Tuyết Quyên trên mặt hôn một cái. Ta người này tương đối thiện tâm, tuyệt đối sẽ không chủ động yêu cầu ngươi cùng ngươi bạn trai chia tay. Dù sao hắn còn không có chơi chắn đâu, nhanh như vậy liền để hai người chia tay cái kia rất không ý tứ. Kỳ thật nữ nhân nha, chiếm được cũng liền như thế. Từ lần trước bị Hạ Tuấn đánh một quyền về sau, Lâm Húc liền nắm lấy cơ hội mượn bị đả thương danh nghĩa tại Hạ Phỉ nhà ăn lên cơm. Lý do là Hạ Phỉ đệ đả thương hắn, nàng cái này làm tỷ tỷ nhất định phải đem hắn cái này thương binh chiếu cố đến hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. 10 giờ sáng không đến, Lâm Húc gõ vang Hạ Phỉ ra môn. "Phỉ Phỉ, nhanh lên mở cửa, ta đói." Chờ một hồi lâu Hạ Phỉ mới ngáp một cái tới mở cửa. Nhìn Lâm Húc trên tay cầm lấy dép lê, Hạ Phỉ nghi ngờ nói, "Ngươi cầm dép lê tới làm gì?" Lâm Húc cười nói, "Đây không phải là về sau muốn thường đến ăn cơm, cũng không thể một mực xuyên nhi tử, ta liền tự mình mang theo tới." Hạ Phỉ không khỏi liếc mắt, "Ta cũng không có đáp ứng để ngươi thường xuyên tới dùng cơm. Đệ ngươi đã thương ta, ngươi dù sao cũng phải còn đi." Lâm Húc chỉ đầu của mình, "Ta hoài nghi đều náo chấn động. Ta cũng không lừa ngươi bọn họ tỉ đệ, chỉ cần ngươi mỗi ngày lúc ăn cơm kêu lên ta liền không truy cứu các ngươi trách nhiệm." Hạ Phỉ một mặt im lặng, "Ngươi cái này không phải liền là lừa bịp lên ta sao?" Lâm Húc không để ý đến Hạ Phỉ, tự mình đổi xong giày đi vào Hạ Phỉ trong nhà. "Phỉ Phỉ, ngươi chờ chút cho ta ghi chép lên vân tay à, không phải vậy về sau mỗi lần ta tới còn muốn ngươi mở cửa quá phiền phức." Hạ Phỉ quả quyết cự tuyệt, "Ngươi nghĩ hay lắm, nhà ta cửa lớn làm sao sẽ cho một ngoại nhân ghi chép vân tay? Ta làm sao lại là người ngoài?" Lâm Húc không phục tranh luận nói, "Triều Dương cùng Niệm Lâm không phải hài tử của ta à?" Hạ Phỉ đóng cửa lại nói, "Chính ngươi ở phòng khách ngồi đi, ta trở về phòng ngủ bù đi." Nói xong cũng không để ý tới Lâm Húc phản ứng, tự mình đi vào gian phòng của mình sau đó đóng cửa lại. Lâm Húc cũng không có đi theo xông vào Hạ Phỉ gian phòng. Mặc dù hai người phía trước cái gì đều làm, còn có hai cái lên đại học hải tử. Thế nhưng 19 năm thời gian đủ để ma diệt rất nhiều vết tích. Đối Hạ Phỉ đến nói, hắn đã không thể xem như là nàng thân mật nhất người yêu. Đây là Lâm Húc lần thứ hai đi tới Hạ Phỉ phòng ở, lần trước bởi vì là buổi tối cũng không có nhìn kỹ. Phòng ở là bình thường 3 phòng ngủ 1 phòng khách cách cục, không gian nhìn qua không phải rất lớn, bất quá quét dọn đến lại vô cùng sạch sẽ và gàng. Từ những phương diện này cũng không khó coi ra, Hạ Phỉ là cái ở nhà sinh hoạt nữ nhân tốt. Đương nhiên Lâm Húc cũng không cần nhìn. Hạ Phỉ là hạng người gì hắn so với ai khác đều rõ ràng. Ở trong phòng dạo qua một vòng, Lâm Húc cái này mới đi đến phòng khách trên ghế sofa ngồi xuống chơi điện thoại. Hạ Triều Dương cùng Hạ Niệm Lâm cửa gian phòng là mở ra, bất quá Lâm Húc cũng liền tại cửa ra vào nhìn thoáng qua, cũng không có đi vào. Hắn không có nhìn trộm con cái tư ẩn đam mê, liền tính muốn biết hải tử cũng không phải dùng loại này phương pháp. Hạ Phỉ trở lại gian phòng cũng không có buồn ngủ. Lâm Húc liền tại bên ngoài, nàng chỗ nào còn có thể ngủ được. Nhưng hai lắng nghe một chút động tĩnh bên ngoài, vừa mới bắt đầu còn có một điểm tiếng bước chân, phía sau liền tiếng bước chân cũng không có. Bất quá không có nghe được ra ngoài âm thanh, liền biết Lâm Húc có lẽ đang ở trong nhà. Tại trên giường ngồi một hồi liền có chút ngồi không yên, Hạ Phỉ chuẩn bị đem áo ngủ đổi liền ra khỏi phòng. Tháng 11 tinh thị đã tiến vào mùa đông. Nhìn xem trong tủ quần áo đều là ngày trước quần áo cũ, Hạ Phỉ lông mày không khỏi rối rắm. Đều không có thích hợp y phục, sớm biết lên cái cuối tuần nên đi mua 2 bộ. Nếu là thường ngày mặc quần áo cũ nàng cũng không chút nào để ý, nhưng là hôm nay Lâm Húc tại chỗ này, Hạ Phỉ trong lòng vẫn là muốn ăn mặc càng đẹp mắt một điểm. Bởi vì không có quá nhiều cơ hội lựa chọn, cuối cùng chỉ có thể thay đổi năm ngoái mua một bộ màu hồng nhạt thêm nhung áo khoác cùng quần dài màu đen. Đem đầu tóc chải một chút, xác nhận không có mắt quần thâm. Hạ Phỉ cái này mới mở cửa phòng đi ra ngoài. Lâm Húc nghe đến động tĩnh ngẩng đầu, nhìn thấy thay quần áo khác đi ra Hạ Phỉ không khỏi hai mắt tỏa sáng. "Phỉ Phỉ, ngươi nói ngủ bù nguyên lai là đi thay quần áo. Thật đúng là đừng nói ngươi cái này thân xuyên đi rất xinh đẹp, hoàn toàn đem ngươi đẹp cho làm nổi bật lên tới." Hạ Phỉ hừ một tiếng, lời ngon tiếng ngọt, "Đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy ta liền sẽ cho ngươi ghi chép vào tay." Cứ việc ngữ khí thật không tốt, có thể là cái kia sắp không kìm nén được khỏe miệng hay là bán Hạ Phỉ tâm tình. Lâm Húc đứng dậy, chân tâm thật ý nói, "Ta đây cũng không phải là lời ngon tiếng ngọt, là ngươi vốn là dài đến đẹp mắt. Nguyên bản ta cho rằng khuynh quốc khuynh thành là khoa trương chi ngôn, không nghĩ tới ngươi có thể đem bốn chữ này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế." Cảm giác sắc mặt của mình sắp không kiềm chế được, Hạ Phỉ trừng Lâm Húc một cái mới bước nhanh hướng phòng bếp đi đến. Mãi đến Lâm Húc nhìn không thấy chính mình lúc, cái kia vui sướng mới từ trong lòng cấp tốc nhảy vọt đến trên mặt. "Cái này hỗn đản, chỉ biết nói dễ nghe đến rô dành ta." Chương 38, Lâm Húc cuộc đời chán ghét nhất hai chuyện. Chương 38, Lâm Húc cuộc đời chán ghét nhất hai chuyện. Gặp Hạ Phỉ đi vào phòng bếp, Lâm Húc lập tức đi theo. "Phỉ Phỉ, chúng ta giữa trưa ăn cái gì đồ ăn?" "Liên đậu phụ khô xào thịt cùng xào cải trắng." Hạ Phỉ từ trong tủ lạnh lấy ra thịt tươi, đậu phụ khô, cải trắng. "Ngươi nếu là ghét bỏ những này đồ ăn không tốt, đại khái có thể chính mình dùng tiền đi bên ngoài ăn, dù sao ngươi có tiền như vậy cũng không quan tâm." Lâm Húc lúc này định nói, "Bên ngoài bán nào có ngươi làm bữa ăn ngon, ngươi biết ta thích ăn nhất ngươi xào đậu phụ khô xào thịt." Lúc trước hai người tại Quảng Thị thuê phòng ở chung lúc, ngày bình thường ăn đến nhiều nhất đồ ăn chính là đậu phụ khô xào thịt. Mà còn Lâm Húc xác thực thích ăn đậu hũ loại hình đồ vật. Hạ Phỉ đem thịt tươi kín đáo đưa cho Lâm Húc, "Tất nhiên ngươi muốn ăn vậy cũng chớ làm nhìn xem, trước tiên đem cái này thịt cho cắt. Thái thịt đều giao cho ta." Lâm Húc sảng khoái nói. Lúc trước cùng với Hạ Phỉ thời điểm, Lâm Húc có thời gian cũng sẽ đi theo Hạ Phỉ tại phòng bếp cùng một chỗ nấu cơm. Bất quá hắn xào rau xào đến không phải ăn thật ngon, bởi vậy liền ôm lấy thái thịt sống. Phòng bếp bên trong, Hạ Phỉ rửa rau, Lâm Húc thái thịt. Hai người phảng phất lại về tới Quảng Thị cái kia cũ nát thuê phòng. Chờ Lâm Húc cắt xong đồ ăn, Hạ Phỉ đem hắn đuổi ra phòng bếp. "Được rồi, cái này không có chuyện của ngươi, ra ngoài đi, đừng tại phòng bếp bên trong chiếm ta địa phương." Lâm Húc cũng không có nhất định muốn ở tại phòng bếp buổi tiếp Hạ Phỉ, hôm nay có thể cùng một chỗ nấu cơm đã là không sai đột phá. Làm hai cái bông cải không có bao nhiêu công phu. Chờ cơm đun sôi phía sau Hạ Phỉ liền bắt đầu lên nồi đốt dầu, không đến 10 phút đồng hồ thời gian liền xào kỹ hai món ăn. Lâm Húc cũng không có nhàn rỗi, đã sớm đựng tốt cơm chờ lấy. Mặt khác còn để Lâm Nhất chuẩn bị hai chén tươi ép nước trái cây, thừa dịp Hạ Phỉ xào rau công phu đưa tới. "Phỉ Phỉ, vất vả, mau tới ăn cơm." Chờ Hạ Phỉ từ trong phòng bếp đi ra, Lâm Húc tranh thủ thời gian cho nàng đưa lên đũa. Hạ Phỉ tiếp nhận đũa tại Lâm Húc đối diện ngồi xuống đến, nhìn xem trước mặt nước trái cây hơi nghi hoặc một chút. "Ngươi đây là từ nơi nào lấy được nước cam tươi?" Lâm Húc cười nói, "Ta để Lâm Nhất làm tới, đều là dùng mới mẻ quả cam tươi ép nước trái cây." Hạ Phỉ nhếch miệng, "Ngươi đổ quen sẽ sai bảo người." Lâm Húc lẽ thẳng khí hùng nói ra, "Lâm Nhất là ta dùng tiền mời trợ lý, hắn vì ta phục vụ là chuyện đương nhiên. Liên quan tới hệ thống sự tình, Lâm Húc sẽ không nói cho người khác. Chỉ có chờ tính mạng hắn đi đến cuối con đường, mới sẽ đem hệ thống cho truyền thừa tinh thạch giao cho hắn người nối nghiệp, cùng một số tu chân trong tiểu thuyết cùng loại. Truyền thừa tinh thạch là cần nhỏ máu nhận chủ, đồng thời mỗi một thời đại chỉ có một cái chủ nhân. Chỉ có nắm giữ người huyết mạch Lâm Húc mới có thể được đến truyền thừa tinh thạch thừa nhận, từ đó được đến tất cả người mô phỏng tuyệt đối trung thành. Cái này liền bảo đảm Lâm Húc tài phú sẽ không rơi vào người ngoài trong tay." Nghe đến Lâm Húc lời nói, Hạ Phỉ cũng không tại nói cái gì, bưng lên trước mặt nước cam tươi uống một ngụm. Một cỗ trong veo hương vị nháy mắt tràn ngập qua miệng, còn mang theo tươi mới quả cam đặc thủ tươi sống cảm giác. Hạ Phỉ để chén xuống, nhịn không được nói, "Các ngươi người có tiền còn quá biết hưởng thụ, loại này mới mẻ quả cam không tiện nghi à?" Lâm Húc cười hắc hắc nói, "Tạm được, nước cam này là bắt từ giống cam rốn thanh vương, một cân cũng liền chừng 1000 khối tiền. Đắt như vậy quả cam ngươi lại dùng để ép nước trái cây." Nghe đến cái giá tiền này, Hạ Phỉ cũng không biết nói cái gì cho phải. Vừa rồi nàng cái kia một cái chẳng phải là muốn hơn 100 khối, người bình thường cái nào cam lòng ăn loại này đồ vật. Cái này hỗn đản trên sinh hoạt đều xa xỉ như vậy nha. Lâm Húc vừa cười vừa nói, "Tạm được, đều là tiền trinh. Phỉ Phỉ, ta cho ngươi cầm điểm quả cam tới, ngươi bình thường không có việc gì có thể ăn 1-2 cái." Hạ Phỉ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói, "Lấy về, đắt như vậy trái cây ta có thể ăn không lên." Lâm Húc đuổi nghịch lên vô lại, "Đều đã lấy tới, ngươi nếu là không ăn liền ném đi à, dù sao ta là sẽ không lấy về. Những cái kia quả cam ta cho ngươi đặt ở trên bàn trà, ngươi muốn xử lý như thế nào ta không quản, ta trước ăn cơm." Cũng không để ý Hạ Phỉ dùng tròn căng mắt to nhìn hắn chằm chằm, Lâm Húc cầm lấy đũa liền bắt đầu gắp thức ăn. "Phỉ Phỉ, tay nghề của ngươi có rất lớn tiến bộ à, cái này đậu phụ khô xào thịt so trước đây làm còn muốn ăn ngon." Lời này Lâm Húc nói đến chân tâm thật ý, Hạ Phỉ xào đậu phụ khô xào thịt sắc thực ăn thật ngon, thậm chí không thể so những cái kia đầu bếp làm kém. "Tạm được." Hạ Phỉ có chút tự đắc, lúc đầu phía trước muốn mở một cái quán ăn, chỉ là chính mình một người bận không qua nổi. Lâm Húc giơ ngón tay cái lên, "Nàng dâu của ta chính là lợi hại, lên được phòng khách, xuống được nhà bếp." "Ai là ngươi nàng dâu?" Hạ Phỉ đỏ mặt hung hăng trừng Lâm Húc một cái, lại nói lung tung, "Cẩn thận ta đem ngươi cho đuổi đi ra." Cứ việc ngoài miệng uy hiếp Lâm Húc, có thể là trong lòng lại bởi vì câu này nàng dâu thay đổi đến giống như liễu con sông loạn đồng dạng. Lâm Húc xông Hạ Phỉ cười hắc hắc, liền bắt đầu vùi đầu tích cực ăn cơm. Buổi trưa hôm nay bữa cơm này là hắn những năm gần đây nếm qua giá rẻ nhất bữa trưa, nhưng lại là hắn cảm thấy hạnh phúc nhất bữa trưa. Giữa trưa càng là ăn dòng dã 3 chén cơm. sờ lên ăn quá no bụng, Lâm Húc ở một cái. "Phỉ Phỉ, ngươi nấu cơm cũng quá ăn ngon, nếu là ta mỗi ngày có thể ăn đến ngươi nấu cơm liền tốt." Hạ Phỉ trợn nhìn Lâm Húc một cái, nghĩ hay lắm, ngươi cái này hoa tâm hỗn đản, ta có thể cho ngươi làm một bữa cơm cũng không tệ rồi. Hôm nay đồ ăn là ta xảo, rửa bát chính là ngươi sự tình. Lâm Húc lúc này vẻ mặt đau khổ, ngươi biết ta không thích nhất làm việc chính là rửa bát cùng phơi quần áo. Đây là Lâm Húc cuộc đời không thích nhất làm hai chuyện. Rõ ràng hai chuyện này đều không tính mệt mỏi, có thể là Lâm Húc trong lòng chính là rất phiền chán. Hạ Phỉ khoanh tay, một bộ ngồi vững điếu ngư đài dáng dấp. Ngươi không tẩy cũng được, chỉ cần ngươi buổi tối đừng tới đây ăn cơm liền có thể không tẩy. A, ta còn có thể bị ngươi cho nắm. Lâm Húc lúc này liền đứng dậy, bắt đầu thu thập lên bát đũa. Hạ Phỉ cười khanh khách nói, ngươi không phải nói không muốn bị ta nắm sao? Ngươi bây giờ đây cũng là đang làm gì? Lâm Húc phong khinh vân đạm nói, ta muốn chơi nước một lúc. Kỳ thật Lâm Nhất ở chỗ này có sắp xếp bảo mẫu, Lâm Húc hoàn toàn có thể gọi nàng tới rửa bát cùng thu thập vệ sinh. Chỉ là Hạ Phỉ khó được nguyện ý cùng hắn làm ầm ĩ, Lâm Húc thật muốn đem người kêu đến, ngược lại là lãng phí cùng Hạ Phỉ hòa hoãn quan hệ cơ hội. Nhìn xem Lâm Húc một bộ mạnh miệng bộ dạng, Hạ Phỉ nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Lâm Húc nhìn xem Hạ Phỉ long lanh động lòng người nụ cười, thu thập bát đũa động tác lập tức liền dừng lại. Phỉ Phỉ, ngươi thật là dễ nhìn. Từ khi một lần nữa cùng Hạ Phỉ liên hệ về sau, Lâm Húc còn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng cười đến vui vẻ như vậy. Hạ Phỉ nháy mắt thu lại nụ cười, nhìn cái gì vậy, còn không mau đi phòng bếp rửa bát. Nói không đi rửa bát, ta là đi chơi nước. Lâm Húc ra vẻ mạnh miệng trở về câu. Nhìn xem Lâm Húc cầm thu thập xong bát đũa tiến vào phòng bếp, Hạ Phỉ trên mặt lại lần nữa tách ra tươi đẹp nụ cười. Không có đi nhìn Lâm Húc rửa bát, trong miệng Hạ Phỉ hừ phát nhẹ nhàng bài hát đi đến phòng khách. Khi thấy trên bàn trà dùng quả cam bày thành ái tâm tình không khỏi thay đổi đến càng thêm tốt. Cái này hỗn đản ở đâu ra như vậy nhiều hoa dạng? Chương 39, Hạ lão sư, ngươi có chút không đứng đắn nha. Chương 39, Hạ lão sư, ngươi có chút không đứng đắn nha. Buổi tối 7 giờ, Hạ Triều Dương như thường ngày đi tới ra ngự chăn viên học bổ túc cho Chu Thi bài tập. Mới vừa gặp mặt, Chu Thi thật hưng phấn nói, "Hạ lão sư, ba mẹ ta đồng ý ngươi cuối tuần mang ta đi công viên trò chơi chơi." Thật? Hạ Triều Dương có chút hoài nghi. Vừa mới bắt đầu cho Chu Thi làm gia sư lão sư thời điểm, Chu Thi mụ mụ Hứa Lăng Tình liền cảnh cáo qua hắn. Nếu như cùng nữ nhi nàng có trừ thầy trò bên ngoài quan hệ, cái kia nàng sẽ tùy thời đem hắn cho đổi việc. Chỉ bằng thái độ này, bọn họ lại thế nào khả năng để hắn đơn độc mang theo bọn họ nữ nhi đi công viên trò chơi chơi? Chu Thi rất khẳng định gật đầu, đương nhiên, chủ yếu là ta lần này kiểm tra tháng thành tích tốt, ba mẹ ta bọn họ mới sẽ đồng ý. Kỳ thật Chu Thi căn bản là không có hỏi qua ba mẹ nàng, nàng biết hỏi bọn họ cũng sẽ không đồng ý, dù sao ba mẹ nàng bình thường đều bệ bộn nhiều việc, liền xem như cùng Hạ Triều Dương lén lút đi công viên trò chơi, cũng sẽ không bị bọn họ phát hiện. Nhìn Chu Thi không có chút nào chột dạ, Hạ Triều Dương cái này mới tin. Được thôi, tất nhiên ba mẹ ngươi đều đồng ý, vậy cái này cuối tuần ta liền dẫn ngươi đi công viên trò chơi chơi một ngày. Cảm tạ Hạ lão sư. Chu Thi vừa mới chuẩn bị gieo họ, có thể lập tức nhớ tới trong nhà còn có bảo mẫu tại liền cố nén. Cái này bảo mẫu tại Chu Thi nhà ở nhiều năm, Chu Thi ở nhà có chuyện gì nàng đều sẽ nói cho Chu Thi ba mụ. Hạ Triều Dương từ chính mình trong túi sách lấy ra chuẩn bị xong giáo án. Tốt, chúng ta trước vào học đi. Chu Thi vội vàng lấy ra sách vở của mình ngoan ngoãn ngồi xuống. Một giờ học bổ túc thời gian trôi qua rất nhanh, Hạ Triều Dương lại cho Chu Thi bố trí một điểm khóa phía sau làm việc. Ngươi mất thời gian đem những này bài tập làm, ngày mai ta có việc muốn xin phép nghỉ một ngày, hậu thiên tới lại cho ngươi giảng giải. Chu Thi tò mò hỏi, Hạ lão sư, ngươi ngày mai xin phép nghỉ chuẩn bị đi làm cái gì? Hạ Triều Dương một bên thu thập vừa nói, ta xin phép nghỉ khẳng định là có chuyện trọng yếu, ngươi một đứa bé quản rộng như vậy làm gì? Chu Thi có chút không phục ưỡn ngực, ta đã không phải là tiểu hải tử. Tiểu cô nương trưởng thành đến rất tốt, nhìn qua so không ít trưởng thành nữ tính đều mà lớn. Hạ Triều Dương cụp mắt nhìn thoáng qua tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Ta nói là tuổi của ngươi. Chu Thi không có hảo ý xích lại gần Hạ Triều Dương. Hạ lão sư ngươi có chút không đứng đắn nha. Hạ Triều Dương trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, nghe không hiểu ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Còn cho ta xếp lên, ta cũng không tin ngươi không có sở qua bạn gái ngươi. Chu Thi lộ ra một bộ vẻ khinh bỉ. Hạ Triều Dương đang chuẩn bị biện giải cho mình một phen, đột nhiên Chu Thi nhà đại môn bị mở ra, Hứa Lăng Tỉnh từ bên ngoài đi vào. Hai người nháy mắt ngầm hiểu lẫn nhau khôi phục bình thường biểu lộ. "Tiểu Hạ lão sư, hôm nay học bổ túc xong chưa?" Hứa Lăng Tỉnh đổi xong giày đi tới thư phòng. Hạ Triều Dương vội vàng trả lời, "Mới vừa học bổ túc xong, ta đang chuẩn bị về trường học." Hứa Lăng Tỉnh nói ra, "Lần trước thi kiểm tra tháng tiến bộ rất nhiều, đây đều là tiểu Hạ lão sư người công lao. Hôm nay vừa vặn ta trở về đến sớm, trước cùng ngươi đem tháng trước học thêm phí cho kết một chút." Hạ Triều Dương cảm kích nói, "Cảm tạ tình tỷ." "Có lẽ." Hứa Lăng Tỉnh lấy điện thoại ra nhìn một chút trên điện thoại lịch ngày. "Ngươi tháng trước tổng cộng lên 23 ngày khóa, trong đó có 3 cái cuối tuần, cộng lại là 35 giờ. Ta có lẽ cho ngươi 7000 khối tiền, bất quá ngươi phía trước trả trước 2000 khối tiền, còn có lẽ cho ngươi 5000 khối tiền, đúng không?" Hạ Triều Dương khẽ gật đầu, "Đúng vậy, tình tỷ." Tháng trước kiếm bao nhiêu học thêm phí, Hạ Triều Dương cũng sớm đã tính toán không chỉ một lần. Hứa Lăng Tỉnh đem tiền chuyển cho Hạ Triều Dương. "Tiểu Hạ lão sư, tiền đã chuyển cho ngươi, nhà ta thi phía sau còn muốn phiền phức ngươi nhiều hao tâm tổn trí." Hạ Triều Dương tán dương, "Có lẽ, kỳ thật Chu Thi thật thông minh, phía trước khả năng là không có đem tâm tư đặt ở học tập bên trên." Nghe đến Hạ Triều Dương khoa trương nữ nhi của mình thông minh, Hứa Lăng Tỉnh trong lòng vẫn là rất cao hứng. Nói chính là, nàng chính là tâm tư quá không tập trung, chúng ta bình thường quá bận rộn không có rảnh quản giáo nàng. Nói xong chừng Hạ Triều Dương bên cạnh Chu Thi một cái. Chu Thi ủy khuất nói, trong mắt các ngươi chỉ có công tác, lúc nào quan tâm tới ta muốn cái gì? Cái nào hài tử không hy vọng phụ mẫu bồi tại bên cạnh, nàng không cố gắng học tập còn không phải muốn gây nên phụ mẫu quan tâm. Hứa Lăng Tình gặp nữ nhi còn dám mạnh miệng, lúc này sầm mặt lại. Ta cùng ba ngươi cố gắng như vậy công tác, còn không phải muốn vì ngươi cung cấp cuộc sống tốt hơn. Chu Thi viền mắt đỏ lên, ngữ khí phát sông, các ngươi luôn là cầm tốt với ta nói sự tình, thật là vì tốt cho ta sao? Hứa Lăng Tình cả giận, không vì ngươi còn có thể vì ai, ta cùng ba ngươi liền ngươi như thế một cái nữ nhi. Mắt thấy bầu không khí không đúng, Hạ Triều Dương vội vàng hòa giải. Tinh tỷ, Chu Thi gần nhất thật rất cố gắng, ngươi nhìn nàng lần này kiểm tra tháng không phải thi rất tốt sao? Nói xong cho Chu Thi liếc mắt ra hiệu nàng đừng chọc mụ mụ nàng sinh khí. Chu Thi quật cường quay sang không cho nước mắt rơi xuống. Hứa Lăng Tình hít sâu một hơi, xông Hạ Triều Dương nói, tiểu Hạ lão sư, thời gian không còn sớm, ngươi còn muốn đuổi về trường học đi. Hạ Triều Dương tức thời cóng lên cặp sách, tỉnh tỉ, vậy ta liền đi trước. Sau đó lại đối Chu Thi nói, Chu Thi, nhớ tới thật tốt cùng mụ mụ ngươi nói chuyện, mụ mụ ngươi công tác như vậy vất vả chớ chọc nàng sinh khí. Hứa Lăng Tình nhìn nữ nhi dáng vẻ ủy khuất thở dài, ngựa khí cũng không khỏi hòa hoan xuống. Thi Thi, ngươi đưa tiễn tiểu Hạ lão sư. Hạ Triều Dương vội vàng nói xong không cần, có thể Chu Thi đã chạy đi cửa đổi giày. Thấy thế, Hạ Triều Dương cũng không tại nói cự tuyệt. Chờ hắn đổi xong giày, Chu Thi đã sớm đi giữa thang máy. Hạ Triều Dương nói với Hứa Lăng Tình, "Tình tỷ, ngày mai ta có chút sự tình muốn xin phép nghỉ." Hứa Lăng Tình cười gật đầu, "Tốt, về sau có việc muốn xin phép nghỉ trên điện thoại nói với ta một tiếng liền được." Hạ Triều Dương đáp ứng một tiếng, liền cùng Hứa Lăng Tình tạm biệt. Trong thang máy, Chu Thi trầm mặc không nói lời nào. Hạ Triều Dương vừa cười vừa nói, "Ngươi mới vừa rồi còn nói ngươi không phải tiểu hài tử, làm sao còn giống như tiểu hài tử cùng ngươi mụ được bội?" Chu Thi ủy khuất nói, "Ta chính là trêu tức nàng mỗi lần nhìn thấy ta liền thuyết giáo ta, nhất là ở trước mặt ngươi ta rất không mặt mũi." Hạ Triều Dương cười ha ha một tiếng. Ngươi thích sĩ diện liền hảo hảo học tập, chờ ngươi thành tích tốt mụ mụ ngươi liền sẽ không nói ngươi. Căn cứ ta mấy năm nay bản thân trải nghiệm, ta cho ngươi biết một cái rất hữu dụng đạo lý. Chu Thi hiếu kỳ ngẩng đầu, đạo lý gì? Hạ Triều Dương lo lắng nói, làm một cái học sinh, chỉ cần thành tích của ngươi đầy đủ tốt, không quản là tại trước mặt phụ mẫu hay là tại trước mặt lao sư đều có nhất định đặc quyền. Đọc sơ chung thời điểm ta cùng một cái đồng học đánh nhau, ngươi biết phía sau là kết quả gì sao? Chu Thi cảm thấy rất hứng thú mà hỏi, kết quả gì? Hạ Triều Dương nói ra, cũng là bởi vì ta lúc đó thành tích rất tốt, đồng học kia thành tích rất kém cỏi. Kết quả chính là ta chuyện gì đều không có, mà đồng học kia lại muốn tại toàn trường thầy trò trước mặt làm kiểm điểm. Chu Thi con mắt nháy mắt liền sáng lên, Hạ lão sư, ngươi vậy mà còn có như thế lịch sử huy hoàng. Cái đó là, Hạ Triều Dương đáp ý nói, chỉ cần ngươi thành tích học tập ưu tú, ba mẹ ngươi đều sẽ coi trọng ngươi một chút. Cho nên Chu Thi đồng học, ngươi nhưng muốn cố gắng học tập. Chu Thi dùng sức gật đầu, ân ân, ta về sau nhất định cố gắng học tập, lần sau khảo thí cam đoan để ba mẹ ta giật nảy cả mình. Hai người trên đường đi trò chuyện, rất nhanh liền đi tới trạm xe buýt. Nhìn thấy xe buýt tới, Hạ Triều Dương nói ra, tốt, ngươi mau trở về đi thôi, không phải vậy mụ mụ ngươi nên lo lắng. Chu Thi cười phất phất tay, Hạ lao sư gặp lại. Gặp lại. Hạ Triều Dương cười cười, lập tức lên xe. Đưa mắt nhìn xe buýt đi xa, Chu Thi cái này mới quay người hướng ra ngự chăn biên bên trong đi đến. Chương 40, theo dõi chương 40, theo dõi buổi chiều lên xong hai mảnh môn chuyên ngành, Hạ Triều Dương trực tiếp đem sách giáo khoa giao cho bạn cùng phòng Lưu Lượng. Tiểu bàn, ta buổi chiều có chút việc muốn rời khỏi trường học, còn phiền phức ngươi giúp ta đem sách mang về phòng ngủ. Lưu Lượng sảng khoái tiếp nhận sách giáo khoa, giao cho ta đi. Cảm ơn. Hạ Triều Dương vỗ vỗ Lưu Lượng bả vai, ta kiêm chức tiền lương phát, chờ cuối tuần mời các ngươi ăn cơm. Lưu Lượng cười nói, vậy ta chờ ăn bữa tiệc lớn. Cùng mấy cái bạn cùng phòng tại lầu dạy học bên dưới tách ra, Hạ Triều Dương liền hướng ngoài trường học đi đến. Còn không có đi đến cửa trường học, liền gặp được Trần Tiến Doanh thở hồng hộc đuổi theo. Hạ Triều Dương, ngươi buổi tối có thời gian không? Hạ Triều Dương nghi ngờ nói, làm sao vậy? Cũng không biết có phải là chạy quá gấp hay là thẹn thùng, Trần Tiến Doanh khuôn mặt lộ ra hưng phấn. Phía trước ngươi giúp ta, ta đáp ứng mời ngươi ăn cơm. Lúc đầu đã sớm muốn mời Hạ Triều Dương ăn cơm, có thể là nàng sợ trên thân không đủ tiền, nhiều tích chữ mấy ngày kiêm chức tiền lương mới tìm tới. Hạ Triều Dương mỉm cười nói, ngươi đừng để ý, ta lúc ấy là cùng ngươi nói đùa. Trần Tiến Doanh trong nhà vốn là không giàu có, Hạ Triều Dương cũng không đành lòng tâm thật để cho nàng mời khách ăn cơm. Lại nói hai khối tiền sự tình hắn chưa hề để ở trong lòng qua. Trần Tiến Doanh vội la lên, ta là thật muốn mời ngươi ăn cơm, ngươi lần trước giúp ta, không cảm tạ ngươi ta trong lòng băn khoăn. Khả năng là đại đa số tự ti người bệnh trùng, phàm là người khác đối tốt với hắn một điểm, đều muốn gấp bội báo đáp trở về. Tại bọn họ sâu trong nội tâm khả năng cảm thấy giá trị của mình không đủ để vô duyên vô cớ thu hoạch được người khác thiện ý, Trần Tiến Doanh vừa vặn chính là loại người này. Nàng sinh ra ở một cái trọng nam khinh nữ gia đình, trong quá trình trưởng thành chưa hề bị người coi trọng hoặc là vô điều kiện yêu. Cho dù nàng biết chính mình dung mạo xinh đẹp, nhưng sâu trong nội tâm vẫn như cũ mang theo rất nghiêm trọng tự ti tâm lý. Cũng là nàng loại này tính cách để nàng dễ dàng bị người khi dễ. Không phải vậy nàng bạn cùng phòng làm sao sẽ không hề cố kỵ đem nàng tình huống trong trường học trắng trợn tuyên dương. Nhìn xem bởi vì cấp thiết mà viền mắt phiếm hồng Trần Tiến Doanh, Hạ Triều Dương ý thức được Trần Tiến Doanh là không nghĩ thua thiệt hắn. Nghĩ đến Trần Tiến Doanh tình huống trong nhà, hắn đôi trước mắt cô gái này hiện lên một tia đau lòng. Nếu không chờ trưa mai, buổi tối hôm nay ta có việc. Trần Tiến Doanh cái này mới gật đầu nói, vậy được rồi. Cùng Trần Tiến Doanh tạm biệt về sau, Hạ Triều Dương rời đi trường học ngồi lên xe buýt tiến về Hải Đô Đại học Sư phạm. Lần này đi qua hắn không có trước thời hạn thông báo La Tuyết Quyên. Trương Thiếu Mỹ nói La Tuyết Quyên cùng những nam sinh khác đi đến gần, Hạ Triều Dương tính toán tự mình đi nhìn tình huống. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Vạn nhất sự thực cùng hắn suy đoán có ra vào đây. Hạ Triều Dương vẫn như cũ không muốn tin tưởng, có hơn 10 năm tình cảm bạn gái sẽ lựa chọn phản bội hắn. Hải Đô Đại học sư phạm, đang trong lớp La Tuyết Quyên bỗng nhiên cảm thấy một trận hoảng sợ, phản phất tựa như có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh. Quyên Quyên, làm sao vậy? Phana gặp La Tuyết Quyên đột nhiên che ngực một bộ khó chịu bộ dáng không khỏi hỏi. La Tuyết Quyên lắc đầu, ta không có việc gì, chính là cảm giác ngực có chút khó chịu. Phana nói ra, nếu không trốn học trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. La Tuyết Quyên có chút do dự, không tốt lắm đâu. Phana một bộ không quan trọng ngữ khí, cái này có cái gì, dù sao cũng không phải môn chuyên ngành, Mị Mị cùng Trương Thấm đều trốn học. Ai nha, chớ do dự. Vừa vặn ta cũng không muốn lên lớp, đi theo ngươi cùng một chỗ trốn. Cũng không quản La Tuyết Quyên có đồng ý hay không, Phana thừa dịp lão sư không có chú ý liền lôi kéo nàng lén lút rời phòng học. Từ lâu dạy học thần tốc chạy ra. Phana nhìn xem thở hồng hộc La Tuyết Quyên cười to nói, thế nào, lần thứ nhất trốn học có phải là rất kích thích? La Tuyết Quyên hít sâu một hơi gật gật đầu, ân, cảm giác từ phòng học trốn ra được ngực đều không có chịu. Đúng không? Trước đây gọi ngươi trốn học cũng không dám trốn, hiện tại cảm thấy có ý tứ đi. Phana một bộ người từng trải ngữ khí. La Tuyết Quyên vừa cười vừa nói, chắc không được đều nói học đại học là chơi tốt nhất thời điểm, ta hiện tại là thấm sâu trong người. Phana một mặt tán đồng, vậy cũng không. Bất quá cũng phải có tiền mới sẽ chơi vui, nếu là không có tiền chỉ có thể cả ngày tại trong phòng ngủ đợi. Hay là Quyên Quyên ngươi tốt, có Tống thiếu sủng ái ngươi. Hắn không những cho ngươi đưa hơn bạn iPhone điện thoại, còn cho ngươi mua mấy bạn khối hở mẹ túi sách. Không giống ta người bạn trai kia keo kiệt muốn chết, để hắn mua cho ta thân ché nổ y phục đều không nỡ. La Tuyết Quyên cảm nhận được Phana thần sắc hâm mộ, trong lòng hiện ra một cỗ không có gì sánh kịp hư vinh cảm giác. Nếu là Hạ Triều Dương trong nhà cũng là người có tiền liền tốt. Có thể nghĩ đến chính mình nhà bạn trai không những không có tiền, hơn nữa còn là gia đình độc thân, La Tuyết Quyên trong lòng đỗng nhiên sinh ra một tia oán trách. Đi thôi, chúng ta trở về phòng ngủ trước, chờ chút ta mời ngươi đi Tống học trưởng cửa hàng thịt nướng ăn thịt nướng. Phana tâm tình nháy mắt liền cao hứng lên. Tốt lắm, lấy ngươi cùng Tống thiếu quan hệ, chúng ta tại hắn mở cửa hàng thịt nướng chẳng phải là có thể miễn phí ăn. La Tuyết Quyên cũng không có phủ nhận, Tống Tinh Nguyên cho nàng đang nướng thịt cửa hàng sung một tấm thẻ hội viên, tiêu phí có thể trực tiếp cho nợ. Nghĩ tới những thứ này ngày ở trên người Tống Tinh Nguyên lấy được chỗ tốt, La Tuyết Quyên nội tâm đông nhiên có chút dao động. Dù sao đều bị hắn chiếm như vậy nhiều tiện nghi, chính mình bắt hắn một điểm chỗ tốt cũng là nên được. Hạ Triều Dương đi tới Hải Đô Đại học sư phạm lầu ký túc xá nữ bên dưới. Hắn đang suy nghĩ hướng ai hỏi thăm La Tuyết Quyên vị trí, không nghĩ tới vừa bạn nhìn thấy nàng cùng bạn cùng phòng hướng lầu ký túc xá nữ đi tới. Hạ Triều Dương không khỏi cảm thán chính mình vận khí thật tốt. Bất quá sợ bị La Tuyết Quyên phát hiện, hắn liền tranh thủ thời gian tìm cái địa phương trốn. Hôm nay hắn là đến bắt La Tuyết Quyên vượt quá giới hạn chứng cứ, bị nàng phát hiện ra liền kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Chờ La Tuyết Quyên cùng Phan Na đi vào ký túc xá nữ, Hạ Triều Dương tìm cái dễ dàng hơn giám thị địa phương đợi. Dù sao buổi sáng ngày mai không cần lên sớm 8, hắn quyết định tối nay ngay ở chỗ này hao tổn. Kỳ thật Hạ Triều Dương cũng nói không rõ ràng chính mình là cái gì tâm lý. Hắn đang ngóng nhìn tối nay có thể bắt được chứng cứ, vừa hy vọng tất cả đều là mình cả nghĩ quá rồi. Tóm lại vô cùng mâu thuẫn. Tại lầu ký túc xá nữ phụ cận không đợi bao lâu, Hạ Triều Dương liền thấy La Tuyết Quyên các nàng lại lần nữa từ lầu ký túc xá bên trong đi ra. Gặp hai người hướng ngoài trường học đi đến, cũng liền bận rộn đi theo. Bất quá Hạ Triều Dương cũng không dám áp sát quá gần, chỉ có thể không gần không xa đi theo các nàng. Từ Hải Đô Đại học sư phạm đi ra, La Tuyết Quyên cùng Phan Na liền lên một chiếc lưới hẹn xe rời đi. Hạ Triều Dương chính chán nản tại sao không có trước thời hạn kêu xe, đột nhiên một chiếc xe taxi vừa vặn lái tới. Ta tối nay vận khí tốt giống cũng thực không tồi. Hạ Triều Dương lẩm bẩm một câu, tranh thủ thời gian ngăn lại xe taxi hướng về La Tuyết Quyên đuổi tới. Kỳ thật Hạ Triều Dương không biết là, chiếc này xe taxi là theo bảo vệ hộ vệ của hắn an bài. Tại nhìn đến Hạ Triều Dương giám thị La Tuyết Quyên thời điểm, các bảo tiêu liền trước thời hạn dự liệu được hiện tại trường hợp này. Dù sao luận theo dõi bọn hắn đám người này có thể là chuyên nghiệp. Nếu như không có năng lực này, bọn họ làm sao có thể từ một nơi bí mật gần đó bảo vệ Hạ Triều Dương đây? Chương 41, bại lộ ngồi lên xe taxi, Hạ Triều Dương để tài xế đi theo La Tuyết Quyên các nàng ngồi chiếc kia xe công nghệ. Hai chiếc xe một trước một sau đi tới cửa hàng thịt nướng. Nhìn xem Tống Tinh Nguyên đem hai nữ nên vào cửa hàng thịt nướng, Hạ Triều Dương sắc mặt nháy mắt thay đổi đến ông trầm. Mặc dù không thấy được La Tuyết Quyên cùng Tống Tinh Nguyên hai người có cái gì khác người động tác, thế nhưng thân là nam nhân giác quan thứ 6 nói cho hắn hai người kia quan hệ trong đó có chút không đúng. Nghĩ tới đây, Hạ Triều Dương đối tài xế xe taxi nói, sư phụ, ta bao ngươi xe một đêm bao nhiêu tiền? Tài xế hỏi ngược lại, muốn cả đêm sao? Hạ Triều Dương suy nghĩ một chút, mới lên tiếng, đến 12 giờ khuya phía trước liền được. Vậy ngươi cho 500 liền thành. Tài xế lo lắng muốn ít sẽ gây nên Hạ Triều Dương cảnh giác. Kỳ thật tài xế xe taxi là hệ thống khen thưởng người mô phỏng. Bất quá hắn cũng không phải là Hạ Triều Dương bảo tiêu, mà là một cái chân thật tài xế xe taxi. Thế nhưng lực chiến đấu của hắn không hề so những người hộ vệ kia kém. Dù sao đều là hệ thống khen thưởng người mô phỏng, năng lực thực chiến gần như không có quá nhiều khác biệt. Những này tài xế xe taxi đều là Lâm Nhị an bài, bọn họ phân bố tại Lâm Húc cùng với người nhà thường ở thành thị. Giống Hải Đô thị liền an bài hơn 100 tên tài xế xe taxi. Loại này an bài là vì phòng ngừa các loại đột phát ngoài ý muốn. Bình thường có nhiệm vụ thời điểm làm nhiệm vụ, không có nhiệm vụ thời điểm liền làm tài xế lôi kéo khách. Cứ việc cái này tài xế là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Triều Dương, có thể phía trước lại nhìn qua Hạ Triều Dương bức ảnh. Húng chi còn là bảo vệ Hạ Triều Dương bảo tiêu liên hệ hắn. Bởi vậy hắn tự nhiên có khả năng nhận ra được Hạ Triều Dương. Bất quá chỉ cần không có gặp phải nguy hiểm, những này núp ở quần chúng bên trong người mô phỏng liền sẽ không hướng trừ Lâm Húc bên ngoài người lộ ra thân phận. Hạ Triều Dương lấy điện thoại ra, "Tốt a, ta quét cho ngươi." Mặc dù cảm giác giá cả có chút quý, nhưng hắn vẫn là cho tài xế thanh toán 500 khối tiền xe. Bao hết xe về sau, Hạ Triều Dương liền để tài xế tìm cái có thể dừng xe địa phương nhìn chằm chằm cửa hàng thịt nướng. Bất quá hắn ngồi ở trong xe không nhìn thấy cửa hàng thịt nướng tình huống. Vì vậy phải làm phiền tài xế vào cửa hàng giúp hắn nhìn chằm chằm, đồng thời lại quét 300 khối tiền mời hắn ăn thịt nướng. Cửa hàng thịt nướng bên trong, Tống Tinh Nguyên đem La Tuyết Quyên cùng Phan Na nên vào cửa hàng, hắn liền ôm La Tuyết Quyên tại Phan Na đối diện ngồi xuống tới. "Các người muốn ăn cái gì tùy tiện điểm, dù sao tiệm này chính là ta lái chơi, cũng không có tính toán kiếm cái gì tiền. Các người biết nhà ta rất có tiền, chút tiền lẻ này ta căn bản là không quan tâm." Cứ việc hắn trên miệng nói xong không có ý định kiếm tiền, có thể đây không phải là vì tại trước mặt nữ nhân trang bức nhà. Không vì kiếm tiền hắn cần gì phải phí hết tâm tư mở tiệm này. Phan Na cười xu định nói, "Tống thiếu đại khí nha, tối nay ta liền cọ quên ánh sáng không khách khí nha." Tống Tinh Nguyên cười to nói, "Tuyệt đối đừng khách khí với ta, ta có thể cùng Tuyết Quyên cùng một chỗ may mắn mà có các ngươi tác hợp." La Tuyết Quyên nghe đến mấy câu này trong lòng có chút không thoải mái. Nàng biết chính mình luân lạc tới loại này hoàn cảnh, cùng trong phòng ngủ mấy cái bạn cùng phòng xui khiến có rất lớn quan hệ. Chỉ là sự tình đã đến một bước này nàng cũng không quay đầu lại được. Mà còn nàng rất rõ ràng Tống Tinh Nguyên đối nàng chỉ là vui đùa một chút, chờ chơi chán tự nhiên là sẽ vứt bỏ nàng. La Tuyết Quyên bây giờ liền tại cực tại nàng bị Tống Tinh Nguyên chơi chán phía trước, Hạ Triều Dương không phát hiện được nàng phản bội sự tình. Chỉ cần mình bạn trai không có phát hiện, nàng liền có thể cùng hắn thật vui vẻ tiếp tục ở chung đi xuống. Còn có một điểm trọng yếu nhất, đó chính là tại Tống Tinh Nguyên chơi chán phía trước muốn theo chỗ của hắn thu hoạch được đủ nhiều chỗ tốt, không phải vậy nàng chẳng phải là bị thiệt lớn. Tống Tinh Nguyên gặp La Tuyết Quyên không nói lời nào liền hỏi, "Tuyết Quyên, ngươi hôm nay là nơi nào không thoải mái sao?" La Tuyết Quyên gạt ra một cái nụ cười, "Không có, chỉ là giữa trưa ăn đến hơi nhiều, hiện tại còn không phải rất đói. Vậy ngươi ăn ít một chút." Tống Tinh Nguyên sờ lên La Tuyết Quyên đầu vừa cười vừa nói, "Chờ ăn xong rồi dẫn ngươi đi shopping." "Được rồi, cảm tạ học trưởng." La Tuyết Quyên nghe nói như thế nụ cười lập tức chân thành không ít. Nàng chủ động cầm lấy chén cho Tống Tinh Nguyên rót một chén nước. Cảm nhận được La Tuyết Quyên thái độ biến hóa, Tống Tinh Nguyên mang trên mặt mỉm cười, trong lòng cũng rất là khinh thường. Trang đến một bộ đối bạn trai rất thâm tình bộ dạng, đến cuối cùng còn không phải khuất phục tại tiền bạc dụ hoặc phía dưới. Hạ Triều Dương ngồi tại trong xe taxi, trong lòng lại một trận bực tức. Nghĩ đến bạn gái của mình có hắn cùng nam nhân khác cùng một chỗ liền có loại hủy diệt tất cả xúc động. Chờ hơn nửa giờ, tài xế liền trở về. Hạ Triều Dương vội vàng hỏi, "Thế nào?" Tài xế nói ra, "Ta cho ngươi phát mấy tấm bức ảnh, ngươi xem bức ảnh liền biết. Có câu nói là chủ nhục thân tử." Nhìn thấy đại thiếu gia bạn gái phản bội đại thiếu gia, người mô phỏng tài xế kém chút nhịn không được đem đôi cậu nam nữ kia giết. Bất quá quốc nội không thể so nước ngoài, giết người cơ bản trốn không thoát. Đương nhiên người mô phỏng tài xế không để ý tính mạng của mình, chỉ là không có được đến chủ nhân mệnh lệnh sẽ không tự tiện hành động. Hạ Triều Dương tăng thêm tài xế mẹ chặt, rất nhanh liền nhìn thấy La Tuyết Quyên đút cho Tống Tinh Nguyên đồ vật thân mật bức ảnh. Đôi cậu nam nữ này, Hạ Triều Dương nghiến răng nghiến lợi, nắm tay hung hăng tại chỗ ngồi phía sau trên ghế ngồi đập mấy lần. Nhìn xem trong tấm ảnh hai người vừa nói vừa cười bộ dáng, hắn một mặt giữ tận đẩy cửa xe ra xuống xe. Tài xế thấy thế tranh thủ thời gian ngăn lại Hạ Triều Dương, "Người trẻ tuổi, ngươi đừng xúc động, đừng bởi vì loại người này hủy tiền đồ của mình. Loại này sự tình đổi cái đó nam nhân có thể chịu được." Hạ Triều Dương đỏ tươi quan sát nói, "Tài xế sư phụ, ngươi đừng cản ta. Hôm nay ta nếu là không cho đôi cậu nam nữ kia một cái khắc sâu dạy dỗ, ta còn đáng là đàn ông không?" Tài xế vội vàng nhắc nhở, đánh bọn họ một trận cũng không giải được cơn giận, vạn nhất thương tổn tới chính mình làm sao bây giờ? "Mà còn ngươi suy nghĩ một chút phụ mẫu ngươi, bọn họ khẳng định cũng không hy vọng ngươi vì dạng này người đem chính mình cho góp đi vào. Loại này cửa hàng thịt nướng khắp nơi đều là nguy hiểm, Hạ Triều Dương xông đi vào đánh người rất dễ dàng đả thương chính mình. Nếu là không cẩn thận đem người cho đánh chết, cái kia Hạ Triều Dương gần như rất khó tại Long Quốc ở lại." Tại tài xế khuyên bảo, Hạ Triều Dương cuối cùng tỉnh táo lại. Vì dạng này một đôi cậu nam nữ đem chính mình góp đi vào xác thực rất không đáng, nhất là đối không lên dưỡng dục mẫu thân của hắn. "Sư phụ, ngươi nói đúng, ta không nên là dạng này nữ nhân đem chính mình cho góp đi vào." Tài xế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kỳ thật trả thù phương thức có rất nhiều loại, không nhất định phải nhất định muốn động thủ đánh người. Hạ Triều Dương hít sâu một hơi, mong rằng chỉ giáo. Tài xế trước chào hỏi Hạ Triều Dương lên xe, mới lên tiếng, "Tốt nhất trả thù là để người khác mất đi hắn để ý nhất đồ vật. Ngươi biết bạn gái ngươi để ý nhất cái gì sao?" Hạ Triều Dương giật mình, sau đó lắc đầu, "Trước đây ta cho rằng nàng để ý nhất ta, nhưng là bây giờ ta không biết." Gặp được La Tuyết Quyên phản bội, để Hạ Triều Dương không tại tin tưởng thế gian này tình yêu nam nữ. Bởi vì phụ thân vượt quá giới hạn dẫn đến hắn từ nhỏ không có ba ba, từ đó bị không ít ủy khuất. Sau khi lớn lên vốn cho rằng chân tâm thích bạn gái của mình, nhưng bây giờ phát hiện cái này cái gọi là chân tâm đều là lừa gạt. Hạ Triều Dương cảm giác nhân sinh của chính mình thật rất buồn cười. Tài xế trấn an nói, "Ngươi cũng đừng quá khó chịu, bạn gái ngươi phản bội ngươi là nàng mắt mù, sau này nàng khẳng định sẽ hối hận." "Nàng sẽ hối hận?" Hạ Triều Dương khổ sở nói, "Ta đến nay đều không hiểu nàng vì sao lại vượt qua giới hạn." Tài xế giúp đỡ Hạ Triều Dương phân tích nói, "Nữ nhân vượt quá giới hạn đơn giản chính là phía dưới mấy loại tình huống. Loại thứ nhất chính là không thích, trường hợp này nàng thường thường sẽ đối ngươi thay đổi đến lạnh lùng đến mức ngươi cùng nàng chia tay." Hạ Triều Dương lắc đầu, "Hẳn không phải là." Tài xế tiếp tục phân tích nói, "Loại thứ hai chính là không nghĩ cùng ngươi chia tay lại muốn tại bên ngoài tìm kiếm kích thích. Hạ Triều Dương chau mày, nghĩ đến có loại này khả năng trong lòng liền cảm giác thẳng hiện buồn nôn. Loại thứ ba chính là ham muốn vật chất, nàng có thể từ bên ngoài nam nhân kia nơi đó được đến ngươi không cho được đồ vật. Câu nói này giống một cây châm nháy mắt đâm rách mê vụ. Hạ Triều Dương nhớ tới La Tuyết quên gần nhất vừa mua điện thoại, cái kia thật là nàng hoa hơn 8000 mua sao. Chương 42, uống rượu đánh nhau chương 42, uống rượu đánh nhau vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, Hạ Triều Dương cầm điện thoại lên mở ra hẹn chặt cho Trương Tiếu Mỹ phát cái tin tức đi qua. Đồng học, có chuyện nghĩ trưng cầu ý kiến ngươi, ngươi biết Tuyết quên cái kia phone điện thoại là bao nhiêu tiền mua sao? Rất nhanh Trương Tiếu Mỹ thông tin liền trở lại đến, làm sao đột nhiên hỏi cái này vấn đề? Hạ Triều Dương, ta lo lắng nàng mua điện thoại mượn bay online, cho nên mới muốn hỏi một chút ngươi tình huống. Trương Tiếu Mỹ, ta không biết nàng mượn không có mượn bay online, bất quá nàng cái kia điện thoại trang web giá bán muốn 1.8. Đúng rồi, nàng gần nhất còn nhiều thêm một cái hơn 3 vạn Hermes túi sách, nói là một cái quan hệ tốt bằng hữu đưa. Hạ Triều Dương nhìn thấy những tin tức này, nháy mắt liền hiểu là Tuyết quên vượt quá giới hạn nguyên nhân. Liền bị như thế đổ. Hạ Triều Dương nhịn không được trào phúng nói một câu. Nguyên lai tại vật chất trước mặt, tình cảm thật là không đáng một đồng. Nếu như nàng biết hắn có cái rất có tiền ba, sau này sẽ hối hận hay không đến ruột đều xanh. Ngồi tại trong xe taxi chờ một hồi, Hạ Triều Dương liền thấy Tống Tinh Nguyên dắt La Tuyết quên từ cửa hàng thịt nướng đi ra. Lúc đầu đối tài xế chụp hình còn có một tia hoài nghi, giờ phút này hắn là triệt để tuyệt vọng rồi. "Sư phụ, phiền phức ngươi đưa ta về Song Đán đại học." Tài xế hơi kinh ngạc, "Ngươi không đi xuống bắt tại chỗ sao?" Hạ Triều Dương hít sâu một hơi nói, "Không được, không phải vậy ta sợ ta sẽ nhịn không được đem đôi cậu nam nữ kia cho đánh chết." Nghe nói như thế, tài xế vội vàng lái xe rời đi. Chỉ cần chờ đại thiếu gia nhận lão bản cái này ba, muốn trả thù đôi cậu nam nữ này rất dễ dàng. Hiện tại hay là đừng để đại thiếu gia lại bị kích thích. Nhường ra tài xế taxi đem hắn đưa đến Song Đán đại học cửa trường học, Hạ Triều Dương liền trực tiếp xuống xe. Lúc đầu muốn kêu bạn cùng phòng đi ra bồi hắn uống chút rượu, có thể do dự một hồi hay là không có gọi điện thoại. Bị bạn gái vượt quá giới hạn phản bội. Hắn không nghĩ chính mình cái này dáng vẻ chật vật bị người nhìn thấy. Chỉ là nghĩ đến bạn gái phản bội, Hạ Triều Dương trong lòng loại kia đau lòng khó chịu cảm xúc để hắn biệt khuất đến không thể thở nổi. Vì vậy liền tại phụ cận tìm cái quán đồ nướng uống rượu. Cách đó không xa các bảo tiêu thấy cảnh này, đều đối với bọn họ đại thiếu gia cảm thấy đau lòng. Có thể là Lâm Húc cho bọn họ truyền đạt quá mệnh lệnh. Chỉ cần Hạ Triều Dương không có gặp phải nguy hiểm, cũng không cần đem hắn sự tình báo cáo. Bởi vậy các bảo tiêu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem. Hạ Triều Dương điểm nướng còn không có đi lên, hắn liền đã uống xong hai bình bia. Trừ bụng trống đỡ bên ngoài, căn bản không có một chút men say. "Lão bản nương, giúp ta đem bia đổi thành rượu trắng." Hạ Triều Dương hướng về phía chọn món lão bản nương hô. Lão bản nương đi tới nói, "Tiểu đệ muốn cái gì rượu trắng? Cầm các ngươi nơi này bán đến tốt nhất." Hạ Triều Dương phía trước không có uống qua rượu trắng, đối cái này cũng không phải hiểu rất rõ. Lão bản nương cười nói, "Cái kia cho ngươi cầm New Lansen à, tiệm chúng ta loại này rượu trắng uống người tương đối nhiều." "Đi." Hạ Triều Dương không có ý kiến. Dù sao hắn tối nay chỉ muốn say một cuộc, rượu trắng là cái gì nhãn hiệu căn bản là không để ý, rất nhanh lão bản nương đem rượu trắng đưa đi lên, cùng theo đưa lên còn có một cái một lạng trong suốt nhựa ly rượu đỏ. Mà lão bản cũng đem nướng xong nướng đưa đi lên. Hạ Triều Dương trước ăn mấy cái nướng mới bắt đầu uống rượu trắng. Biết rượu trắng số độ cao, hắn cũng không dám giống uống bia đồng dạng một ly tiếp một ly đổ xuống dưới. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Một cỗ chua cay đắng chát hương vị bao phủ tại khoang miệng, giống như một đám lửa từ hết hầu đốt tới trong dạ dày. Hạ Triều Dương chau mày. Hắn không nghĩ tới cái này rượu trắng thế mà khó như vậy uống, thật không hiểu rõ vì cái gì nhiều người như vậy thích uống. Chầm một hồi lâu, Hạ Triều Dương cảm thấy một tia ấm áp từ trong dạ dày hướng về toàn thân lan ra. Liền mang theo bởi vì bị La Tuyết quên phản bội mang đến phẫn nộ, khó chịu, sỉ nhục các cảm xúc cũng hơi hòa hoãn mấy phần. Nguyên lai đây chính là mượn rượu tiêu sầu tư vị. Hạ Triều Dương nhịn không được tự giễu cười một tiếng. Gặp uống rượu thật có hiệu quả, Hạ Triều Dương trực tiếp uống một ngụm. Khả năng là lần này uống đến quá gấp, hắn bị sặc đến không ngừng ho khan, liền nước mắt đều sặc đi ra. Quán đồ nướng lao bản lúc này từ Hạ Triều Dương bên người đi qua. "Tiểu đệ, ngươi là lần đầu tiên uống rượu trắng a?" Hạ Triều Dương khẽ gật đầu. Lão bản cười nói, "Rượu trắng không phải ngươi như thế uống. Cái này rượu trắng a muốn miệng nhỏ nhấp, sau đó để rượu tại đầu lưỡi hơi lưu lại, sau đó mới chậm rãi từ hết hầu tuột xuống." Hạ Triều Dương chiếu vào lão bản lời nói nhỏ nhấp một miếng. Mặc dù mới vừa vào miệng lúc hay là rất chua cay, thế nhưng chờ rượu trắng nuốt vào bụng không lâu sau, vậy mà có thể cảm nhận được một tia vị cam. Cái này để Hạ Triều Dương rất là ngoài ý muốn. "Cảm ơn lão bản chỉ giáo, nguyên lai rượu trắng muốn như thế uống mới có thể nhấm nháp ra mùi vị của nó." Lão bản khẽ mỉm cười, lại tiếp tục đi làm chính mình. Hạ Triều Dương lại tiếp tục uống rượu trắng, trong bất chi bất giác đã là 3 ly rượu trắng vào trong bụng. Mà lúc này Hạ Triều Dương cũng có vẻ say. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục rót rượu lúc, đột nhiên quán đồ nướng bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Hạ Triều Dương ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Trần Tiện Doanh đang bị hai thanh niên đeo khuyên tai chặn đường. Cách có chút xa nghe không được bọn họ nói cái gì, bất quá Hạ Triều Dương lại thấy rõ ràng Trần Tiến Doanh trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Tốt xấu là bạn cùng lớp, Hạ Triều Dương tự nhiên không thể nhìn Trần Tiến Doanh bị ức hiếp. Lại thêm hắn hôm nay tức sôi ruột, vừa vặn muốn tìm người đánh một trận, vì vậy liền đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Chờ đến gần Hạ Triều Dương mới hiểu được, nguyên lai hai người này chính chặn lấy Trần Tiến Doanh muốn ngoại trạng. Các người hai cái ra hỏa dài đến xấu như vậy, trong lòng thế mà không có một điểm bức số, vậy mà còn chặn lấy nhân gia nữ hài tử muốn ngoại trạng. Nghe đến Hạ Triều Dương lời nói, hai cái thanh niên lưu manh quay đầu phẫn nộ quát, ngươi tờ mở là muốn tìm sự tình đúng không? Trần Tiến Doanh nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Hạ Triều Dương, nháy mắt tựa như là trong đêm tối nhìn thấy ánh sáng. Thừa dịp hai cái lưu manh thanh niên quay đầu thời khắc, vội vàng chạy tới bên người Hạ Triều Dương. Hạ Triều Dương cho Trần Tiến Doanh một cái an ủi ánh mắt, lập tức lại khiêu khích nhìn hướng hai cái lưu manh, là gây chuyện lại thế nào, các ngươi hai cái nhuyễn đản còn dám đánh ta hay sao? Ta xê mẹ nó. Trong đó một tên lưu manh nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng về Hạ Triều Dương huy quyền đánh tới. Hạ Triều Dương có thể là từ nhỏ đánh nhau đánh tới lớn, nắm giữ vô cùng phong phú kinh nghiệm thực chiến. Tại lưu manh mới vừa huy quyền thời điểm, hắn liền đã đánh đòn phủ đầu đối với lưu manh bụng hung hăng một chân đá tới. Sau đó không đợi một cái khác lưu manh phản ứng, đối với trên mặt của hắn trùng điệp đánh một quyền, lại dùng lực một chân đá vào trên bụng của hắn. Qua trong giây lát, hai cái chặn lấy Trần Tiến Doanh muốn hẹ chặt lưu manh liền bị Hạ Triều Dương đạp ngã xuống đất không đứng dậy nổi, nằm trên mặt đất ôm bụng rên rỉ. Nhìn thấy có người đánh nhau, quán đồ nướng lao bản đội vàng đi tới đối Hạ Triều Dương quyết đủ. Tiểu đệ, ngươi cũng đừng lại động thủ, vạn nhất xảy ra sự tình ta cái này bốn nhỏ sinh ý có thể đến không nổi. Hạ Triều Dương lạnh lùng nói, vừa rồi bạn học ta bị hai cái này lưu manh chặn lấy muốn hẹ chặt thời điểm ngươi làm sao không quản. Nhìn xem Trần Tiến Doanh trên tay xách theo một hộp cơm rang trứng, Hạ Triều Dương nói lần nữa, nàng cũng là các ngươi cửa hàng khách hàng, chẳng lẽ xảy ra chuyện ngươi cũng không cần phụ trách. Quán đồ nướng lao bản tự biết đối lý, hắn cười làm lành nói, ta vừa rồi vội vàng nướng không có chú ý tới. Dạng này tối nay tiểu đệ ngươi đơn ta miễn đi, bất quá ngươi động thủ đánh người phải lưu lại phương thức liên lạc. Hạ Triều Dương âm thanh lạnh lùng nói, không cần ngươi miễn phí, ngươi nói bao nhiêu tiền ta trực tiếp quét cho ngươi chính là. Chủ tiệm gặp Hạ Triều Dương nói như vậy chính có gì, vội vàng đem lão bản nương kêu tới tính sổ sách. Lão bản nương rất nhanh liền tính toán ra tới. Hạ Triều Dương thanh toán sổ sách, lôi kéo Trần Tiến Doanh đang chuẩn bị rời đi. Lão bản vội vàng ngăn lại hai người, tiểu đệ, ngươi còn không có lưu lại ngươi phương thức liên lạc đây. Hạ Triều Dương cũng không sợ gánh chịu hậu quả. Mặc dù không muốn thừa nhận Lâm Húc cái này ba, thế nhưng Lâm Húc xuất hiện hay là cho Hạ Triều Dương không ít sức mạnh. Nếu là hai người bọn họ muốn tìm phiên phức, để bọn họ tìm xong đán đại học khoa máy tính năm nhất Hạ Triều Dương là được rồi. Nói xong liền đẩy ra quán đồ nướng lão bản, lôi kéo Trần Tiến Doanh cổ tay rời khỏi nơi này. Hai cái bị đánh lưu manh một cái ôm bụng, một cái bụng mặt cùng bụng đứng ở một bên đoán hận nhìn xem hai người rời đi. Vừa rồi Hạ Triều Dương cái kia hai chân đạp bọn họ hiện tại còn đau. Bọn họ cũng sợ hắn cố kia chơi liều, lúc này cũng không dám lại ngăn đón Hạ Triều Dương tiếp tục tìm đánh. Chỗ tối các bảo tiêu gặp Hạ Triều Dương mang người rời đi, lưu lại hai người xử lý đến tiếp sau, những người khác cũng lặng lẽ đi theo rời đi. Chương 43, sinh bệnh chương 43, sinh bệnh rời đi quán đồ nướng, Hạ Triều Dương cảm thấy một tia thoải mái. Vừa rồi đánh một trận để hắn toàn thân sảng khoái, cảm giác trong lòng cô kia biệt khuất đều phát tiết không ít. Chỉ tiếc hai cái kia lưu manh quả thật là lớn yếu sợ mạnh. Bị người đánh thế mà không dám đánh trả trở về, cái này để Hạ Triều Dương đánh đến đều có chút chưa hết hứng. Mặc dù vừa rồi đánh nhau rất xúc động, thế nhưng Hạ Triều Dương đã sớm đã suy nghĩ kỹ hậu quả. Đầu tiên hắn là có thấy việc nghĩa hăng hái làm tình tiết ở bên trong. Thứ nhì hắn cũng không có đuổi theo hai người đánh, tại hai cái lưu manh ngã xuống đất không đứng dậy nổi phía sau liền lại không động thủ. Cuối cùng cũng là trọng yếu nhất, hắn biết nếu quả thật xảy ra chuyện gì, Lâm Húc tuyệt đối sẽ không bỏ mặc kệ. Đối với một cái tiện tay có thể cho nữ nhi 10 ức tiền tiêu và siêu cấp phú hào đến nói, năng lượng của hắn tuyệt đối không thể khinh thường. Hạ Triều Dương suy đoán Lâm Húc giá trị bản thân sợ rằng vượt qua ngàn ức. Nắm giữ khổng lồ như vậy tài sản phú hào, tại Long Quốc phú hào trên bảng cũng liền như vậy mười mấy cái. Những người này không thể nghi ngờ có phi thường khủng bố lực ảnh hưởng. Nhưng mà hắn cái kia cặn bã phụ thân có thể đem chính mình tài phú cho che giấu, sợ rằng so những cái kia trên mặt nổi phú hào càng thêm lợi hại. Chính là căn cứ vào những này cân nhắc, Hạ Triều Dương mới dám động thủ. Không phải vậy hắn sẽ chỉ mang theo Trần Tiến Doanh rời đi, cũng không tận lực đi chọc giận hai cái kia lưu manh. Trần Tiến Doanh đỏ mặt bị Hạ Triều Dương dắt đi ở phía sau. Nhìn xem phía trước đạo kia rộng lớn sau lưng, trong nội tâm nàng không khỏi cảm thấy một trận an lòng, đồng thời cũng kèm theo một ít thất vọng. Từ nhỏ đến lớn, còn là lần đầu tiên có người nguyện ý vì nàng ra mặt. Trần Tiến Doanh không biết nên làm sao báo đáp Hạ Triều Dương thiện ý, bởi vì nàng thật không có gì cả. Đi ra một đoạn đường, Hạ Triều Dương liền buông lòng ra Trần Tiến Doanh. Người không sao chứ? Trần Tiến Doanh lắc đầu, nàng lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn Hạ Triều Dương cảm kích nói, Hạ Triều Dương, cảm tạ ngươi lại giúp ta. Hạ Triều Dương buông buông tay, giúp ngươi chỉ là thuận đường, ta chính là vừa vặn muốn tìm người đánh nhau. Trần Tiến Doanh kinh hãi a một tiếng. Hạ Triều Dương cười nói, cho nên ngươi không cần để ở trong lòng. Có thể ngươi xác thực cứu ta. Không quản Hạ Triều Dương xuất phát từ mục đích gì, nhưng quả thực là giúp nàng. Hạ Triều Dương gặp Trần Tiến Doanh bộ dáng nghiêm túc, nói ra, ngươi trưa mai không phải muốn mời ta ăn cơm sao? Trần Tiến Doanh thành khẩn gật đầu. Hạ Triều Dương thuận thế nói, nếu thật muốn cảm tạ ta, trưa mai liền mời ta ăn căn tin nồi lẩu nhỏ tốt. Một phần nồi lẩu nhỏ cũng mới chừng 30 khối tiền tà hữu, đối Trần Tiến Doanh đến nói cũng không tính quá lớn đánh bác. Nếu không đi ngoài trường học ăn đi. Trần Tiến Doanh yếu đất nói. Hạ Triều Dương giúp nàng hai lần, nàng luôn cảm giác mời hắn trong trường học ăn không đủ thành ý, phạm là người khác cho nàng một tia thiện ý, Trần Tiến Doanh đều tưởng muốn gấp bội còn trở về, phản phất dạng này mới sẽ không cảm thấy thua thiệt. Hạ Triều Dương vội vàng cự tuyệt nói, đừng, bên ngoài ăn không ngon, ta liền nghĩ ăn trường học trong phòng ăn nồi lẩu nhỏ. Biết Trần Tiến Doanh điều kiện gia đình kém, Hạ Triều Dương lại thế nào nhẫn tâm để nàng quá tốn kém. Tại Hạ Phỉ không có đi chợ đêm bày hàng vỉa hè phía trước, khi đó nhà bọn họ sinh hoạt là thật rất túng quẫn. Nếu không phải ông ngoại bà ngoại chi viện, lấy mẹ nó làm quán ăn người phục vụ điểm này thu vào thật khó lấy nuôi sống huynh muội bọn họ. Cho nên Hạ Triều Dương rất có khả năng lý giải Trần Tiến Doanh tình cảnh. Vậy được rồi. Trần Tiến Doanh gặp Hạ Triều Dương nói như vậy chỉ có thể đáp ứng. Hạ Triều Dương đem Trần Tiến Doanh đưa đến trường học. "Tốt, ta liền không đưa ngươi đi ký túc xá nữ, miễn cho bị đồng học bắt gặp nói ngươi nhàn thoại." Trần Tiến Doanh há to miệng muốn nói chính mình không ngại, có thể lại sợ Hạ Triều Dương hiểu lầm.
"Ta cảm tạ ngươi hôm nay giúp ta."
"Không có việc gì." Hạ Triều Dương cười phất phất tay, "Ngươi đi trước đi, ta đi thao trường bên kia đi dạo." Nhìn xem quay người hướng trường học thao trường đi đến Hạ Triều Dương, Trần Tiến Doanh lo lắng mấp máy môi. Nàng không biết vì sao, tại Hạ Triều Dương xoay người trong nháy mắt kia, nàng có thể cảm giác được cái này nam đồng học quanh thân quanh quẩn một cô bi thương cảm xúc. Hạ Triều Dương đi đến trường học thao trường, nhìn xem nhựa tợ lặt tịp trên đường chạy có người tại chạy bộ, liền cũng cùng theo chạy. Hắn hiện tại chỉ muốn đem chính mình chạy tình trạng kiệt sức, dạng này liền sẽ không lại nghĩ cái kia phản bội hắn nữ nhân. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Hạ Triều Dương cũng không biết chính mình chạy bao lâu, mãi đến thực sự là chạy không nổi rồi, mới đi đến thao trường trên đồng cỏ nằm xuống. Lúc này bầu trời hiện thị rõ âm trầm, không có một tia tinh quang có thể xuyên thấu qua mây đen xuyên thấu xuống. Lúc này điện thoại trong túi thu đến thông tin nhắc nhở. Hạ Triều Dương lấy điện thoại ra liền thấy La Tuyết Quyên phát thông tin. "Bảo Bảo, ngươi đang làm gì? Hôm nay làm sao cả ngày đều không có liên hệ ta?" Nhìn xem cái kia Bảo Bảo xưng hô, Hạ Triều Dương chỉ cảm thấy trong lòng một trận buồn nôn. Nam đại nam nhân khác trong ngực gọi mình Bảo Bảo sao? "Có thể đi ngươi em à?" Không để ý đến La Tuyết Quyên thông tin, Hạ Triều Dương đóng điện thoại cả người có đại chữ nằm tại trên bãi cỏ. Giữa mùa đông gió lạnh tàn phá bờ bãi, cho dù vừa ra mồ hôi thân thể có chút lạnh, có thể là Hạ Triều Dương lại không có chút nào quan tâm. Trên thân thể lạnh thua xa trong lòng hàn ý nguyên lai mình chờ đợi một đời một thế một đôi người tốt đẹp nguyện cảnh là thật không tồn tại. Trên đời này thật có hạnh phúc mỹ mãn hôn nhân sao? Uống không ít rượu, lại chạy lâu như vậy bước, Hạ Triều Dương nằm tại trên bãi cỏ mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đột nhiên một trận vang dội tiếng chuông đem hắn đánh thức. Hạ Triều Dương cầm điện thoại lên mới phát hiện là Sử Tiền đánh tới. Kết nối điện thoại, Sử Tiền âm thanh truyền đến, "Triều Dương, ký túc xá đều nhanh đóng cửa, ngươi tối nay không trở về đã ngủ chưa?" Hạ Triều Dương ngồi xuống nói ra, "Ta lập tức liền về." Cúp điện thoại, Hạ Triều Dương mới phát hiện trên thao trường chỉ có lẻ tẻ mấy đôi lưu luyến không bỏ tình lữ vẫn còn ở đó. Một trận gió lạnh thổi qua, Hạ Triều Dương không tự chủ được hắt hơi một cái, hắn vội vàng đứng lên bước nhanh hướng ký túc xá đi đến. Trở lại phòng ngủ, cùng ba cái chơi game bạn cùng phòng bắt chuyện qua, Hạ Triều Dương liền cầm lên thay giặt y phục đi toilet tẩy một cái tắm nước nóng. Tẩy xong trở về, Lưu Lượng kêu Hạ Triều Dương chơi game. Hạ Triều Dương từ chối nói, "Hôm nay có chút không thoải mái, các ngươi chơi a, ta ngủ trước." Nhìn thấy Hạ Triều Dương thật nằm dài trên giường đi ngủ, Sử Tiên thấy thế nói ra, "Chúng ta nhỏ giọng một chút, chờ đánh xong thanh này cũng ngủ đi." "Có thể." Lưu Lượng cùng Trung Khai Vũ cũng không có ý kiến, đều là một cái ký túc xá bạn cùng phòng, tự nhiên không thể ích kỷ như vậy chỉ lo chính mình. Huống hồ hiện tại cũng đã đến ngủ điểm. Ngày thứ hai, Hạ Triều Dương là bị Sử Tiên cho đánh thức. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt Hạ Triều Dương, Sử Tiên không khỏi quan tâm nói, "Triều Dương, ngươi không sao chứ?" Hạ Triều Dương có chịu vuốt vuốt cái trán, đêm qua thổi lâu như vậy gió lạnh, quả nhiên cảm cúm. "Còn tốt, Tiền ca làm sao vậy? Muốn đi lên lớp?" Sử Tiên lo lắng nói, "Ta nhìn ngươi cái này trạng thái quá kém, ta giúp ngươi cùng lão sư xin phép nghỉ đi." "Vậy phiền phức Tiền ca." Hạ Triều Dương cũng không có kiên trì, lấy trạng thái của hắn bây giờ đi học cũng nghe không lọt. Sử Tiên lắc đầu, "Ngươi thật tốt nghỉ ngơi, chờ giữa trưa trở về thời điểm ta cho ngươi mang cơm." Hạ Triều Dương nói ra, "Cảm tạ Tiền ca, bất quá ta giữa trưa hẹn người ăn cơm, cũng không cần làm phiền ngươi." Sử Tiên cũng không có nói thêm cái gì, "Vậy được rồi, chúng ta trước lên lớp, có chuyện gì ngươi gọi điện thoại cho ta." Chờ Sử Tiên rời đi về sau, Hạ Triều Dương lấy điện thoại ra từ cả lớp bên trong tìm tới Trần Tiến Doanh mẹ chặt tăng thêm. Rất nhanh tăng thêm bạn tốt tin tức liền thông qua. Hạ Triều Dương phát thông tin đi qua, "Chờ một chút hết giờ học ta tại cửa phòng ăn chờ ngươi." Trần Tiến Doanh rất nhanh liền trở về cái tốt. Hạ Triều Dương cũng không có lại về nàng thông tin, điều cái chuông báo liền tiếp tục ngủ. Chương 44, Lâm Húc ngươi tên hỗn đản, đem ta mặt nền dẫm dơ bẩn. Chương 44, Lâm Húc ngươi tên hỗn đản, đem ta mặt nền dẫm dơ bẩn. Hạ Triều Dương tỉnh lại lần nữa là bị chuông báo đánh thức. Người tuổi trẻ tố chất thân thể chính là tốt, tối hôm qua thổi lâu như vậy gió lạnh, thật tốt ngủ một giấc cũng không có cái gì nhiều chuyện. Rời giường rửa mặt xong đổi xong y phục, Hạ Triều Dương liền rời đi phòng ngủ hướng ước định nhà ăn đi đến. Đứng tại cửa phòng ăn chờ một lát, liền gặp được Trần Tiến Doanh ôm sách vợ thần tốc chạy tới. Nhìn xem chạy thở không ra hơi Trần Tiến Doanh, Hạ Triều Dương khẽ cười nói, "Ngươi chạy như vậy gấp làm gì?" Trần Tiến Doanh chậm một hồi mới lên tiếng, "Ta sợ ngươi chờ lâu." Hạ Triều Dương cảm thấy có chút cảm động. Trước đây hắn mỗi lần đi tìm La Tuyết quên thời điểm, nàng chưa hề để ý qua hắn có phải hay không đợi rất lâu. Nguyên lai cho rằng La Tuyết Quyên rất quan tâm hắn, bây giờ suy nghĩ một chút mới phát hiện là buồn cười như vậy. "Đi thôi, thừa dịp hiện tại người không nhiều chúng ta tranh thủ thời gian gọi món ăn." Trần Tiến Doanh liên tục gật đầu, "Ừm ừm." Hai người tới nhà ăn bán nồi lẩu nhỏ cửa sổ, có lẽ hiện tại đến mùa đông, ăn nồi lẩu nhỏ người còn thật nhiều. Xếp hàng chờ một hồi lâu mới đến phiên Hạ Triều Dương hai người. Hạ Triều Dương quay đầu đối Trần Tiến Doanh hỏi, "Ngươi là ăn nước lẩu cay tứ xuyên hay là ăn nước lẩu cà chua?" Trần Tiến Doanh vội vàng nói, "Ta đều có thể." Hạ Triều Dương khẽ gật đầu, "Vậy ta điểm tê cay, ta nhớ kỹ ngươi là xuyên tỉnh bên kia, có lẽ tương đối có thể ăn cay." Trần Tiến Doanh thật xin lỗi cười cười. Lúc đầu phòng ăn nồi lẩu nhỏ là một người ăn, bất quá cân nhắc đến Trần Tiến Doanh điều kiện kinh tế, Hạ Triều Dương chỉ chọn một phần. Hắn đến cùng Trần Tiến Doanh ăn cơm là để nàng có khả năng không tại nhớ trả ân tình, có thể hay không ăn no cũng không trọng yếu. Huống chi hôm nay khẩu vị của hắn vốn là không quá tốt. Điểm một phần tê cay nồi lẩu nhỏ, phần món ăn bên trong nguyên liệu nấu ăn đều là cố định. Giá cả chỉ cần 30 khối tiền, không nghĩ tới phân lượng còn thật nhiều. chờ muốn quét thẻ trả tiền thời điểm, Trần Tiến Doanh lo lắng Hạ Triều Dương sẽ trả tiền liền vượt lên trước quẹt thẻ. Hạ Triều Dương thấy thế không thể nín được cười cười. Cái niên đại này giống Trần Tiến Doanh dạng này nữ hài thật rất ít. Rất nhiều nữ sinh cùng nam sinh cùng đi ra, có thể chủ động trả tiền nữ sinh ít càng thêm ít. Ít nhất là Tuyết Quyên từ trước đến nay đều chưa từng có loại này hành động. Quét xong thẻ, hai người cầm đồ vật đi tới mang theo nhỏ lò vi sóng bàn ăn bên này ăn lẩu. Hạ Triều Dương vừa cười vừa nói, nhắc tới ta vẫn là lần thứ nhất ở trường học nhà ăn lẩu. Hắn giờ phút này hoàn toàn nhìn không ra ngày hôm qua bi thương, giống như một đêm trôi qua liền đem bạn gái phản bội buông xuống. Trần Tiến Doanh nhỏ giọng nói, ta cũng không có đến qua. Không phải Trần Tiến Doanh không thích ăn, mà là nàng không có tiền ăn. Mặc dù nàng bình thường làm kiêm chức kiếm không ít tiền, trước đó không lâu còn nhận một bộ phận học đồng, nhưng đại bộ phận đều chuyển cho phụ mẫu. Mẫu thân sinh bệnh phải uống thuốc, phụ thân chân cho ngã tàn phế, còn có một cái đệ đại học sơ trung. Lúc đầu phụ mẫu không cho nàng đến học đại học, để nàng kịp thời tìm nam nhân có tiền cả, làm tốt trong nhà giảm bớt gánh vác. Có thể Trần Tiến Doanh không muốn. Nàng biết chỉ cần mình nghe theo lời của phụ mẫu xuất giá, cái kia nàng cả đời này liền xem như phế đi. Vì cầu được phụ mẫu đồng ý, Trần Tiến Doanh chỉ có thể đáp ứng mỗi tháng cho trong nhà 2000 khối tiền sinh hoạt mới có thể đến trường. Đến mức đi học phí là mượn nhờ học bay, ba mẹ nàng cũng sẽ không cho nàng ra học phí. Hạ Triều Dương biết Trần Tiến Doanh tình huống, sợ nàng suy nghĩ nhiều cũng không có tại cái này chủ đề bên trên kéo dài đi xuống. Ngươi bình thường đều làm những gì kiêm chức? Trần Tiến Doanh nói ra, thật nhiều, phát chuyên đơn, phòng ăn bên trong kiêm chức người phục vụ, giúp người dắt chó, trung tâm thương mại làm bán hạ giá. Hạ Triều Dương nghi ngờ nói, làm sao không tìm thầy giáo dạy kèm tại gia? Và ngươi xong đán đại học thân phận làm gia sư có lẽ dễ tìm a. Trần Tiến Doanh có chút khó mà mở miệng. Nàng phía trước có cho một cái học sinh cấp 2 làm gia sư, chỉ là không có làm 2 ngày cái kia học sinh 33 liền đưa ra muốn bảo dưỡng nàng. Trần Tiến Doanh không muốn liền đem nàng cho nghỉ việc. Kỳ thật ở bên ngoài làm kiêm chức thời điểm, nàng cũng đã gặp qua nhiều lần trường hợp này. Dung mạo xinh đẹp đối nữ hải tử đến nói đúng là ưu thế. Thế nhưng dung mạo xinh đẹp lại không có bối cảnh, vậy đối với nữ hải tử đến nói rất có thể là tai nạn. Đây cũng là Trần Tiến Doanh không muốn đi nhà có tiền bên trong làm gia sư nguyên nhân một trong, mà còn nàng còn tận lực hướng xấu trang phục chính mình. Hạ Triều Dương gặp Trần Tiến Doanh không muốn nhiều lời cũng liền lại không truy hỏi. Vừa vặn lúc này nồi lẩu chín rồi, hắn liền lập tức chào hỏi Trần Tiến Doanh bắt đầu ăn. Chính giữa gặp Trần Tiến Doanh thật xin lỗi chính mình kẹp, Hạ Triều Dương liền cầm một đôi công đũa đem quen thịt kẹp cho nàng. Chờ ăn xong nồi lẩu nhỏ, Hạ Triều Dương cùng Trần Tiến Doanh liền tại cửa phòng ăn tách ra. Mặc dù Trần Tiến Doanh dài đến rất xinh đẹp, thế nhưng Hạ Triều Dương hiện tại không có truy nàng ý nghĩ, vì không cho người ta tạo thành hiểu lầm, hay là bất làm loại này quan tâm đối phương sự tình cho thỏa đáng. Bị La Tuyết Quyên phản bội để Hạ Triều Dương không tin tưởng tình yêu nữa. Nắm giữ hơn 10 năm tình cảm bạn gái đều sẽ phản bội, huống chi là mặt khác không có gì tình cảm nữa nhân đây. Trong nháy mắt liền đến thứ 6. Giữa trưa tại trong nhà Hạ Phỉ ăn xong cơm trưa, Lâm Húc chủ động cho nữ nhi gọi điện thoại. "Niệm Lâm, ba ba hôm nay về Hải Đô thị, ngươi buổi tối muốn hay không có trở về hay không trong nhà ở?" Hạ Niệm Lâm rất sảng khoái đáp ứng, "Tốt lắm, ta buổi chiều hết giờ học liền về nhà." Tất nhiên đã tiếp nhận ba ba, Hạ Niệm Lâm cũng muốn cùng Lâm Húc nhiều ở chung. Lâm Húc cao hứng nói, "Ta để trong nhà đầu bếp làm nhiều một điểm ngươi thích ăn đồ ăn, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm." Cúp điện thoại, Lâm Húc tìm tới Hạ Phỉ. "Phỉ Phỉ, hôm nay ta liền không đi bày quầy bán hàng, cùng Niệm Lâm hẹn xong buổi tối cùng nhau ăn cơm." Hạ Phỉ một bộ ta không để ý bộ dạng. "Ngươi không đi theo ta nói làm cái gì, ta cũng không phải là ngươi ai còn có thể quản ngươi hay sao?" Kỳ thật mấy ngày nay cùng Lâm Húc cùng nhau ăn cơm, Hạ Phỉ đều có chút quen thuộc quanh hắn ở bên người. Đột nhiên nghe đến Lâm Húc lại muốn về Hải Đô thị, trong lòng không hiểu hiện ra một cỗ tâm tình bất mãn. Mặc dù biết Lâm Húc là vì cùng nữ nhi bồi dưỡng tình cảm, thế nhưng Hạ Phỉ trong lòng vẫn như cũ có chút ghen tị. Nàng biết chính mình có chút dạn đờ dở thuộc tính, muốn Lâm Húc hoàn toàn chỉ thuộc về nàng một người. Đương nhiên điểm này thuộc tính không nghiêm trọng lắm. Không phải vậy lúc trước Lâm Húc vượt quá giới hạn lúc liền không phải là rời đi hắn, mà là sẽ lựa chọn đồng quy vu tận cùng hắn. Lâm Húc thừa cơ bắt lấy Hạ Phỉ tay, "Dù sao ta có máy bay tư nhân, ngươi cùng ta cùng đi chứ sao? Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ Triều Dương cùng Niệm Lâm sao?" Hạ Phỉ có chút chần chờ, mấy tháng đều không có nhìn thấy nhi tử cùng nữ nhi, nàng quả thật có chút nghĩ bọn hắn. "Vẫn là quên đi, Hạ Tuấn cuối tuần muốn đi qua." Cuối cùng Hạ Phỉ hay là cự tuyệt. Nàng còn không có làm tốt muốn tha thứ Lâm Húc chuẩn bị. "Vậy được rồi, chờ tuần sau lại nói." Biết Hạ Phỉ trong lòng còn có ưu cục, Lâm Húc cũng không có miễn cưỡng nàng. Hạ Phỉ lúc này cũng phát hiện Lâm Húc cầm tay của nàng, nàng ra vẻ sinh khí hất ra. "Ngươi về sau nói chuyện cứ nói, đừng luôn động thủ động cước." Lâm Húc cười hắc hắc, có chút kìm lòng không được, "Ta lần sau khẳng định chú ý." Hạ Phỉ hung hăng trừng Lâm Húc một cái, nàng sao có thể không biết gia hỏa này là cố ý ngoài miệng nói xong lần sau chú ý có thể được động bên trên nhưng là lần sau còn dám. "Tranh thủ thời gian cút đi, đừng ở tại ta chỗ này chọc ta sinh khí." Biết Hạ Phỉ là mạnh miệng mềm lòng, Lâm Húc tự nhiên sẽ không thái độ đối với nàng sinh khí. "Vậy ta trước đi sân bay, chờ trở về thời điểm cho ngươi dẫn ngươi thích ăn nhất chocolate." Hạ Phỉ hừ một tiếng, "Ta mới không thích ăn." Lâm Húc đổi xong giày mở cửa, sau đó thừa dịp Hạ Phỉ không chú ý chạy về đến tại trên mặt của nàng hôn một cái. Tại Hạ Phỉ còn không có kịp phản ứng phía trước, liền nhanh chóng bỏ trốn mất dạng. Hạ Phỉ tức giận mắng, "Lâm Húc ngươi tên hỗn đản, đem đất của ta tấm đều cho dẫm dơ bẩn." Chương 45, Nguyễn Mạnh Hạ thăm dò chương 45, Nguyễn Mạnh Hạ thăm dò Hải Đô Đại học Ngoại ngữ. Theo cuối cùng một tiết khóa tiếng chuông tan học vang lên, Hạ Niệm Lâm cấp tốc thu thập xong sách vở. "Sương tỷ, ngươi ăn cơm xong trở về phòng ngủ sao?" Vương Sương khẽ lắc đầu, "Không được, ta ăn xong liền trực tiếp đi thư viện, bên kia buổi tối 7 giờ liền muốn lên ban.
Hạ Niệm Lâm thất vọng nói, tốt ta.
Bên cạnh Tô Tịnh thấy thế hỏi vội, Niệm Lâm, ta vừa vặn muốn về phòng ngủ, ngươi là có chuyện gì không?
Hạ Niệm Lâm vui vẻ nói, Tô Tịnh, phiền phức ngươi giúp ta đem sách vợ mang về phòng ngủ a, ta hôm nay buổi tối muốn về nhà ở.
Tốt, cho ta đi.
Tô Tịnh sảng khoái đáp ứng nói, kể từ khi biết Hạ Niệm Lâm trong nhà có tiền về sau, nàng định vợ cũng không kịp đâu, chút chuyện nhỏ này lại thế nào khả năng sẽ tự tuyệt. Thú hồ nàng muốn là muốn về phòng ngủ thả sách vợ. Nguyễn Mạnh Hạ nói theo, Niệm Lâm, ta vừa vặn hôm nay cũng muốn trở về, chờ chút ta lái xe đưa ngươi đi.
Xem như cựu liên tập đoàn cổ đông nhà Thiên Kim, Nguyễn Mạnh Hạ trong nhà tài sản mười mấy cái ức.
Tại nàng thi lên đại học thời điểm, ba mẹ nàng liền khen thưởng một chiếc hot chở xe thể thao cho nàng. Bình thường chiếc xe này nàng cũng đi theo mở đến trường học tới.
Hạ Niệm Lâm mím môi một cái, không cần làm phiền a, chờ chút có người tới đón ta.
Nguyễn Mạnh Hạ cười nói, trường học bên ngoài xe vào không được, xe của ta dừng ở lầu dạy học bên ngoài, vừa vặn đưa ngươi ra trường học.
Đối với Hạ Niệm Lâm gia cảnh, Nguyễn Mạnh Hạ thật tò mò.
Mặc dù mặc đồ một cũ tủ, đeo túi hàng hiệu, thế nhưng thói quen sinh hoạt lại cùng học sinh bình thường không khác biệt. Chủ yếu nhất là đối Hải Đô thị thượng tầng vòng tròn gần như không có một chút hiểu rõ.
Điều này không khỏi làm Nguyễn Mạnh Hạ trong lòng có chút hoài nghi.
Hạ Niệm Lâm nàng thật là nhà có tiền thiên kim sao?
Tốt a, cảm tạ Mạnh Hạ.
Nghĩ đến lầu dạy học cách trường học cửa lớn cũng rất xa, Hạ Niệm Lâm cũng không có lại cự tuyệt.
Nguyễn Mạnh Hạ cười lắc đầu, không cần khách khí, chúng ta là bạn cùng phòng nhà, cuối tuần trước còn ăn ngươi trà sữa cùng bánh ngọt đây.
Rất nhanh bốn người rời đi lầu dạy học.
Vương Xương trực tiếp đi nhà ăn, Tô Tịnh cầm Hạ Niệm Lâm cùng Nguyễn Mạnh Hạ xách vợ trở về phòng ngủ.
Nguyễn Mạnh Hạ mang theo Hạ Niệm Lâm đi tới một chiếc màu trắng hot chở xe thể thao trước mặt, đây là một chiếc hot chở 911.
Lên xe, Hạ Niệm Lâm có chút hiếu kỳ đánh giá đồ vật bên trong.
Nguyễn Mạnh Hạ cười hỏi, "Niệm Lâm, ngươi cảm giác ta chiếc xe này thế nào?"
"Ân, rất đẹp."
Đối Hạ Niệm Lâm đến nói, nhan chỉ mới là cân nhắc một chiếc xe có tốt hay không tiêu chuẩn.
Đến mức xe tính năng loại hình, nàng hoàn toàn không để ý Nguyễn Mạnh Hạ nói ra, "Ta chiếc xe này tính cả gói tùy chọn đại khái hoa chừng 300 vạn, là ta thi lên đại học trong nhà khen thưởng ta."
Lúc nói lời này, nàng một mực bí mật quan sát Hạ Niệm Lâm biểu lộ.
Gặp Hạ Niệm Lâm biểu lộ không có thay đổi gì, Nguyễn Mạnh Hạ lại có chút hoài nghi mình có phải là suy nghĩ nhiều.
Hạ Niệm Lâm tự nhiên sẽ không đối 300 vạn cảm thấy khiếp sợ, ai bảo nàng thẻ ngân hàng bên trong nằm lấy băng lánh 10 ức.
Mỗi ngày nhìn xem trong thẻ như vậy nhiều số dư, là người đều sẽ đối tiền sinh ra chết lặng.
Mà còn nàng không có phát hiện Nguyễn Mạnh Hạ thăm dò.
Thấy nàng nói như vậy không tiếp lời cũng không thích hợp, vì vậy liền hiếu kỳ dò hỏi, mua loại này xe thể thao là muốn đặt trước sao?
Mặc dù không có đi mua qua xe sang trọng, thế nhưng Hạ Niệm Lâm cũng tại trên mạng quét đến qua loại này video, hay là có sự hiểu biết nhất định.
Nguyễn Mạnh Hạ gật đầu nói, ân bình thường dự định phía sau muốn chừng nửa năm mới có thể nâng lên xe.
Xe ta đây là mẹ ta tại thi đại học phía trước giúp ta đặt, chờ nhanh 7 tháng mới nâng trở về.
Hạ Niệm Lâm nói ra, lâu như vậy cũng rất khó khăn chờ.
Nguyễn Mạnh Hạ cười cười, nói, còn tốt.
Đúng rồi, Niệm Lâm, nhà ngươi là ở nơi nào?
Cách Tử Đô cảnh biên bên kia xa sao?
Hạ Niệm Lâm có chút cuốn bách nói, ta không biết Tử Đô cảnh biên là nơi nào, bất quá ta ở tại Ngự Long đường bên kia.
Nàng đến Hải Đô thị bất quá mới hơn 2 tháng, lúc đầu đối bên này liền không quen, huống chi nàng còn có một điểm dân mù đường thuộc tính.
Đối với Nguyễn Mạnh Hạ nói địa phương, nàng nghe đều chưa từng nghe qua.
Ngự Long đường.
Nguyễn Mạnh Hạ suy nghĩ một chút nói, bên kia giống như chỉ có một cái Vân Khê Sơn Trang khu biệt thự.
Chẳng lẽ nhà ngươi là ở tại Vân Khê Sơn Trang bên trong?
Hạ Niệm Lâm lắc đầu, không phải, nhà ta là cái kia Ngự Long Hoàng gia trang viên.
Dù sao Nguyễn Mạnh Hạ là đại học bạn cùng phòng, bởi vậy Hạ Niệm Lâm đối nàng cũng không có che giấu.
Nghe đến cái tên này, Nguyễn Mạnh Hạ gần như không có gì ấn tượng.
Là một cái nhà rất có tiền phú nhị đại, Nguyễn Mạnh Hạ phú nhị đại bằng hữu cũng rất nhiều. Cho nên nàng đối với Hải Đô thị đại bộ phận hào trạch đều quen thuộc.
Chỉ là Hạ Niệm Lâm nâng Ngự Long Hoàng gia trang viên, nàng xác thực chưa nghe nói qua nơi này.
Bất quá lúc này cũng không tốt hỏi nhiều nữa, bởi vì các nàng đã đến trường học cửa chính.
Niệm Lâm, ngươi muốn ở chỗ này bên dưới sao?
Hạ Niệm Lâm gật đầu nói, ân, liền tại lần này đi.
Mạnh Hạ, cảm tạ ngươi đưa ta đi ra.
Nguyễn Mạnh Hạ cười vung vung tay, đừng khách khí, dù sao ta cũng là tiện đường.
Hạ Niệm Lâm cùng Nguyễn Mạnh Hạ tạm biệt phía sau đi về phía trước một đoạn, rất nhanh một chiếc màu đen mười bạch liền được chạy đến bên người nàng.
Nguyễn Mạnh Hạ nhìn xem Hạ Niệm Lâm ngồi mười bạch rời đi, trong lòng đối nàng hiếu kỳ càng lớn.
Dừng xe ở bên lề đường,
nàng cầm điện thoại lên cho chính mình bằng hữu đánh tới.
Thiếp Nhi, ngươi biết Ngự Long Hoàng gia trang viên sao?
Đó là chúng ta Hải Đô thị đệ nhất hào trạch, hạ hạ ngươi sẽ không phải chưa nghe nói qua à?
Đầu bên kia điện thoại kinh ngạc nói,
người này là Nguyễn Mạnh Hạ khuê mật cao tiệp, trong nhà so Nguyễn Mạnh Hạ nhà còn muốn có tiền.
Nguyễn Mạnh Hạ giật mình nói, Hải Đô thị đệ nhất hào trạch.
Cao tiệp nói ra, đúng à, Ngự Long Hoàng gia trang viên chiếm diện tích 120 mẫu, toàn bộ trang viên đều thuộc về một cái thần bí phú hào. Có người chuyên môn làm qua tính ra, cái kia tòa nhà trang viên biệt thự giá trị tại 150 ức đây.
Nghe đến tin tức này, Nguyễn Mạnh Hạ đều sợ ngây người.
Chính mình bạn cùng phòng trong nhà có tiền như vậy,
trong nhà nàng tất cả tài sản cộng lại, sợ rằng cũng không bằng Hạ Niệm Lâm nhà bộ kia biệt thự trang viên đáng tiền.
Tiếp Nhi, nếu như ta nói căn biệt thự kia trang viên là ta một cái bạn học thời đại học nhà, người tin hay không?
Trời ạ, ngươi lại có lợi hại như vậy đồng học.
Cao Tiệp Âm điệu nháy mắt tăng vọt 800 độ.
Hảo tỷ muội, ngươi nhất định muốn đem ngươi bạn học kia giới thiệu cho ta biết nhà, ta sớm muốn đi Ngự Long Hoàng gia trang viên tham quan.
Nói sau đi.
Nguyễn Mạnh Hạ cúp điện thoại, đối Cao Tiệp gửi tới hệ chặt thông tin doanh tạc cũng không có để ý tới.
Lúc đầu nàng đối Hạ Niệm Lâm còn không phải rất xem trọng,
hiện tại xem ra muốn cùng nàng tận lực chỗ tốt quan hệ, muốn ở cái thế giới này trôi qua tốt. Tiền bạc, quyền lực, nhân mạch, ba thiếu một thứ cũng không được. Thế hệ trước có thế hệ trước mạng lưới quan hệ, Phú Nhị Đại cũng sẽ cùng Phú Nhị Đại xây dựng lên vòng tròn. Nếu có thể kéo một cái có thực lực Phú Nhị Đại vào vòng, vậy đối với Nguyễn Mạnh Hạ đến nói cũng là vô cùng có chỗ tốt. Đến mức Hạ Niệm Lâm có phải hay không đang nói dối, Nguyễn Mạnh Hạ cảm thấy loại này khả năng không lớn. Bởi vì loại này sự tình là rất dễ dàng liền bị vạch trần. Chương 46, thời gian càng ngày càng có hy vọng. Chương 46, thời gian càng ngày càng có hy vọng. Chờ Hạ Niệm Lâm trở lại Ngự Long Hoàng gia trang viên lúc, Lâm Húc đã đến nhà hơn một canh giờ. Ba ba, ta trở về. Hạ Niệm Lâm cao hứng cùng Lâm Húc chào hỏi. Khoảng thời gian này Lâm Húc thường xuyên phát thông tin quan tâm nàng, lệnh phụ nữ hai người tình cảm đột nhiên tăng mạnh. Lâm Húc vừa cười vừa nói, trở về tốt, trong trường học học tập khẳng định vất vả, về nhà có thể thật tốt buông lòng một chút. Ân ân. Hạ Niệm Lâm vui vẻ gật đầu. Quan tâm một chút nữ nhi ở trường học tình huống, rất nhanh Lâm Cửu liền đến thông báo có thể ăn cơm. Buổi tối đầu bếp làm 24 món đồ ăn, trong đó một nửa là Hạ Niệm Lâm chưa ăn qua món ăn, một nửa khác là nàng thích ăn. Ăn cơm trong đó, Lâm Húc thỉnh thoảng cho nữ nhi gấp thức ăn. Niệm Lâm, ăn nhiều một chút. Ngươi ở trường học có phải là không ăn được, một tuần không gặp cảm giác ngươi đều có chút gầy. Hạ Niệm Lâm gắt giọng, chỗ nào gầy, ta ngày hôm qua cân một chút còn nặng 2 cân. Cảm giác ta lại như thế ăn hết liền muốn trở nên béo. Lâm Húc ăn đuổi, làm sao sẽ, ngươi bây giờ quá gầy, vẫn là muốn ăn nhiều một điểm thật tốt bồi bổ. Hạ Niệm Lâm nói ra, ta hiện tại có 105 cân, cái này cân nặng vừa vặn phù hợp quốc tế tiêu chuẩn. Chiều cao của nàng 168 cm, dựa theo quốc tế tiêu chuẩn đại khái 52 kg đến 68 kg đều là bình thường. Lâm Húc không yên lòng nói, ta sẽ chờ để trong nhà chuyên gia dinh dưỡng giúp ngươi kiểm tra một chút, cho ngươi chế định một phần hợp lý đồ ăn thức uống đơn. Hạ Niệm Lâm cũng không có ý kiến. Dù sao ba ba là vì nàng khỏe mạnh nghĩ. Ba ba, ngươi cùng mụ mụ ở giữa thế nào à nha? Lâm Húc cười chia sẻ nói, tiến triển rất tốt, hôm nay trở về thời điểm, ta lén lút thân mụ mụ ngươi một chút. Bởi vì thiếu một con cái 18 năm nhân sinh, cho nên Lâm Húc không có cách nào tại bọn họ trước mặt đóng vai nghiêm phụ, mà còn hắn cũng không thích cùng bọn nhỏ bảy trưởng bối giá đỡ. Dựa theo tâm lý thầy phân tích, để Lâm Húc cùng bọn nhỏ chỗ thành bằng hữu quan hệ càng tốt hơn. Hạ Niệm Lâm che miệng cười nói, cái kia mụ mụ tức giận sao? Lâm Húc cười nói, ngươi buổi tối giúp ba ba hỏi thăm một chút, nhìn mụ mụ ngươi có tức giận hay không. Tốt đây. Hạ Niệm Lâm vui vẻ đáp ứng. Phụ mẫu tình cảm biết tốt, cao hứng nhất khẳng định là hài tử. Thử hỏi cái nào hài tử không hy vọng mình sinh hoạt tại một cái hòa thuận có thích gia đình bầu không khí bên trong. Ăn xong cơm tối, Lâm Húc cùng Hạ Niệm Lâm cùng một chỗ tản bộ. Ngự Long Hoàng gia trang viên bên trong có tennis chàng, chờ tán xong bước lại dạy nữ nhi đánh tennis. Một mực chơi đến 9 giờ tối, Hạ Niệm Lâm chơi mệt rồi mới trở lại gian phòng của mình chuẩn bị tắm. Thả nước tắm những chuyện này có Xuân Lan cùng Hạ Trúc làm. Hạ Niệm Lâm thừa dịp cái này chống rông cho Hạ Phỉ đánh tới video. Nhìn xem trong gió rét xoa xoa tay bảy quẩy bán hàng Hạ Phỉ, Hạ Niệm Lâm có chút đau lòng nói ra, "Mụ mụ, ngươi lạnh làm sao không nhiều mặc một bộ y phục?" Hạ Phỉ cười nói, "Ta xuyên vào không ít y phục, mà còn hôm nay thời tiết rất tốt, buổi tối cũng không phải rất lạnh. Ngươi bây giờ là tại ba ba người nhà sao?" Hạ Niệm Lâm hưng phấn nói, "Đúng thế, ta mới vừa rồi còn cùng ba ba ở bên ngoài đánh tennis đây. Ba ba nơi này còn có cái sân golf, hắn bảo ngày mai ban ngày dạy ta đánh golf." Hạ Phỉ ngữ khí có chút mỏi nhừ, "Ta nhìn ngươi ở tại ba ba ngươi nơi đó muốn vui đến quên cả trời đất. Mụ mụ ngươi cũng có thể đến nhà." Hạ Niệm Lâm nhịn không được mở miệng khuyên bảo, "Ngươi liền sớm một chút tha thứ ba ba nha." Nhìn thấy mụ mụ cùng ca ca còn tại chịu khổ, nàng có chút không kịp chờ đợi nhìn thấy người một nhà sinh hoạt chung một chỗ. Như vậy mọi người đều có thể được sống cuộc sống tốt. Hạ Phỉ buồn cười nói, "Mới trôi qua bao lâu, ngươi cái này liền bị ba ba người thu mua." Hạ Niệm Lâm cười hì hì nói, "Đúng nha, ba ba có thể là cho ta 10 ức." Hạ Phỉ giả vờ như tức giận bộ dạng, "Ngươi cô nàng này là chui tiền trong mắt đi." Hạ Niệm Lâm biết mụ mụ không phải thật sinh khí, nhiều như vậy tiền ta có thể ngăn cản không được cái này dụ hoặc. Hạ Phỉ hỏi, "Nếu để cho ngươi tuyển, ngươi là lựa chọn mụ mụ hay là lựa chọn ba ba ngươi?" "Ta khẳng định tuyển mụ mụ." Hạ Niệm Lâm không chút do dự, "Nhưng ta cũng không muốn bức bỏ ba ba." Đương nhiên cuối cùng câu này nàng không có nói ra. Một cái có tiền lại đối ngươi tốt thân sinh phụ thần, chắc hẳn không có cái nào hài tử chịu cam lòng không nhận đi. Dù sao Hạ Niệm Lâm không cho rằng nàng sẽ là thanh cao như vậy người. Nghe đến nữ nhi trả lời, Hạ Phỉ rất là vui mừng. "Tốt, ta có sinh ý đến, không cùng ngươi nói." Hạ Niệm Lâm vội vàng nói, "Chờ một chút." Hạ Phỉ nghi ngờ nói, "Còn có chuyện gì sao?" Hạ Niệm Lâm cười hắc hắc, "Ba ba để cho ta giúp hắn nghe ngóng ngươi một chút, hắn hôm nay thân ngươi, ngươi có tức giận hay không?" Hạ Phỉ mặt nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng. "Cái này hỗn đản, làm sao loại này sự tình đều cùng nữ nhi nói? Ngươi cái này cô nàng chết bầm kia, không học cái tốt tận học cái xấu, chờ ngươi nghỉ đông trở về nhìn ta không cố gắng dạy dỗ ngươi." Hạ Niệm Lâm cười đến ngửa tới ngửa lui, "Mụ mụ, ngươi mặt làm sao thay đổi đến hồng như vậy nha?" Hạ Phỉ hung tợn nói, "Ngươi lại nói bậy, chờ ngươi thả nghỉ đông trở về cẩn thận ta không cho ngươi vào cửa." "Hi hi, ta không hỏi, ngươi làm ăn đi." Hạ Niệm Lâm cũng không dám quá mức, thật đem mụ mụ trọng sinh khí liền xong đời. Treo video cồn. Hạ Niệm Lâm vui vẻ tại trên ghế sofa lăn qua lăn lại. Xem mụ mụ vừa rồi phản ứng, tựa hồ đối với ba ba trộm hôn nàng cũng không có làm sao sinh khí. Cuộc sống này là càng ngày càng có hy vọng nha. Lúc này Hạ Trúc tới thông báo Hạ Niệm Lâm có thể đi tắm rửa. "Được rồi, phiền phức Hạ Trúc tỷ." Hạ Niệm Lâm có chút ngượng ngùng từ trên ghế xà lòn ngồi xuống. Hạ Trúc cười nói, "Đại tiểu thư khách khí, đây đều là chúng ta phải làm." Hạ Niệm Lâm đi tới phòng tắm, chờ Xuân Lan cùng Hạ Trúc rời đi, cái này mới cởi y phục đi vào trong bồn tắm ngâm tắm. Thân thể bị ấm áp nước xịt sao bao khỏa, trong miệng Hạ Niệm Lâm không tự chủ được phát ra thoải mái tiếng hừ hừ. Chắc không được người người đều thích tiền. Loại này người có tiền trôi qua sinh hoạt thật là quá hưởng thụ. Ngâm xong tắm về sau, Hạ Trúc lại dạy Hạ Niệm Lâm làm sao bảo dưỡng chính mình da thịt, thuận tiện còn dạy dạy nàng làm sao trang điểm. Sắp ngủ cảm giác phía trước, Hạ Niệm Lâm cầm điện thoại đi Hạ Triều Dương gian phòng, đem phòng của hắn trong trong ngoài ngoài ghi chép cái video phát cho hắn. Hạ Triều Dương, nhìn thấy phòng ngươi hoàn cảnh không? Đây chính là ba ba đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận ba ba, lập tức liền có thể vào ở như thế xa hoa địa phương. Rất nhanh Hạ Triều Dương đánh tới video. Hạ Niệm Lâm, ta hỏi ngươi một vấn đề. Hạ Niệm Lâm trở lại gian phòng của mình, vấn đề gì? Các ngươi nữ hải tử có phải là đều rất vật chất? Hạ Triều Dương hỏi đến rất trực tiếp, đối với chính mình muội muội không cần quanh co lòng vòng. Hạ Niệm Lâm liếc mắt, cái gì gọi là chúng ta nữ hải tử đều rất vật chất, chẳng lẽ ngươi liền không thích qua ngày tốt lành sao? Hạ Triều Dương tức giận nói, đừng ngắt lời, ngươi cho ta thật tốt trả lời vừa rồi vấn đề. Hạ Niệm Lâm suy nghĩ một chút, hồi đáp, vật chất là quyết định phẩm chất cuộc sống nền tảng, người nào đều nghĩ qua đến càng tốt hơn. Bất quá vật chất mặc dù đối ta rất trọng yếu, thế nhưng cũng phải nhìn cùng cái gì so. So sánh với bây giờ có được những tài phú này, ta càng hy vọng người nhà của ta có thân thể khỏe mạnh, có thể mỗi ngày đều rất vui vẻ. Nghe đến muội muội trả lời, Hạ Triều Dương lập tức trầm mặt xuống. Hắn minh bạch Hạ Niệm Lâm nói ý tứ. So sánh với hắn cái này bạn trai, rất hiển nhiên đối La Tuyết Quyên đến nói vật chất trọng yếu hơn. Cho dù La Tuyết Quyên hiện tại không có phản bội hắn, có thể chỉ cần sau này Hạ Triều Dương không thể cho nàng cung cấp càng tốt đời sống vật chất, hai người kia kết cục là rõ ràng. Nhìn thấy Hạ Triều Dương cái dạng này, Hạ Niệm Lâm quan tâm nói, "Hạ Triều Dương, ngươi có phải hay không bị cái gì kích thích?" "Không có, ta treo." Hạ Triều Dương qua loa trở về câu phía sau liền cúp máy video cồn. Hạ Niệm Lâm phình lên quay hàm, chẳng lẽ Hạ Triều Dương cùng bạn gái hắn cãi nhau à nha. Chương 47, Đại Hiếu Nữ Chu Thi chương 47, Đại Hiếu Nữ Chu Thi thứ 7-9 giờ sáng. Hạ Triều Dương ngồi xe đi tới Hải Đô thị công viên trò chơi cửa. "Hạ lão sư, ngươi cuối cùng là tới rồi, ta đều chờ ngươi hơn nửa canh giờ." Chu Thi nhìn thấy Hạ Triều Dương liền phàn nàn nói. Hạ Triều Dương nói ra, "Ta là ngồi xe buýt cùng tàu điện ngầm, ngươi là trực tiếp đi nhờ xe tới khẳng định nhanh hơn ta." "Tốt nha." Chu Thi bĩu môi nói, "Sớm biết ta liền trực tiếp đi ngươi trường học tiếp ngươi." Hạ Triều Dương không để ý Chu Thi phàn nàn, "Ngươi mua công viên trò chơi vé vào cửa sao? Nói tốt bồi ngươi đi ra chơi ngươi bỏ tiền." Chu Thi nhỏ giọng nói lầm bầm, "Nào có nam sinh cùng nữ sinh đi ra chơi còn muốn nữ sinh tốn tiền." Hạ Triều Dương nghe đến Chu Thi nói thầm, "Vậy ta đi." Nói xong làm ra quay người muốn đi gấp tư thế. Chu Thi vội vàng ôm lấy Hạ Triều Dương cánh tay dụ dỗ nói, "Hạ lao sư ta sai rồi, vé vào cửa ta đã sớm mua tốt." Hạ Triều Dương rút tay ra cánh tay nói ra, "Lần sau thông minh cơ linh một chút, đừng không phân rõ ai là đại tiểu vương." Nhìn xem đi đầu hướng cửa xét vé đi đến Hạ Triều Dương, Chu Thi hướng về phía bóng lưng của hắn làm cái mặt quỷ. Hai người rất mau tiến vào công viên trò chơi bên trong. Bởi vì là cuối tuần nguyên nhân, công viên trò chơi người thật nhiều. Hạ Triều Dương phía trước cùng La Tuyết Quyên đến chơi qua một lần, đối với nơi này ngược lại là có chút quen thuộc. "Ngươi muốn chơi cái gì hả mụ?" Chu Thi hưng phấn nói, "Ta muốn chơi tàu lượn siêu tốc, còn có tháp rơi tự do, còn có thuyền hải tặc." Nghe đến đều là một chút rất kích thích hạng mục, Hạ Triều Dương lòng không khỏi nhanh nhảy hai nhịp. "Những hạng mục này không có gì tốt chơi, ta cảm thấy xe điện đụng loại hình cũng không tệ." Chu Thi không có hảo ý xích lại gần nói, "Hạ lao sư, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao?" "Cho cười." Hạ Triều Dương mạnh miệng nói, "Ta sẽ sợ. Ta là lo lắng ngươi chờ chút chịu không được." "Hì hì, ta sẽ không." Chu Thi cười kéo Hạ Triều Dương tay hướng tàu lượn siêu tốc hạng mục chạy đi. "Hạ lao sư chúng ta đi mau. Hiện tại tàu lượn siêu tốc bên kia không có bao nhiêu người xếp hàng." Rất nhanh hai người liền ngồi vào tàu lượn siêu tốc bên trên. Hạ Triều Dương khẩn trương nói, "Chu Thi, tàu lượn siêu tốc loại này hạng mục quá nguy hiểm, ta xem chúng ta hay là đổi một cái đi." Nói thật, Hạ Triều Dương đối sân chơi loại này kích thích hạng mục rất không có cảm giác an toàn. Chơi điện thoại thời điểm cũng nhìn thấy qua không ít xảy ra chuyện. Tuy nói loại này xảy ra chuyện tỷ lệ rất nhỏ bé, thế nhưng người nào lại dám cam đoan sẽ không giáng lâm đến trên đầu mình. Muốn ngăn chặn cái này nguy hiểm, phương thức tốt nhất là không chơi. Dù sao loại này đồ vật cũng không phải là không thể chơi. Chu Thi vội vàng bắt lấy Hạ Triều Dương tay, "Hạ lão sư, ngươi cũng đừng muốn chạy trốn à, ta một người ngồi cũng rất sợ." "Sợ ngươi còn muốn ngồi?" Hạ Triều Dương có chút bất đắc dĩ. Chu Thi tội nghiệp nhìn qua Hạ Triều Dương, "Ta bình thường ở trong nhà quá bị đè nén, Hạ lão sư, ngươi liền bồi ta vui lùa một chút nha." Hạ Triều Dương thụ nhất không được nữ hải tử làm nũng. Được rồi, đừng có dùng loại này ánh mắt nhìn ta, ta chơi với ngươi một cái chính là." Chu Thi lập tức gieo họ nói, "Hạ lão sư, ta yêu ngươi." Lời này mới ra, tàu lượn siêu tốc bên trong người cùng nhân viên công tác đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Hạ Triều Dương cùng Chu Thi hai người. "Lão sư, học sinh, hiện tại lão sư đều như thế không có phẩm đức sao?" Hạ Triều Dương cũng chú ý tới một màn này, hắn lập tức hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. "Chu Thi, ở bên ngoài đừng tại gọi ta Hạ lão sư." Chu Thi không có chút nào để ý người xung quanh ánh mắt, nàng cười hì hì nói, "Không gọi ngươi Hạ lão sư cái kêu cái gì?" Hạ Triều Dương một mặt không quan trọng, "Tùy ngươi, chỉ cần không phải Hạ lão sư liền được." "Vậy ta gọi ngươi Triều Dương ca ca." Phía sau bốn chữ bị Chu Thi nũng nịu hô lên. Hạ Triều Dương nháy mắt cả người nổi da gà lên, "Ngươi có thể đừng như vậy ở đèn sao?" Chu Thi dịu dàng nói, "Không được, ta liền muốn." "Triều Dương ca ca, Triều Dương ca ca." Hạ Triều Dương không rảnh để ý tới Chu Thi, lúc này tàu lượn siêu tốc đã bắt đầu chuyển động. Chu Thi cũng không tại chơi đùa, thần sắc cũng biến thành rất khẩn trương. Nhất là tay của nàng thật chặt bắt lấy Hạ Triều Dương, trong lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Rất nhanh tàu lượn siêu tốc đạt đến đỉnh điểm. Sau đó cũng không cho mọi người thời gian phản ứng, liền lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống. Chu Thi dọa đến ngáy mắt hét lên. Hạ Triều Dương thật không có thét lên, hắn chỉ là cảm giác toàn thân như nhũn ra không có một tia khí lực. Tàu lượn siêu tốc chỉ có mấy phút, thế nhưng Hạ Triều Dương cảm thấy so mấy cái thế giới cũng còn dài dằng dặc. Loại này sinh mệnh không nhận chính mình khống chế cảm giác, để hắn cả trái tim đều tung bay ở trên không. Mãi đến tàu lượn siêu tốc dừng lại, Hạ Triều Dương mới cảm giác chính mình sống lại. Chu Thi lúc này hưng phấn nói, "Triều Dương ca ca, chúng ta chơi một lần nữa à, cái này tàu lượn siêu tốc thật kích thích." Hạ Triều Dương xua tay, vẻ mặt nói, "Ngươi muốn chơi liền tự mình chơi, dù sao ta là sẽ không chơi." Chu Thi thấy thế cũng không miễn cưỡng, dù sao phía sau còn có không ít chơi vui hạng mục đây. Từ tàu lượn siêu tốc bên trên xuống tới, Hạ Triều Dương cũng nhanh chóng khôi phục lại. Phía trước cùng La Tuyết bên cùng Hạ Niệm Lâm đi công viên trò chơi lúc, tất cả mọi người không chơi loại này kích thích hạng mục. Nói thật Hạ Triều Dương cũng là lần thứ nhất chơi. Giờ phút này hắn cảm giác hay là loại này cước đạp thực địa càng yên tâm. Hải đô thị công viên trò chơi rất lớn, Hạ Triều Dương mang theo Chu Thi ở bên trong chơi ròng rã một ngày. Chính giữa không chịu nổi nàng làm nũng. Hạ Triều Dương hay là cùng Chu Thi chơi không ít kích thích hạng mục. Bất quá tại thích hướng về sau, Hạ Triều Dương phát hiện những hạng mục này hắn cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu. Từ sân chơi đi ra, Hạ Triều Dương nói ra, "Tốt, chơi cũng chơi, chính ngươi đón xe trở về đi, không phải vậy bị ba mẹ ngươi biết liền thiệt thoái." Chu Thi ngượng ngùng cười một tiếng, "Triều Dương ca ca, ngươi đoán được ba mẹ ta không có đồng ý ta cùng ngươi đi ra chơi nữa." Hạ Triều Dương liếc Chu Thi một cái, nói ra, "Ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu sao? Ba mẹ ngươi nếu biết rõ làm sao sẽ không đề cập với ta?" Chu Thi cảm động nhìn xem Hạ Triều Dương. "Triều Dương ca ca, ta liền biết ngươi là ưa thích ta, biết ba mẹ ta bọn họ không có đáp ứng còn bồi ta đi ra chơi." Hạ Triều Dương ghét bỏ nói, "Chớ tự làm đa tình à, ta chỉ là nhìn ngươi chưa từng tới công viên trò chơi có chút đáng thương." Chu Thi thở phì phò nói, "Ta liền tự mình đa tình, còn có ngươi thực sự là quá ngu ngốc. Ngươi nếu là tìm ta làm bạn gái, sau này không chỉ có thể nắm giữ một cái xinh đẹp lão bà, còn có thể thiếu phấn đấu 20 năm. Ba mẹ ta liền ta như thế một cái nữ nhi, đến lúc đó chúng ta là ngươi, nhà ta tài sản cũng đều là ngươi." Hạ Triều Dương có chút dở khóc dở cười, "Ngươi thật đúng là ba mẹ ngươi đại hiếu nữ a." Chu Thi lẽ thẳng khí hùng nói, "Ai bảo bọn họ luôn là đem bọn họ là vì ta mới cố gắng kiếm tiền lời này treo ở bên miệng." Hạ Triều Dương buồn cười nói, "Ba mẹ ngươi bọn họ nếu biết rõ ngươi nữ nhi này nghĩ như vậy, không chừng có nhiều thương tâm đây." Chu Thi hừ một tiếng, "Bọn họ mới sẽ không. Triều Dương ca ca, cảm tạ ngươi chơi với ta một ngày, ta mời ngươi ăn cơm chiều đi. Ta biết có một nhà nồi lẩu ăn cực kỳ ngon." Hạ Triều Dương nói ra, "Ngươi cùng ta đi ra chơi không sợ ba mẹ ngươi bọn họ biết sao?" Chu Thi một mặt bình tĩnh, "Bọn họ cuối tuần nếu ứng nghiệp thủ, là sẽ không biết ta cùng ngươi đi ra chơi. Mà còn ta đã sớm cùng bọn họ nói tốt, hôm nay đi ra ngoài là đi tìm ta khuê mặt chơi, liền tính trở về muộn chút cũng sẽ không có sự tình." Hạ Triều Dương nghĩ đến hiện tại về trường học cũng không có việc gì, vì vậy gật đầu đáp ứng. "Được thôi, ta bồi ngươi đi ăn nồi lẩu." Chu Thi reo hò nói, "Quá tốt rồi, ta đến đón xe." Rất nhanh một chiếc xe công nghệ tới, hai người ngồi lên xe liền tiến về Chu Thi nói ăn lẩu địa phương. Chương 48, đánh đau Tống Tinh Nguyên. Chương 48, đánh đau Tống Tinh Nguyên Hoa Huy thương nghiệp quảng trường. Nơi này là lệ thuộc vào Hoa Huy tập đoàn dưới cờ tài sản. Hoa Huy tập đoàn chủ doanh nghiệp vụ là mắt xích siêu thị, tại Long Quốc nắm giữ hơn ngàn nhà siêu thị cửa hàng. Đồng thời cũng tại đông đảo hàng hai trở lên thành thị kiến tạo Hoa Huy thương nghiệp quảng trường. Sở dĩ nâng lên nhà này tập đoàn là vì nhà này tập đoàn chủ tịch Têu Lâm Huy, hắn có một cái gọi là làm Lâm Húc thân đệ đệ. Hoa Huy tập đoàn là một cái điển hình gia tộc doanh nghiệp, tập đoàn tám thành cổ phần đều thuộc về Lâm gia người. Xem như chủ tịch Lâm Huy chiếm hữu Hoa Huy tập đoàn 35 cổ phần. Lâm Húc tỷ tỷ Lâm Hà cùng tỷ phu Khương Minh chiếm hữu Hoa Huy tập đoàn 20 cổ phần. Phụ mẫu Lâm Vệ Quốc cùng Trần Vân Liên đều chiếm 5. Cái khác thân thích tổng chiếm 10. Xem như dẫn đầu gia tộc phát đạt đứng lên Lâm Húc, cũng mang tính tượng trưng cầm 5 cổ phần. Còn lại 20 tại một chút hợp tác đồng bạn trong tay. Lâm Húc đại ca Lâm Huy vẫn rất có năng lực, Hoa Huy tập đoàn có thể có hiện tại quy mô, công lao của hắn muốn chiếm một nửa. Đương nhiên Lâm Húc cũng cung cấp không ít trợ giúp. Hoa Huy tập đoàn trong quá trình phát triển mỗi lần thiếu tài chính, trừ ngân hàng vay bên ngoài, cái khác đều là Lâm Húc mượn. Lúc trước Lâm Húc phát tài rồi về sau, rất nhiều thân thích đều tìm tới cửa hy vọng hắn có thể mang theo đại gia phát tài. Lâm Húc không muốn đem những này thân thích an bài vào công ty mình, vì vậy liền để đại ca Lâm Huy dẫn đầu sáng lập Hoa Huy siêu thị. Đây cũng là Lâm Húc đối gia tộc bên trong người bàn giao. Nếu là lại có lòng tham không đủ thân thích, cái kia Lâm Húc cũng sẽ không cùng bọn họ lưu tình. Tiền tài động nhân tâm. Chính giữa đương nhiên cũng có lòng tham không đủ thân thích. Chỉ bất quá còn không có đến phiên Lâm Húc đích thân xuất thủ, Lâm Huy liền đem những người này giải quyết. Lâm Húc thân đại ca hòa thân đại tỷ đều là cái tốt. Bọn họ từ đầu đến cuối đều đối Lâm Húc lòng mang cảm kích, không có bởi vì Lâm Húc so với bọn họ càng có tiền hơn đã cảm thấy hắn cho quá ít. Trạng vạng tối chừng 6 giờ, Chu Thi cùng Hạ Triều Dương ngồi xe đi tới Hoa Huy thương nghiệp quảng trường. "Triều Dương ca ca, ta nói nhà kia tiệm lẩu liền tại cái này trung tâm thương mại tầng 5, tên tiệm Têu Hoa tiểu nhị." Hạ Triều Dương cười nói, "Vậy chúng ta sẽ ngược lại muốn xem, ngươi nói rất hay ăn lẩu đến cùng có nhiều món ngon." Chu Thi tràn đầy tự tin nói, "Chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng." Hai người rất nhanh đi tới Hoa tiểu nhị. Xem ra nơi này hương vị thật rất tốt, Hạ Triều Dương hai người đến thời điểm còn muốn xếp hàng chờ đợi đi ăn cơm. sớm biết như thế nhiều người chúng ta liền sớm một chút tới. Chu Thi nhìn xem phía trước còn có mấy cái xếp hàng dãy số phản là nói. Hạ Triều Dương ngược lại là rất bình tĩnh, chậm rãi chờ à, dù sao chúng ta buổi tối cũng không có chuyện khác. Vừa dứt lời bên dưới, Hạ Triều Dương đông nhiên liền giật mình. Phía trước một đôi nam nữ dắt tay vừa nói vừa cười đi tới, chỉ chốc lát sau liền đi tới nhà này tiệm lộ cửa. Nhắc tới cũng kéo léo. Đôi nam nữ này chính là Hạ Triều Dương trong miệng đôi cậu nam nữ kia. La Tuyết Quyên lúc này cũng nhìn thấy Hạ Triều Dương, nàng nguyên bản nụ cười lập tức cứng ở trên mặt. Chúc! Triều Dương, ngươi làm sao tại cái này? Hạ Triều Dương cười lạnh một tiếng, ngươi đều có thể đến, ta làm sao lại không thể tới? La Tuyết Quyên, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, những năm này ta làm sao lại không có phát hiện ngươi không biết liêm sỉ như vậy? La Tuyết Quyên hốt hoảng tiến lên kéo Hạ Triều Dương tay. Bảo, ngươi nghe ta giải thích, ta cùng học trưởng hắn không phải như ngươi nghĩ. Đừng gọi ta bảo, ta ngại buồn nôn. Hạ Triều Dương một cái hất ra La Tuyết Quyên tay, thần sắc không nói ra được chán ghét. Tống Tinh Nguyên lúc này đi lên trước ôm La Tuyết Quyên cười nói, Hạ Triều Dương đúng không? Ngươi làm sao có ý tứ nói Tuyết Quyên? Ngươi không phải cũng mang theo nữ hài đi ra hẹn hò, các ngươi bất quá là chó chê mèo lắm lông. La Tuyết Quyên bị một nhắc nhở như vậy, nàng cũng phát hiện đứng tại Hạ Triều Dương bên người Chu Thi. Giờ phút này nàng cuối cùng thay đổi đến lẽ thẳng khí hùng. Tốt, ta nói ngươi mấy ngày nay làm sao không để ý tới ta? Nguyên lai là bên cạnh có khác nữ nhân. Nhìn xem so với mình càng xinh đẹp hơn Chu Thi, La Tuyết Quyên trong lòng ghen ghét đều muốn đột phá chân trời. Hạ Triều Dương hắn dựa vào cái gì dám như thế đối ta? Không phải, ngươi hiểu lầm, ta. Chu Thi không nghĩ nàng Triều Dương ca ca khó xử, đang muốn giải thích lại bị Hạ Triều Dương giữ chặt. Hạ Triều Dương nhìn xem La Tuyết Quyên trầm trọng nói, ngươi không cần lãng phí miệng lưỡi cùng nàng giải thích, nàng không có tư cách để ta cho nàng giải thích. La Tuyết Quyên tức hổn hển. Hạ Triều Dương, ngươi cùng ta khác nhau ở chỗ nào? Dựa vào cái gì một bộ khinh thường ánh mắt của ta? Hạ Triều Dương không cùng La Tuyết Quyên tranh luận, chỉ là ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Ta không nghĩ cùng ngươi nói nhảm, chia tay đi. Nghe đến Hạ Triều Dương muốn chia tay, La Tuyết Quyên nháy mắt luống cuống. Triều Dương, ta sai rồi, ngươi tha thứ ta lần này, ta cam đoan về sau cũng sẽ không lại phạm lần nữa. Không thể phủ nhận La Tuyết Quyên là cái ái mộ hư vinh nữ nhân, thế nhưng trong nội tâm nàng đối Hạ Triều Dương cũng là có thật tình cảm. Nếu như nàng biết Hạ Triều Dương có cái có tiền ba ba, tuyệt đối sẽ không làm phản bội bạn trai sự tình. Đáng tiếc là nàng không biết. Hạ Triều Dương bình tĩnh nói, chúng ta không có sau đó, có một số việc một khi làm ra đến liền không có đường rút lui. Mấy ngày nay Hạ Triều Dương trong lòng thống khổ lại có ai có thể hiểu? So sánh với La Tuyết Quyên điểm này bé nhỏ không đáng kể chân tâm, hắn nhưng là đánh trong đáy lòng đem nàng coi như thê tử của mình. Chỉ cần không có phát sinh La Tuyết Quyên phản bội sự tình, Hạ Triều Dương tuyệt đối sẽ cùng nàng một đời một thế một đôi người. Thế nhưng La Tuyết Quyên lại tự tay phá hủy tất cả những thứ này. Hạ Triều Dương trong lòng mặc dù rất khó chịu, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đối phản bội hắn nữ nhân có bất kỳ mềm lòng. Sở dĩ còn không có tìm La Tuyết Quyên chia tay, chẳng qua là hắn cần chút thời gian đến làm hao mòn đối nàng điểm này yêu thương. La Tuyết Quyên khóc nói, Triều Dương, ngươi tha thứ ta, ta thật biết chính mình sai. Cầu ngươi tha thứ ta lần này có tốt hay không? Tống Tinh Nguyên nhìn thấy một màn này có chút khó chịu, hắn thật không biết Hạ Triều Dương ở đâu ra ma lực. Khoảng thời gian này hắn đối La Tuyết Quyên như thế tốt, không nghĩ tới nàng một trái tim hay là treo ở trên thân Hạ Triều Dương. Tuyết Quyên, chúng ta hay là đi trước à, để bạn trai ngươi trước tỉnh táo một chút, nói không chừng hắn đến lúc đó đã nghĩ thông suốt đây. Nói xong, Tống Tinh Nguyên ôm La Tuyết Quyên cưỡng ép rời đi. La Tuyết Quyên không dám đối Tống Tinh Nguyên nổi giận. Nàng không những thu Tống Tinh Nguyên không ít lễ vật, còn có không ít khó mà mở miệng video bị hắn nắm tại tay. Hạ Triều Dương yên tĩnh nhìn xem Tống Tinh Nguyên ôm La Tuyết Quyên rời đi, hắn không nghĩ lại cùng cái này phản bội nữ nhân có bất kỳ xích mích. Tống Tinh Nguyên đi ngang qua bên cạnh Hạ Triều Dương lúc, bỗng nhiên dừng bước lại trên mặt đắc ý nhỏ giọng nói: "Huynh đệ, không thể không nói bạn gái ngươi rất e dè. Bất quá ta cũng thật bội phục ngươi, bên cạnh thế mà còn có một cái càng xinh đẹp bạn gái. Lần này ngươi nhưng muốn trông giữ tốt đừng có lại bị ta nảy ra." Hạ Triều Dương trong lòng lửa giận nháy mắt bộc phát, hắn cũng nhịn không được nữa uy quyền đối với Tống Tinh Nguyên hung hăng đánh tới. Một quyền đem Tống Tinh Nguyên cho đánh ngã phía sau cũng không bỏ qua, còn dùng chân hung hăng đá tên xúc sinh này. La Tuyết Quyên bị cái này ngoài ý muốn làm cho sợ hãi, chờ lấy lại tinh thần vội vàng ôm lấy Hạ Triều Dương. "Hạ Triều Dương, ngươi dừng tay. Lại đánh ngươi liền muốn đem người đánh chết, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem chính mình cho đưa đi vào sao?" Bên cạnh Chu Thi lúc đầu đối La Tuyết Quyên cái này phản bội nàng Triều Dương ca ca nữ nhân rất bất mãn, bây giờ lại còn dám kéo lệch hung. Nàng lúc này liền nắm chặt La Tuyết Quyên tóc, "Ngươi cái này nữ nhân xấu bung ra cho ta Triều Dương ca ca." La Tuyết Quyên kêu đau đớn một tiếng, lập tức bung ra Hạ Triều Dương cùng Chu Thi đánh nhau ở cùng một chỗ. Hạ Triều Dương trong lòng mặc dù rất phẫn nộ, thế nhưng cũng biết đem người đánh chết khẳng định muốn ngồi tù. Nhìn qua hắn đem Tống Tinh Nguyên đánh đến rất thảm, nhưng cũng không dám hướng Tống Tinh Nguyên yếu hại bên trên chào hỏi. Xung quanh người xem náo nhiệt gặp Hạ Triều Dương bọn họ đánh nhau vội vàng gọi điện thoại báo cảnh, tiệm lẩu cửa hàng trưởng cũng chạy ra can ngăn. Dù sao thật đem người đánh ra sự tình khẳng định muốn ảnh hưởng sinh ý, rất nhanh mấy cái cảnh sát liền chạy tới, bọn họ đem Tống Tinh Nguyên đưa đi bệnh viện về sau, đem những người khác mang đến cục cảnh sát. Chương 49, xem ra chúng ta tới không phải lúc chương 49, xem ra chúng ta tới không phải lúc Ngự Long Hoàng gia trang viên. Lâm Húc đang cùng Nữ Nhi cùng một chỗ ăn bữa tối. Tại sắp ăn xong thời điểm, Lâm Nhị đống nhiên đi tới tiến đến Lâm Húc bên tai thấp giọng nói: "Lão bản, đại thiếu gia bởi vì đánh nhau vào cục cảnh sát." Lâm Húc lo lắng nói: "Chuyện gì xảy ra? Nhi tử ta hắn có bị thương hay không?" "Đại thiếu gia không có việc gì." Lâm Nhị nói ra, là hắn đem người khác đánh, bị đánh người đã đưa vào bệnh viện. Bất quá theo đại thiếu gia bảo Tiêu Diệp Phàm nói, đại thiếu gia rất có đánh nhau kinh nghiệm, không có hướng người yếu hại bên trên chào hỏi. Bị đánh người nhìn xem giống như rất thảm, kỳ thật đều chỉ là một chút bị thương ngoài da, hẳn là không có tổn thương đến xương cùng nội tạng. Nghe đến nhi tử không có thụ thương, Lâm Húc nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn đại bộ phận thế lực đều ở nước ngoài, thế nhưng ở trong nước năng lượng cũng không thể khinh thường. Chỉ cần Hạ Triều Dương không đem người cho đánh chết, lấy Lâm Húc thực lực, căn bản là không tính là cái gì đại sự. Hệ thống khen thưởng người mô phỏng bên trong có không ít làm quan, bất quá bởi vì một số nguyên nhân, bọn hắn thân phận không thể bạo lộ ra. Bởi vì nguyên nhân gì phát sinh xung đột? Lâm Nhị nói ra, là Thịnh Phong tập đoàn chủ tịch Tống Thận Nhi tử Tống Tinh Nguyên khiêu khích đại thiếu gia giận mới động thủ đánh người. Bất quá đại thiếu gia bên cạnh nữ hải kia không sai, nàng giúp đỡ đại thiếu gia đánh phản bội đại thiếu gia nữ nhân kia một trận. Lâm Húc khẽ gật đầu, người đi để Lâm Nhất cùng mặt trên người chào hỏi, đem Nhi tử ta từ cục cảnh sát thả ra. Lâm Nhị đưa ra một cái đề nghị. Lão bản, ngài có thể tự mình đi cục cảnh sát tiếp đại thiếu gia, nói không chừng đây là hòa hoãn các ngươi quan hệ cơ hội. Ta biết. Lâm Húc đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này có thể cùng Nhi tử hòa hoãn quan hệ cơ hội. Chờ Lâm Nhị rời đi phía sau, Hạ Niệm Lâm vội vàng dò hỏi, ba ba, có phải là Hạ Triều Dương hắn xảy ra chuyện? Đừng nhìn bình thường Hạ Niệm Lâm luôn là chọc ca ca của nàng, thế nhưng Hạ Triều Dương thật xảy ra chuyện nàng tuyệt đối là sốt ruột nhất cái kia. Lâm Húc cười an ủi, đừng lo lắng, ca ca ngươi chỉ là đánh nhau vào cục cảnh sát. Ba ba đã để Lâm Nhất đi chào hỏi, tin tưởng ca ca ngươi rất nhanh liền có thể từ trong cục cảnh sát đi ra. Nghe đến Hạ Triều Dương vào cục cảnh sát, Hạ Niệm Lâm không còn có tâm tư ăn cơm. Vậy chúng ta nhanh đi cục cảnh sát nhìn Hạ Triều Dương a, vạn nhất hắn ở bên trong chịu ức hiếp làm sao bây giờ? Lâm Húc khẽ gật đầu, tốt, chúng ta bây giờ đi qua. Trong cục cảnh sát, Hạ Triều Dương đối mặt cảnh sát thẩm vấn cũng không có che giấu, sẽ vì cái gì đánh Tống Tinh Nguyên nguyên nhân nói ra. Dù sao đều đã bị mất mặt, hắn dứt khoát bày nát. Huống chi hắn không nói cảnh sát cũng có thể từ người khác nơi đó biết. Hiện tại chủ động bàn giao sự tình nguyên nhân, Hạ Triều Dương còn có thể đem chính mình miêu tả thành một kẻ đáng thương. Trong miệng của hắn, Tống Tinh Nguyên là ý thế hiếp người ác bá, hắn là một cái bị người đào góc tường bạn gái kẻ đáng thương. Rõ ràng hắn bị cướp đi bạn gái đã rất đáng thương. Có thể là Tống Tinh Nguyên còn không muốn buông tha hắn, nói về sau muốn đem hắn giao bạn gái đều đào góc tường. Hắn đây đều là bị bức ép đến mức nóng này mới nhịn không được động thủ đánh người. Mặc dù sự thật nói với Hạ Triều Dương không sai biệt lắm, thế nhưng thông qua hắn phụ lên, bên cạnh lắng nghe nữ cảnh trực tiếp tức giận đến vô bàn. Vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên. Nghĩ không ra tươi sáng càn khôn phía dưới, chúng ta Long Quốc vậy mà còn có loại này ý thế hiếp người mà cố. Hạ Triều Dương đồng học, ngươi yên tâm. Cảnh sát chúng ta nhất định sẽ giữ gìn công bằng chính nghĩa, tuyệt đối sẽ không để ngươi dạng này người tốt chịu ức hiếp. Hạ Triều Dương lập tức một mặt cảm động nhìn xem nữ cảnh. Cảm tạ cảnh sát tỷ tỷ, ngươi người thật sự là quá tốt. Ta nghe nói cái kia Tống Tinh Nguyên nhà rất có tiền, bọn họ khẳng định sẽ ỷ vào quyền thế để ta ngồi tù. Nữ cảnh một mặt chính nghĩa nói, ngươi đừng lo lắng, chỉ cần có ta ở đây liền không khả năng để trường hợp này phát sinh. Bên cạnh nam cảnh sát vội vàng lôi kéo nữ cảnh sát tay áo. Tư Hoành, ngươi đừng lung tung dính líu. Từ Tư Hoành đang chuẩn bị nói cái gì, lúc này cửa phòng thẩm vấn bỗng nhiên bị đẩy ra. Một cái khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam nhân đi đến. Nam cảnh sát nhìn thấy người này liền vội vàng đứng lên chào hỏi. Từ Sảnh. Từ Tư Hoành kinh ngạc nói, ba, sao ngươi lại tới đây? Từ Đồng Vĩ lập tức sầm mặt lại, ba cái gì ba, công tác thời điểm phối chức vụ. Từ Tư Hoành ủy khuất hô, là, Từ Sảnh. Từ Đồng Vĩ sắc mặt cái này mới hòa hoãn xuống. Ta đến cảnh sát các ngươi cục kiểm tra công việc, nhìn các ngươi tại chấp pháp quá trình bên trong có hay không lạm dụng chức quyền. Nam cảnh sát lập tức đứng thẳng người chào một cái. Báo cáo Từ Sảnh, chúng ta kiên quyết thực hiện cảnh sát nghĩa vụ, tuyệt sẽ không tại chấp pháp quá trình bên trong lạm dụng chức quyền. Từ Đồng Vĩ khẽ gật đầu. Được rồi, các ngươi hai cái tiếp tục thẩm vấn a, chớ ô nhiễm các ngươi mặc trên người bộ quần áo này. Nói xong, Từ Đồng Vĩ nhìn thật sâu Hạ Triều Dương một cái, sau đó chắp tay sau lưng rời đi phòng thẩm vấn. Chờ Từ Đồng Vĩ rời đi về sau, Từ Tư Hoành cùng nam cảnh sát tiếp tục cho Hạ Triều Dương làm cái ghi chép. Làm xong ghi chép, hai cảnh sát liền tạm thời rời đi. Hạ Triều Dương tại phòng thẩm vấn bên trong ngồi gần tới một giờ mới có người tới thông báo hắn. Hạ Triều Dương, căn cứ chúng ta điều tra, ngươi động thủ phù hợp phòng vệ chính đáng tiêu chuẩn, hiện tại ngươi có thể đi nha. Hạ Triều Dương nghe đến kết quả này hơi kinh ngạc, bất quá hắn càng quan tâm Chu Thi tình huống. Cảnh sát thúc thúc, bằng hữu của ta Chu Thi thế nào? Cảnh sát một mặt hòa khí nói, nàng cũng không có việc gì, hiện tại đoán chừng tại cục cảnh sát bên ngoài chờ ngươi. Hạ Triều Dương lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cảm tạ cảnh sát thúc thúc. Từ trong cục cảnh sát đi ra, Hạ Triều Dương đang chuẩn bị tìm Chu Thi, liền gặp được nàng khóc thút thít nhào vào trong ngực hắn. Triều Dương ca ca, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng hai chúng ta phải ngồi tù. Hạ Triều Dương không có đẩy ra Chu Thi, hôm nay Chu Thi nguyện ý giúp đỡ hắn động thủ đánh người, là thật cảm động đến hắn. Đừng lo lắng, chúng ta đây không phải là không có việc gì nha. Chu Thi nước nở nói, ta vẫn là sợ hãi nha, nếu là ta ngồi tù ba mẹ ta bọn họ nên làm cái gì? Phản nghịch về phản nghịch. Đây chỉ là Chu Thi muốn gây nên phụ mẫu quan tâm hành động. Có thể đến chuyện thật bên trên, nàng lại thế nào khả năng sẽ không để ý phụ mẫu của mình. Hạ Triều Dương buồn cười nói, ngươi nếu biết sợ hãi, lúc ấy làm sao có lá gan động thủ đánh người. Chu Thi nói lầm bầm, ta chính là không quen nhìn La Tuyết quên cái kia nữ nhân xấu nha, ngươi dạng này xoái ca nàng đều cam lòng phản bội. Nghe đến Chu Thi lời nói, nguyên bản đối nàng có chút động tâm Hạ Triều Dương lúc này liền bóp chết ý nghĩ này. Nàng chẳng qua là cảm thấy ta dáng dấp đẹp trai mới thích, cũng không phải là thật thích ta người này. Sau này muốn gặp phải đẹp trai hơn, tự nhiên sẽ thích người khác. Trải qua một lần phản bội cũng đã đầy đủ, Hạ Triều Dương không muốn lại đối cái khác nữ hài động thật tình cảm. bất quá chỉ bằng Chu Thi hôm nay vì hắn đánh nhau hành động này, Hạ Triều Dương nguyện ý đem nàng trở thành muội muội sủng ái.
Được rồi, ngươi ôm ta lâu như vậy nên buông lòng ra, để ngươi chiếm lâu như vậy tiện nghi đủ chứ?
Ta mới ôm không đủ.
Chu Thi có chút bất đắc dĩ buông ra Hạ Triều Dương. Có ta như vậy đại mỹ nữ ôm ngươi còn ghét bỏ, nam nhân khác liền tính muốn ôm, bản mỹ nữ còn không vui lòng đây.
Hạ Triều Dương cười một tiếng, ngươi ra mặt rất dày à, chính mình cho chính mình phong đại mỹ nữ đúng không?
Chu Thi gắt giọng, mới không phải tự phong, ta dài đến như thế xinh đẹp, làm sao lại không phải đại mỹ nữ?
Lúc này một đạo thanh thúy tiếng cười truyền tới.
Hạ Triều Dương, xem ra chúng ta tới không phải lúc nha.
Hạ Triều Dương cùng Chu Thi theo tiếng nhìn, liền gặp được Hạ Niệm Lâm cùng Lâm Húc cùng nhau mà đến. Vừa rồi tiếng cười cùng trêu ghẹo âm thanh đều là Hạ Niệm Lâm phát ra.
Chương 50, luôn hãm vào tiền bạc mị lực Hạ Triều Dương chương 50, luôn hãm vào tiền bạc mị lực Hạ Triều Dương nhìn thấy Hạ Niệm Lâm cùng Lâm Húc, Hạ Triều Dương hỏi, các ngươi sao lại tới đây?
Kỳ thật có thể nhanh như vậy từ cục cảnh sát đi ra, Hạ Triều Dương đã sớm đoán được là Lâm Húc nguyên nhân. Không phải vậy lấy hắn tại trung tâm thương mại hành động, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy được thả.
Phía trước một người tại phòng thẩm vấn thời điểm, Hạ Triều Dương trong lòng cũng nghĩ mà sợ qua, cảm thấy chính mình hay là quá mức xúc động. Thế nhưng đối mặt một cái nam nhân như vậy khiêu khích, chỉ cần là trong lòng còn có một tia tâm huyết nam nhân, cũng không thể lựa chọn làm rùa đen rút đầu.
Hạ Niệm Lâm đi đến bên cạnh Hạ Triều Dương, chúng ta đương nhiên là tới đón các ngươi xuất cảnh xem xét rồi. Nếu như không phải ba ba để nhất thúc chào hỏi, các ngươi thật sự cho rằng các ngươi có thể dễ dàng như vậy thoát thân?
Bây giờ rất muốn nhất một nhà đoàn tụ người chính là Hạ Niệm Lâm. Nàng là chỉ cần có cơ hội, liền sẽ tại mụ mụ cùng ca ca trước mặt là ba ba nói tốt.
Lâm Húc mặt mỉm cười nhìn xem nhi tử.
Triều Dương, tại trong cục cảnh sát không có chịu ủy khuất ta.
Hạ Triều Dương lắc đầu, không có.
Hắn không phải loại kia không hiểu được người biết ơn, chuyện lần này đúng là Lâm Húc giúp hắn.
Tất nhiên nhận nhân gia ân huệ, cái kia còn có tư cách gì đối với người ta bày sát mặt nhìn.
Lâm Húc khẽ gật đầu, không bị ủy khuất liền tốt.
Sau đó lại đối Chu Thi ôn hòa cười nói, ngươi gọi là Chu Thi đúng không, cảm tạ ngươi hôm nay giúp nhà chúng ta Triều Dương.
Chu Thi có chút không xác định Hạ Triều Dương cùng quan hệ bọn hắn, chỉ có thể hướng về Hạ Triều Dương nhìn.
Hạ Triều Dương do dự một lát, mới giới thiệu nói, hắn là cha ta Lâm Húc, cái kia là muội ta Hạ Niệm Lâm. Biết được hai người này là Hạ Triều Dương ba ba cùng muội muội, Chu Thi lúc này nhu thuận cùng bọn họ chào hỏi.
Thúc thúc tốt, Niệm Lâm tỷ tốt.
Lâm Húc cười xong Chu Thi gật gật đầu, hắn đối cái này cùng nhi tử mình có quan hệ mập mờ tiểu nữ sinh có chút tán đồng.
Sau này nếu như hai người có thể kết hôn cũng sẽ không phản đối.
Môn đăng hộ đối loại này truyền thống, Lâm Húc căn bản là không coi trọng.
Mặc dù của cải của hắn nội tình vượt xa rất nhiều hào môn thế gia, thế nhưng thật coi như cũng bất quá là một cái nhà giàu mới nổi.
Dù sao từ làm giàu đến bây giờ cũng không đến 20 năm, gia tộc bên trong cũng không có những cái kia thế gia lịch sử lắng đọng.
Hạ Niệm Lâm cười kéo Chu Thi tay.
Ta nghe Hạ Triều Dương nói qua ngươi, ngươi là hắn làm gia sư học sinh.
Chu Thi có chút hưng phấn.
Ta cũng nghe Triều Dương ca ca nói qua hắn có một cái muội muội, chỉ là không nghĩ tới Niệm Lâm tỷ ngươi vậy mà như thế xinh đẹp.
Làm sao bây giờ?
Rất muốn cùng Niệm Lâm tỷ dán dán nha.
Không hổ là Triều Dương ca ca thân muội muội. Dài đến thực sự là thật xinh đẹp.
Hạ Niệm Lâm gò má ửng đỏ.
Dung mạo ngươi mới kêu xinh đẹp, ta trong hiện thực còn không có gặp qua giống ngươi như thế xinh đẹp đáng yêu nữ hài tử.
Thật sao?
Chu Thi con mắt tỏa sáng, có thể là Triều Dương ca ca không cho rằng ta dung mạo xinh đẹp.
Hạ Niệm Lâm liếc Hạ Triều Dương một cái, đừng để ý tới hắn, đó là ánh mắt hắn ngủ.
Chu Thi hì hì cười một tiếng, ta cảm thấy cũng thế.
Hạ Triều Dương đứng ở một bên rất là im lặng, các ngươi hai cái nữ sinh tán gẫu liền nói chuyện phiếm, nhất định muốn dế ta làm cái gì?
Ghê tởm nhất chính là còn ở ngay trước mặt ta.
Lâm Húc vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta đừng đứng tại cục cảnh sát cửa, lên xe trước đi.
Lần này tới cục cảnh sát tiếp người lái là một chiếc quần, mà còn chiếc xe này là chuyên môn định chế, so mười bạch ngồi xuống càng thêm dễ chịu.
Chỉ bất quá bình thường Lâm Húc thích điệu thấp một điểm, bởi vậy rất ít ngồi chiếc này còn ra ngoài.
Đương nhiên Lâm Húc còn có một chiếc phiên bản dài rồi sở,
dù sở danh khí so lớn, dù sao cũng là đến cục cảnh sát tiếp người, không cần thiết cao điệu như vậy.
Ngồi tại xa hoa quần bên trong, Chu Thi hiếu kỳ đánh giá trong xe trang trí, thỉnh thoảng phát ra tiếng than thở.
Trong nhà nàng mặc dù tính toán có tiền, thế nhưng nàng cũng không có ngồi qua như thế xe sang trọng.
Thúc thúc, chiếc xe này là bao nhiêu tiền mua?
Lâm Húc vừa cười vừa nói, không có nhiều tiền, ta chiếc này hơn 1.000 vạn liền có thể lấy xuống.
Đối với người có tiền đến nói, hơn 1.000 vạn cũng không tính quý.
Càng đừng đề cập Lâm Húc loại này phú khả địch quốc người.
Chu Thi nghe đến cái giá tiền này thật cũng không ngoài ý muốn bao nhiêu, ba nàng xe cũng có hơn 100 vạn.
Húng chi trên mạng mấy ngàn vạn hơn nước xe đều có.
Hạ Triều Dương ngồi ở trong xe tâm trạng phức tạp. Tình cảm bên trên hắn có chút không thể nào tiếp thu được Lâm Húc cái này ba, thế nhưng trên thân thể phản ứng lại rất thành thật.
Tại bên trên chiếc này còn thời điểm, Hạ Triều Dương liền biết chính mình đã luôn hãm.
Hào môn bên trong đại thiếu gia, cái này người nào nghe không mơ hồ. A Lâm Húc lấy ra hai cái hộp giữ ấm mở ra, bên trong là hắn để trong nhà đầu bếp Lâm Thời làm đồ ăn.
Các ngươi có lẽ còn không có ăn cơm chiều à, ta đặc biệt để trong nhà đầu bếp cho các ngươi làm.
Hạ Niệm Lâm giúp đỡ đem thức ăn lấy ra đặt ở trong xe một cái trên bàn nhỏ mặt.
Mặc dù là Lâm Thời làm, thế nhưng cũng làm lục đạo đồ ăn.
Lâm Húc đối Chu Thi xin lỗi nói, Chu Thi, vốn nên là mời ngươi đi phòng ăn cơm, bất quá hôm nay thời gian quá muộn.
Chờ lần sau có cơ hội thúc thúc nhất định bổ sung.
Chu Thi bội bằng nói, không sao, thúc thúc, những thức ăn này đều rất tốt, ta ngửi mùi thơm đều đã thèm.
Hạ Niệm Lâm đem đũa đưa cho Chu Thi cùng Hạ Triều Dương.
Các ngươi nhanh ăn đi, chờ chút lạnh liền ăn không ngon.
Cảm tạ Niệm Lâm tỷ.
Chu Thi cũng không có nói khách khí,
tiếp nhận đũa phía sau vui vẻ bắt đầu ăn. Ngược lại là Hạ Triều Dương cảm giác không quá tốt ý tứ. Cứ việc cùng Lâm Húc là phụ tử, có thể là hai người hiện tại quan hệ vẫn có chút xấu hổ. Lâm Húc ấm giọng cười nói, "Triều Dương, nhanh ăn đi, đợi ngày mai ta lại để cho trong nhà đầu bếp cho ngươi thật tốt làm bữa cơm." "Cảm tạ." Hạ Triều Dương cũng không tại thật trọng, tiếp nhận Hạ Niệm Lâm đôi đũa trong tay bắt đầu ăn cơm. Chờ hai người ăn cơm xong, xe đã đến ra ngự trang viên. Chu Thi sau khi xuống xe cười phất tay tạm biệt. Thúc thúc gặp lại, Niệm Lâm tỷ gặp lại, Triều Dương ca ca gặp lại. Lâm Húc ba người cũng cười cùng Chu Thi tạm biệt, nhìn xem nàng đi vào tiểu khu phía sau mới để cho tài xế lái xe rời đi. Chờ Chu Thi khi về đến nhà đã 11 giờ đêm. Lúc này ba của nàng Chu Binh cùng mụ mụ Hứa Lăng Tỉnh đều ngồi tại trong phòng khách chờ lấy Chu Thi về nhà. "Ba, mụ." Nhìn thấy phụ mẫu sắc mặt đều không tốt, Chu Thi có chút chột dạ hô. Hứa Lăng Tỉnh trầm mặt nói, "Để ngươi nghỉ ngơi một ngày, kết quả ngươi là chơi điên, đến bây giờ mới biết được trở về. Còn có gọi điện thoại cho ngươi cũng đánh không thông, chẳng lẽ ngươi là phải chờ chúng ta đi báo cảnh tìm ngươi sao?" Chu Thi túi đầu nhỏ giọng nói, "Điện thoại ta không có điện. Hôm nay đánh nhau vào cục cảnh sát sự tình, nàng cũng không dám cùng phụ mẫu lộ ra mày may." Nghe đến nữ nhi lời này, Hứa Lăng Tỉnh càng tức giận hơn. Biết điện thoại không có điện không biết về nhà sớm, có hay không nghĩ tới ngươi một cái nữ hài tử đêm hôm khuya khoắt ở bên ngoài nhiều nguy hiểm. Chu Thi đối lý cũng không dám cùng mụ mụ mạnh miệng, chỉ có thể đàng hoàng đứng chịu dạy bảo. Chu Binh gặp nữ nhi bị khuất dáng dấp cũng có chút đau lòng. "Tốt lão bà, Thi trở về liền tốt, ngươi mắng cũng mắng, nàng lần này khẳng định biết sai." Hứa Lăng Tỉnh gặp lão công nói như vậy cũng không tại mắng nữ nhi, chỉ là quay người ngồi tại trên ghế sofa phục hiệu. Chu Binh đối nữ nhi nghiêm túc nói, "Thi, ngươi lần sau đi ra ngoài chơi không thể lại muộn như vậy trở về biết sao? Đêm hôm khuya khoắt ngươi một cái nữ hải tử ở bên ngoài nhiều nguy hiểm, ba mụ để ngươi về nhà sớm cũng là vì ngươi an toàn suy nghĩ." Chu Thi nhu thuận gật đầu, "Ta đã biết, về sau sẽ không còn muộn như vậy trở về." Chu Bình vô nữ nhi đầu, "Tốt, nhanh đi tắm ngủ đi, ba còn muốn giúp ngươi dỗ dành mụ mụ ngươi." Chu Thi lén lút nhìn Hứa Lăng Tình một cái, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí về phòng của mình. Chương 51, Hạ Triều Dương, muốn chơi liền bồi hắn thật tốt vui đùa một chút. Chương 51, Hạ Triều Dương, muốn chơi liền bồi hắn thật tốt vui đùa một chút. Chờ Chu Thi xuống xe về sau, trong xe liền chỉ còn lại phụ tử cùng cha con ba người. Phía trước tài xế cùng tay lái phụ Lâm Nhị đều bị ngăn cách, bọn họ cũng không nhìn thấy tình huống ở phía sau. Trong xe trong bầu không khí có chút trầm mặc. Hạ Niệm Lâm phát huy lên chính mình xem như tiểu đoán lô tác dụng. "Hạ Triều Dương, ngươi là cùng La Tuyết quên chia tay sao?" Kỳ thật đối với La Tuyết quên cái này đã từng đồng học, Hạ Niệm Lâm trong lòng là không thế nào thích. Cũng không phải bởi vì cái khác, chính là khi còn bé cảm thấy nàng là đến cùng chính mình cấp ca ca. Về sau trưởng thành chút ấn tượng mới đổi cái nhìn rất nhiều. Chỉ là Hạ Niệm Lâm không nghĩ tới, La Tuyết quên mặt ngoài nhìn xem rất phù hợp trải qua người, sau lưng nhưng là nữ nhân như vậy. Đây không phải là nói nhảm nha. Nghe đến Hạ Niệm Lâm lời nói, Hạ Triều Dương liếc mắt. "Nếu là một cái đem ngươi cho xanh biết nam nhân, chẳng lẽ ngươi vẫn sẽ lựa chọn tiếp tục cùng hắn chôn xuống dưới?" Lời này để Lâm Húc có chút xấu hổ, hắn bị nước miếng của mình sặc đến ho khan mấy tiếng. Gặp hai đứa bé đều nhìn về phía mình, Lâm Húc lúng túng cười nói, "Các ngươi trò chuyện các ngươi, ta chính là yết hầu có chút không thoải mái." Hạ Niệm Lâm quan tâm nói, ba, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, khả năng là mùa đông có chút ít cảm cúm." Lâm Húc tìm cái cớ giải thích một chút, "Ta trở về để trong nhà bác sĩ nhìn một chút là được rồi." Hạ Triều Dương khỏe miệng hơi nhếch lên, nho nhỏ trêu chọc một chút Lâm Húc, "Cái này ba, cũng coi là cho chính mình chút giận. Hai người kia đến tiếp sau là thế nào xử lý?" Lâm Húc nói ra, "Người cái kia bạn gái bởi vì đánh nhau bị tạm giam 5 ngày, cục cảnh sát bên kia sẽ phản ứng đến nàng trường học. Đến mức nàng trường học bên kia đối nàng là chuẩn bị ở lại trường xem hay là lựa chọn trực tiếp khai trừ, liền muốn xem bọn hắn trường học thái độ. Đương nhiên nếu như ngươi đau lòng lời nói, ta có thể nhờ người giúp nàng hủy bỏ những này xử phạt." Hạ Triều Dương ra mặt có chút run rẩy, hắn dám khẳng định Lâm Húc nói như vậy tuyệt đối là đối hắn vừa rồi những lời kia trả thù. "Không cần phải, còn có nàng đã là bạn gái cũ." Nhất là đối bạn gái cũ ba chữ, Hạ Triều Dương tăng thêm ngữ khí cường điệu. Lâm Húc giống như cười mà không phải cười, "Dạng này à, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đối nàng tình cũ khó quên đây." Hạ Triều Dương mặt không hề cảm xúc, hắn đột nhiên có chút hối hận lên cái này có chút lòng dạ hẹp hỏi ba xe. "Cái kia Tống Tinh Nguyên đâu?" Không nghĩ lại nâng lên cái kêu La Tuyết Nguyên nữ nhân, Hạ Triều Dương trực tiếp rời đi chủ đề. Lâm Húc cũng không có lại níu lấy không thả, thuận thế tiếp lời đề. "Hắn còn tại trong bệnh viện tiếp thu điều trị, bất quá đều là một chút bị thương ngoài ra, ngươi hạ thủ hay là nhẹ điểm?" Hạ Triều Dương có chút im lặng. Hắn cũng không muốn bởi vì tên rác rưởi kia đem chính mình cho góp đi vào. Mặc dù biết Lâm Húc thực lực không bình thường, thế nhưng là đến cùng có thể túi bao lớn mà nguồn, Hạ Triều Dương không có cái cụ thể khái niệm. "Ta nghe nói tên kia nhà rất có tiền, ta đánh hắn sẽ không cho ngươi tạo thành phiền phức a." Lâm Húc tự tin cười một tiếng, "Có thể tạo thành cái gì phiền phức, ngươi chính là đem hắn cho đánh chết ta cũng có thể cho ngươi giải quyết. Đương nhiên giết chết người loại này sự tình tận lực không để sướng. Ta mặc dù có thể ảnh hưởng phía trên quyết định, thế nhưng tạo thành ảnh hưởng quá lớn phía trên cũng sẽ không tha thứ. Bất kể nói thế nào, Lâm Húc vẫn là hy vọng chính mình một nhà có thể tại Long Quốc một mực an ổn sinh hoạt. Như không tất yếu, không cần thiết cùng mặt trên trở mặt. Cho dù hắn bây giờ đã nắm giữ trở mặt thực lực, thế nhưng cái này thế giới có một cái để ngươi nói không có liền không có thần. Còn có điểm trọng yếu nhất, Lâm Húc cũng hy vọng chính mình hài tử đều có thể lo liệu một khóa thiện lương tâm. Ác giả ác báo. Cho dù có người mô phỏng bảo tiêu thời khắc bảo hộ lấy, thế nhưng chắc chắn sẽ có sơ sót địa phương. Người mô phỏng sức chiến đấu mạnh là không sai. nhưng bọn họ cũng không phải là nắm giữ thần thức tu tiên giả, sao có thể không có một chút chỗ sơ suất? Vạn nhất bị người chui chỗ chống cho xử lý, chẳng phải là uổng công có thể ném như thế tốt thay? Có khả năng vượt qua loại người này thượng nhân sinh hoạt đã là lao thiên ân điện, cần gì phải đi làm những cái kia thương thiên hại lý sự tình? Hạ Triều Dương cũng không hiểu rõ Lâm Húc ý nghĩ, hắn chỉ là đơn thuần cho rằng Lâm Húc đang khoác lác. Ta cảm giác hắn lần này ăn phải cái lô vốn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Húc cười an ủi, ngươi đừng lo lắng, cái kia Thịnh Phong tập đoàn bất quá mới chừng trăm ức giá trị vốn hóa thị trường. Đừng nhìn Tống Tinh Nguyên lão tử là chủ tịch, có thể trên thực tế cũng mới nắm giữ Thịnh Phong tập đoàn ba thành cổ phần. Lấy ta trưởng khống tài nguyên cùng con đường, tùy thời có thể kéo thấp Thịnh Phong tập đoàn giá trị vốn hóa thị trường, sau đó lấy giá thấp thu mua nó cổ phần. Chờ thu mua đến đủ nhiều cổ phần, liền có thể tổ chức cổ đông đại hội đưa ra thay đổi chủ tịch. Căn cứ ta điều tra đến tình huống, Thịnh Phong tập đoàn chủ tịch Tống Thận tại tập đoàn tài vụ bên trên động tay động chân. Chỉ cần có thể xuất kỳ bất ý đem hắn đổi đi, liền có thể cầm tới chứng cứ đem hắn cho đưa đi vào. Cái kia Tống Tinh Nguyên có thể như vậy phách lối này ra bạn gái ngươi đều bởi vì lao tử hắn, không có lao tử hắn hắn chẳng phải là cái gì? Đừng nhìn Lâm Húc nói rất đơn giản, nhưng trên thực tế thao tác lại không có dễ dàng như vậy. Hiện thực cũng không phải bá tổng tiểu thuyết, không có khả năng hắn thuận miệng một câu liền có thể tùy tiện cả sụp đổ một nhà giá trị vốn hóa thị trường hơn trăm ức đưa ra thị trường tập đoàn. Ngươi không thể thật làm quốc gia là ăn cơm khô. Cho dù mạnh như Lâm Húc cũng chỉ dám nhằm vào người. Thật đem một nhà giá trị vốn hóa thị trường hơn trăm ức thượng thị công ty làm sụp đổ, cái kia đến tạo thành bao nhiêu người thất nghiệp? Lâm Húc tự hỏi đảm đương không nổi cái này hậu quả, cũng chịu đựng không được phần này nặng nghề nghiệp lực. Hạ Niệm Lâm rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện. Nàng một mặt tiêu ngạo nói, ba ba là Húc Nhật tập đoàn người sáng lập, chính là cái bài danh kia đệ nhất thế giới công ty. Nghe đến tin tức này, Hạ Triều Dương khiếp sợ nhìn hướng Lâm Húc. Lâm Húc lộ ra một bộ không đáng giá nhắc tới thân sắc. Xếp hạng đệ nhất thế giới cũng không có cái gì, cũng chỉ là lấy được một điểm bé nhỏ không đáng kể thành tựu. Nhìn xem trang bức Lâm Húc, Hạ Triều Dương thật rất muốn nổ nước bọt. Có thể vừa vặn là loại này không có trưởng bối dạng ba ba, để trong lòng của hắn tiếp thụ cũng không phải khó như vậy. Giải quyết Tống Tinh Nguyên thật có người nói dễ dàng như vậy. Đối với loại này ra bạn gái hắn chó chết, Hạ Triều Dương trong lòng khẳng định muốn hung hăng trả thù trở về. Chỉ là chính hắn không có năng lực này. Nhưng may mắn là hắn có một cái có năng lực này ba ba. Bất quá Hạ Triều Dương cũng không muốn ảnh hưởng đến Lâm Húc công ty, dù sao Lâm Húc liền hắn cùng Hạ Niệm Lâm hai đứa bé. Sau này những này tài sản còn không đều là bọn họ. Bây giờ Hạ Triều Dương cũng nghĩ thông, đã có thật tốt thời gian có thể hưởng thụ, hắn cần gì phải đi tự tìm khổ ăn. Cũng không thể nhìn xem Hạ Niệm Lâm một người hưởng phúc đi. Lâm Húc nói ra, đây là tương đối hợp pháp biện pháp, cũng có một chút không như vậy hợp pháp phương án. Ngươi nếu muốn mau chóng trả thù cấp bạn gái ngươi, ta có thể cho ngươi nói một chút những cái kia không quá hợp pháp phương án. Đừng. Hạ Triều Dương vội vàng xua tay, dùng loại này hợp pháp phương án là được rồi. Không hợp pháp phương án dễ dàng đem chính mình đưa đi vào. Hạ Triều Dương bây giờ vẫn chưa từng gặp qua trên thế giới này những cái kia chân chính hắc ám. So sánh lên cha hắn căn này kẻ ra đời, hắn hay là một cái gì cũng đều không hiểu tiểu thái điểu. Lâm Húc hỏi lại lần nữa, thật không hiểu rõ một chút. Hạ Triều Dương kiên định lắc đầu, thật không cần. Cái kia Tống Tinh Nguyên không phải rất thích chơi sao? Ta liền bồi hắn thật tốt vui đùa một chút. Chương 52, trở thành hào môn đại thiếu gia cảm thụ chương 52, trở thành hào môn đại thiếu gia cảm thụ trên đường trở về không có cái xe, rất nhanh xe liền lái vào Ngự Long Hoàng gia trang viên. Cứ việc thời gian đã rất muộn, nhưng dù sao cũng là Hạ Triều Dương lần thứ nhất về nhà, Lâm Vũ Y nguyên an bài lòng trọng nghi thức hoan nên. Biệt thự trong trang viên người hầu tại thảm đỏ tiền trạm thành hai hàng, cung kính hướng phía dưới xe Hạ Triều Dương khom lưng hành lễ. Hoan nên đại thiếu gia về nhà. Hạ Niệm Lâm cười hì hì vỗ Hạ Triều Dương bả vai, mang trên mặt một tia vẻ chế nhạo. Có phải là rất rung động? Hạ Triều Dương không để ý đến muội trêu chọc, hắn quả thật bị trước mắt một màn này cho rung động đến. Có mấy cái nam nhân không nghĩ tỉnh nắm quyền thiên hạ. Đối mặt như thế nhiều người cung kính hành lễ, trong lòng Hạ Triều Dương tỏa ra thương khung phong khoáng cảm giác. Hắn kem chút nhịn không được đối với những người này nói ra bình thân hai chữ. Lâm Húc cười đối con cái bọn họ nói ra, đi thôi, chúng ta về nhà trước. Hạ Triều Dương cùng Hạ Niệm Lâm mỗi người một bên, đi theo Lâm Húc dọc theo thảm đỏ hướng biệt thự đi đến. Cảm nhận được hai bên những người giúp việc kia sùng kính ánh mắt hâm mộ, Hạ Triều Dương không khỏi sinh ra đại trượng phu nên như vậy cảm thụ. Chờ trở lại biệt thự, Lâm Húc đem Lâm Nhất, Lâm Nhị, Lâm Cửu ba người giới thiệu cho Hạ Triều Dương nhận biết. Đồng thời để Lâm Cửu an bài cho Hạ Triều Dương hai cái hàng ngày chiếu cố hắn người hầu. Thu Cúc cùng Đông Mai. An bài tốt những chuyện này. Lâm Húc đối Hạ Triều Dương nói, Triều Dương, hôm nay thời gian không còn sớm, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì ngày mai lại nói. Hạ Triều Dương gật gật đầu, được. Lâm Húc lại đối Hạ Niệm Lâm cười nói, Niệm Lâm, ngươi cũng sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi. Hạ Niệm Lâm cười đáp, ân, ba ba ngủ ngon. Lâm Húc cũng đối hai đứa bé nói tiếng ngủ ngon, sau đó hắn trước hết về phòng của mình. Hạ Niệm Lâm đem điện thoại coi như micro, cười hì hì đi tới bên cạnh Hạ Triều Dương phỏng vấn. Hạ Triều Dương đồng học, xin hỏi một chút ngươi vào ở như thế xa hoa xinh đẹp trong nhà có cái gì cảm thụ? Hạ Triều Dương gõ gõ Hạ Niệm Lâm đầu, cảm thụ của ta chính là nghĩ để ngươi một trận. Trước đây ta là trắng đối ngươi tốt, vậy mà bỏ xuống ngươi thân yêu ca ca một thân một mình hưởng thụ như thế tốt sinh hoạt. Hạ Niệm Lâm trợn nhìn Hạ Triều Dương một cái. Ít đến, là chính ngươi nhất định muốn tự tìm khổ ăn, có quan hệ gì với ta? Vốn còn muốn dẫn ngươi thăm một chút trong nhà, hiện tại bản tiểu thư không có cái tâm tình này. Nói xong, Hạ Niệm Lâm ngạo kiểu xoay người lên lầu. Thu Cúc tiến lên đối Hạ Triều Dương nói, đại thiếu gia, chúng ta là trước dẫn ngươi thăm một chút, hay là hiện tại liền trở về phòng nghỉ ngơi? Hạ Triều Dương nói ra, hồi gian phòng đi. Dù sao nhà ngay ở chỗ này sẽ không biến mất, ngày mai ban ngày có nhiều thời gian có thể chậm rãi tham quan.
Được rồi. Thu Cúc đáp ứng một tiếng, sau đó cùng Đông Mai cùng một chỗ là Hạ Triều Dương dẫn đường. Ngồi thang máy đi tới tầng 3. Hạ Triều Dương đi theo hai người rất nhanh đi tới gian phòng của mình. So sánh với Hạ Niệm Lâm gian phòng phong cách dễ thương, Hạ Triều Dương gian phòng thì là chiều khí phồn thịnh hiện đại rõ. Đi vào phòng. Thu Cúc mở miệng nói ra, đại thiếu gia, để Đông Mai cho ngươi thả nước tắm, ta trước dẫn ngươi thăm một chút. Hạ Triều Dương khẽ gật đầu, được. Gian phòng bên trái là phòng rửa mặt cùng phòng gửi đồ, bên phải là một cái tầm mắt cực kỳ tốt thư phòng. Trong thư phòng trưng bày phối trí cao cấp máy tính cùng với cơ thể người công trình học ghế ngồi máy tính, trên giá sách cũng để rất nhiều thư tịch. Phòng gửi đồ bên trong từ quần áo thoải mái đến âu phục đều có, giày cũng là các loại khác biệt phong cách, thậm chí còn có không ít hạ lựa khoản. Ngoài ra còn có chuyên môn hộp lắp đồng hồ, bên trong có vài chục khối từ mấy chục vạn đến hơn ngàn vạn đồng hồ. Trong phòng rất nhiều thứ đều là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Hạ Triều Dương nghe lấy Thu Cúc giới thiệu, bình thường kiến thức cũng đi theo vụt 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 dâng đi lên. Đi theo Thu Cúc ở trong phòng của mình tham quan một vòng. Đông Mai lúc này cũng đi tới, đại thiếu gia, nước tắm đã giúp ngươi cất kỹ. Hạ Triều Dương gật đầu nói, tốt, cảm tạ. Đông Mai ôn nhu cười nói, đây là ta phải làm. Đi theo Đông Mai tiến vào phòng rửa mặt, nàng cho Hạ Triều Dương nói một lần đồ rửa mặt vị trí. Sau đó mới hỏi, đại thiếu gia, có cần hay không ta cùng Thu Cúc giúp ngươi tẩy? Xem như tuyệt đối trung thành người mô phỏng, không quản chủ nhân có bất kỳ yêu cầu bọn họ đều sẽ tuyệt đối phục tùng. Hạ Triều Dương lung tung nói, cái này ta tự mình tới liền được. Đông Mai cũng biết đại thiếu gia không quen, vì vậy liền cùng Thu Cúc cùng rời đi phòng rửa mặt. Hạ Triều Dương ngâm tại trong nước nóng hài lòng chơi lấy điện thoại. Chắc không được Hạ Niệm Lâm có thể nhanh như vậy liền tiếp nhận Lâm Húc cái này thân sinh phụ thân, hiện tại hắn cuối cùng là có bản thân trải nghiệm. Có lẽ đây chính là hiện thực. Người có tiền luôn là so người nghèo có thể tùy tiện thu hoạch được người khác tha thứ. Nếu như Lâm Húc chỉ là một người bình thường, chỉ sợ hắn cùng Hạ Niệm Lâm cũng sẽ không như thế dễ dàng tiếp nhận hắn. Hải đô thị đệ nhất bệnh viện. Tống Thận sắc mặt âm trầm nhìn xem nằm tại trên giường bệnh, bị đánh đến sưng mặt sưng mũi như tử. Hắn đối với bên người trợ lý Ôn Khải hỏi, có thăm dò được đánh tinh nguyên người kia là thân phận gì sao? Ôn Khải lắc đầu, chỉ biết là song đán đại học khoa máy tính sinh viên năm thứ nhất, trong nhà bối cảnh vô cùng phổ thông. Bối cảnh phổ thông? Tống Thận giận quá mà cười, có thể quấy rầy Hải đô thị cục trưởng công an, ngươi cho ta nói hắn bối cảnh phổ thông. Xem như Long Quốc thành phố trực thuộc, Hải đô thị cục trưởng công an thuộc về chính thính cấp cán bộ, mà còn từ đồng vĩ sắp đảm nhiệm Hải đô thị phó thị trưởng, cấp bậc muốn theo chính thính cấp lên tới phó tỉnh cấp. Đương nhiên Tống Thận là giá trị vốn hóa thị trường hơn trăm ức tập đoàn chủ tịch, có thể là tại từ đồng vĩ dạng này đại lao trước mặt chính là cặn bã. Đối mặt nổi giận Tống Thận, Ôn Khải chỉ có thể ở trong lòng oán thầm. Năng lực của ta cũng chỉ có thể điều tra đến những tin tức này. Ngươi hướng ta nổi giận có gì tài ba, có bản lĩnh chính ngươi đi làm nhân gia a, bất quá những lời này Ôn Khải cũng không dám nói xuất khẩu, dù sao hắn chỉ là một cái không có tình cảm người làm công. Tống Thận hít sâu một hơi mới đưa lửa giận áp chế xuống. Ngươi đi chuẩn bị một chút lễ vật, thuận tiện hỏi thăm một chút cái kia Hạ Triều Dương phòng ngủ ở nơi nào, ngày mai ta mang theo Tinh Nguyên đi xin lỗi. Mặc dù con độc nhất bị đánh thành dạng này rất tức giận, thế nhưng Tống Thận cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Nói cho cùng những sự tình này đều là Tống Tinh Nguyên bốc lên. Bị người cho đánh một trận cũng là đáng đời. Được rồi, chủ tịch. Ôn Khải vội vàng đáp ứng một tiếng liền rời đi phòng bệnh. Tống Tinh Nguyên nghe nói như thế lúc này liền không vui. Ba, ngươi biết rõ ràng là ta bị hắn đánh, ngươi vậy mà còn muốn ta cùng hắn đi xin lỗi. Tống Thận cố nén đối với nhi tử nổi giận xúc động. Tinh Nguyên, ta biết ngươi bị đánh không cam tâm, nhưng nếu như không phải ngươi đi đoạt nhân gia bạn gái, cũng sẽ không có những sự tình này. Tại không có biết rõ ràng cái kia Hạ Triều Dương cùng Từ Đồng Vĩ quan hệ trong đó phía trước, ngươi có thể tuyệt đối đừng nghĩ đến đi trả thù. Từ Đồng Vĩ người như vậy chúng ta không thể chơi vào, nếu như bị hắn trong bóng tối nhằm vào, Thịnh Phong tập đoàn không chiếm được tốt. Làm không cẩn thận lão tử ngươi ta đều muốn bị hắn cho đưa đi vào. Đối cái này con độc nhất, Tống Thận vẫn luôn rất yêu chiều. Hắn biết Tống Tinh Nguyên thích nảy ra người khác bạn gái, thế nhưng Tống Thận cũng không có để ở trong lòng. Nhi tử của mình hắn hiểu rất rõ, tuyệt sẽ không ngốc nghếch đi trêu chọc những cái kia có bối cảnh người. Thật không nghĩ đến lần này lại ngã xuống trong hố. Ta đã biết, ngày mai ta theo ngươi đi xin lỗi. Cứ việc trong lòng rất không tình nguyện, có thể Tống Tinh Nguyên vẫn là đáp ứng. Hắn cũng không phải là người không có đầu óc. Biết rõ người khác có cường đại bối cảnh còn nhất định muốn đi làm hắn. Tống Thận gặp Tống Tinh Nguyên nói như vậy, trên mặt cũng rất vui mừng. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt, bên ngoài có bạn gái nam nhân như vậy nhiều, cần gì phải tại trên một thân cây treo cổ. Tống Tinh Nguyên cũng nghĩ thông, ba, ta minh bạch, ta sẽ không biết tự lượng sức mình cho ngươi trêu chọc bệnh nhân. Chương 53, tranh giành trái hồng, quả thật tàn khốc. Chương 53, tranh giành trái hồng, quả thật tàn khốc. Sáng ngày thứ 2 ra mặt 7 giờ, Hạ Triều Dương liền từ giấc mộng bên trong thanh tỉnh lại. Lần thứ nhất ngủ ở như thế xa hoa trong phòng, ngủ ở như thế thoải mái dễ chịu cái giường bên trên. Để giấc ngủ của hắn chất lượng vô cùng tốt, mà còn toàn bộ biệt thự bên trong kiên nhẫn hâm nóng hàng ẩm ướt hệ thống, liền xem như tại cái này mùa đông giá rét cũng sẽ không có rời giường khó khăn vấn đề. Tại thoải mái dễ chịu trên giường chơi mấy phút điện thoại, Hạ Triều Dương liền vén chăn lên rời giường rửa mặt. Sau đó thay đổi mới tinh tư nhân cao cấp định chế y phục, mặc vào một đôi thoải mái dễ chịu màu trắng đáy bằng giày. Vừa ra đến trước cửa lại đi đến hộp lắp đồng hồ bên cạnh, từ trong chọn một khối hơn 60 vạn đồng hồ mang theo trên tay. Mặc dù hộp lắp đồng hồ bên trong có mấy trăm hơn ngàn vạn đồng hồ, thế nhưng Hạ Triều Dương mang theo gánh nặng trong lòng có chút nặng. Dù sao ngày đầu tiên làm hảo môn đại thiếu gia, hắn còn không có nhanh như vậy liền thích ứng loại này sinh hoạt. Nhìn xem trong gương tinh thần phần chân chính mình, Hạ Triều Dương trong lòng hơi xúc động.
Tiền là nam nhân can đảm câu nói này nói đến quả thật không sai, trở thành hào môn đại thiếu gia về sau, tự tin của hắn liền do bên trong mà bên ngoài phát ra. Nhìn xem đều so trước đây càng thêm xoáy khí. Rời phòng đi tới dưới lầu, Lâm Cửu nhìn thấy Hạ Triều Dương vội vàng tới chào hỏi. Đại thiếu gia buổi sáng tốt lành. Cửu thúc, ngươi cũng buổi sáng tốt lành. Cứ việc có chút hiếu kỳ Lâm Nhất, Lâm Cửu bọn họ tại sao gọi là danh tự như vậy, có thể là Hạ Triều Dương hiện tại cũng không tốt hỏi. Dù sao đối có chút tình huống còn không hiểu rõ, tùy ý đi truy hỏi người khác tư ẩn sẽ có vẻ rất không có giáo dục. Lâm Cửu do hỏi, đại thiếu gia ngươi là hiện tại ăn điểm tâm, vẫn là chờ lao bản rèn luyện xong cùng một chỗ ăn điểm tâm? Hạ Triều Dương kinh ngạc nói, hắn buổi sáng thường xuyên rèn luyện sao? Đúng thế. Lâm Cửu nói ra, lão bản quen thuộc mỗi sáng sớm sau khi rời giường rèn luyện chừng một giờ. Từ dưỡng sinh góc độ tới nói, sinh mệnh ở chỗ vận động. Đại thiếu gia nếu như buổi sáng có thể lên được đến, ta đề nghị ngươi buổi sáng cũng có thể rèn luyện thân thể. Ta sẽ cân nhắc. Hạ Triều Dương khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi, cha ta hắn đại khái lúc nào rèn luyện xong? Tất nhiên đều đã tiến vào Lâm Húc biệt thự, Hạ Triều Dương cũng không có lại bưng giá đỡ không muốn gọi hắn ba ba. Dù sao Lâm Húc là hắn thân ba, cũng không phải là cái gì cha dượng. Hạ Triều Dương kêu ba cũng không có cái gì tâm lý ưu cục. Lâm Cửu nhìn đồng hồ tay một chút, nói ra, đại khái còn có khoảng 20 phút. Lão bản đồng dạng buổi sáng 7 giờ bắt đầu rèn luyện, tại khoảng 8 giờ kết thúc rèn luyện, hiện tại đã 7 giờ 40 nhiều. Hạ Triều Dương nói ra, ta chờ hắn cùng một chỗ ăn điểm tâm đi. Lâm Cửu khẽ gật đầu, được rồi, đại thiếu gia trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút, chờ ăn điểm tâm ta sẽ đi qua gọi ngài. Tại Lâm Cửu rời đi về sau, Hạ Triều Dương đi ra biệt thự. Đêm qua trở về thời điểm không có quá chú ý, hiện tại hắn mới phát hiện cái này biệt thự trang viên là thật rất lớn. Hồ nhân tạo, sân golf, máy bay trực thăng sân bay. Có thể tại tấp đất tấp vàng hải đô thị cầm xuống như thế một mảng lớn địa phương xây biệt thự trang viên, đây cũng không phải là phú hào bình thường có thể làm được. Xem ra lão ba Húc Nhật tập đoàn người sáng lập thân phận, hay là có như vậy ước điểm hàm kim lượng nha. Tại biệt thự xung quanh đi lòng vòng, vừa hay nhìn thấy Lâm Húc cùng Lâm Nhị ngay tại cùng một chỗ luyện quyền. Lần này liền câu lên Hạ Triều Dương hứng thú. Đại đa số nam nhân đều đối công phu loại này kỹ năng cảm thấy hứng thú, Hạ Triều Dương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Khi còn bé hắn nhặt đến một cái rất thẳng tắp cành cây, bằng vào nhánh cây kia hắn nhưng là chúng tuyển ông ngoại quê quán Hải Tử Vương. Lúc ấy dưới tay có mười mấy mã tử. Nếu là xuyên qua đến nguyên triều những năm cuối, có lẽ có thể cùng một cái gọi Chu Trùng bắt người tranh phong. Ba, Nhị Thúc, các ngươi đây là luyện cái gì quyền? Hạ Triều Dương đi đến hai người bên cạnh dò hỏi. Vừa vặn hai người một bộ quyền pháp đánh xong. Lâm Nhị sau khi thu quyền đối Hạ Triều Dương kêu lên đại thiếu gia. Lâm Húc vừa cười vừa nói, cái này gọi Tùng Phong vấn kinh quyền, là một bộ phối hợp hô hấp rèn luyện toàn thân gân cốt quyền pháp. Bộ này quyền chia làm luyện pháp cùng đấu pháp. Luyện pháp có thể cường thân kiện thể, tăng cường lực lượng cùng thể phách cùng với năng lực kháng đòn. Đấu pháp là vận kình cùng phát lực phương pháp, dùng để nhanh nhất cùng nhất đơn giản phương thức đánh bại đối thủ. Tùng Phong vấn kình quyền là hệ thống khen thưởng đồ vật. So sánh với trong thế giới hiện thực lưu truyền xuống quyền pháp, Tùng Phong vấn kình quyền càng thêm toàn diện. Nhất là đối kéo dài tuổi thọ phương diện hiệu quả càng tốt. Hạ Triều Dương mong đợi nói, ta có thể học sao? Lâm Húc khẽ gật đầu, nói ra, đương nhiên có thể, ta an bài cho ngươi tặng cái bảo tiêu trong bóng tối bảo vệ ngươi. Chờ ăn điểm tâm xong liền giới thiệu cho ngươi biết, đến lúc đó ngươi có thể đi theo bọn họ học tập bộ quyền pháp này. Hạ Triều Dương tự nhiên không có ý kiến. Lâm Húc đã rèn luyện xong, vì vậy liền chào hỏi Hạ Triều Dương cùng một chỗ về biệt thự. Nhìn xem đi tại bên người nhi tử, Lâm Húc quan tâm nói, đêm qua ngủ có ngon không? Hạ Triều Dương khẽ gật đầu, ân, rất tốt. Mặc dù đã tiếp thu Lâm Húc người phụ thân này, thế nhưng muốn nói đối hắn có bao nhiêu tình cảm cũng không thực tế. Không có thời gian dài ở chung, cho dù là thân sinh phụ mẫu lại có thể có bao nhiêu tình cảm đây. Đừng nói mới vừa tiếp thu Lâm Húc cái này ba ba Hạ Triều Dương. Chính là ở chung một chút ngày Hạ Niệm Lâm, nàng giờ phút này đối Lâm Húc tình cảm cũng chưa chắc sâu bao nhiêu. Lâm Húc đương nhiên cũng minh bạch điểm này. Bất quá xem như ba ba hắn sẽ không để ý phụ mẫu đối hải tử yêu là từ trên xuống dưới, thường thường là không có điều kiện, có khuynh hướng bản thân hy sinh. Hải tử đối phụ mẫu yêu là xuất phát từ ỷ lại cùng sùng bái, sẽ theo ở chung hình thức cùng hải tử tuổi tác mà biến hóa. Đương nhiên thế sự không có tuyệt đối. Luôn có một chút không như vậy thích hải tử phụ mẫu, thậm chí là đối với chính mình hải tử mang theo chán ghét phụ mẫu. Hai phụ tử trở lại biệt thự, Hạ Niệm Lâm vừa vặn rời giường ngáp một cái từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Lâm Húc cùng Hạ Triều Dương cùng nhau vào cửa, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Hạ Triều Dương cùng ba ba tình cảm lúc nào biến tốt như vậy? Lặng lẽ nhìn thoáng qua Hạ Triều Dương biểu lộ, Hạ Niệm Lâm dùng rực rỡ nhất nụ cười cùng Lâm Húc chào hỏi. "Ba ba, sớm nha." Lâm Húc ánh mắt ôn hòa nhìn xem nữ nhi cười nói, "Niệm Lâm sớm, tối hôm qua mấy điểm ngủ?" Hạ Niệm Lâm có chút xấu hổ, hơn một giờ. Nàng trước khi ngủ có chơi điện thoại quen thuộc, mỗi lần đều muốn quét hết một hồi video mới ngủ. Bất quá bây giờ người trẻ tuổi phần lớn như vậy đi, gần như người người đều là điện thoại bất ly thân. Loại kia đi về đút cờ có thể không mang điện thoại người, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người bội phục. Lâm Húc cười cười, cũng không có nói cái gì giáo dục lời nói. Các ngươi ở dưới lầu ngồi một hồi, ba ba về phòng trước tắm rửa lại xuống đến cùng một chỗ ăn điểm tâm. Chờ Lâm Húc đi thang máy lên lầu. Hạ Niệm Lâm khoanh tay đi tới bên cạnh Hạ Triều Dương, một bộ như có điều suy nghĩ thần thái đánh giá hắn. Hạ Triều Dương kỳ quái nói, ngươi như thế nhìn ta làm gì? Trong miệng Hạ Niệm Lâm chật chật có âm thanh, Hạ Triều Dương, nhìn không ra ngươi vậy mà là loại người này. Ta là loại người nào? Hạ Triều Dương nghi ngờ nói. Hạ Niệm Lâm khinh bỉ nói ra, còn không thừa nhận. Ngươi sáng sớm liền vây quanh ba ba chuyện, có phải là trong lòng suy nghĩ muốn lấy lòng ba ba? Hạ Triều Dương một bộ ngươi có ma bệnh ánh mắt. ta làm hắn vui lòng làm cái gì? Còn có thể là vì cái gì? Tài sản chứ sao? Hạ Niệm Lâm một bộ ta xem thấu tất cả biểu lộ. Tranh giành trái hồng, quả thật tăng gốc. Ngươi vừa tới đến nhà ngày đầu tiên, cũng đã bắt đầu không từ thủ đoạn muốn cùng ta tranh đoạt ba tài sản. Hạ Triều Dương cho Hạ Niệm Lâm một cái liếc mắt. Thần kinh. Chương 54, Hạ Triều Dương thay đi bộ xe chương 54, Hạ Triều Dương thay đi bộ xe bữa sáng rất phong phú, phẩm loại cũng rất nhiều. Lâm Húc không có ăn không nói, ngủ không nói quý củ, hắn một bên ăn bữa sáng một bên cùng con cái tán gẫu. Hạ Triều Dương cùng Hạ Niệm Lâm mới trở thành hào môn người thừa kế, đối trong ngoài nước đỉnh cấp hào môn tình huống không hiểu rõ. Bởi vậy, Lâm Húc thừa dịp an điểm tâm thời gian, cho hai người nói rất nhiều hào môn vòng tròn bên trong một ít quy tắc cùng đại khái tình huống. Chờ ăn sáng xong, Lâm Húc giao cho Hạ Triều Dương một tấm thẻ đen. Triều Dương, đây là ba cho ngươi tiền tiêu vặt, cùng ngươi muội muội đồng dạng đều là 10 ức. Về sau mỗi tháng số 1, ta đều sẽ để người hướng các ngươi trong thẻ đánh một ức xem như cùng tháng tiền tiêu vặt. Đối với nhi tử cùng nữ nhi, Lâm Húc cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Cái gọi là nghèo nuôi nam hải cùng giàu nuôi nữ nhi tại Lâm Húc trong mắt chính xác hàm nghĩa là nghèo nuôi nam hải trí, giàu nuôi nữ nhi đức. Nơi này nghèo cùng giàu cùng tài phú không liên quan. Đối nam hải đến nói, muốn bồi dưỡng hắn trách nhiệm, tôi luyện hắn nghị lực, để hắn trở thành một cái có đảm đương, có khát vọng nam tử hắn. Đối nữ hải đến nói, muốn phong phú học thức của nàng, cho nàng yêu mến cùng cảm giác an toàn, bồi dưỡng nàng cao thượng phẩm đức, để nàng trở thành một cái tự tôn tự ái, nội tâm cường đại nữ tính. Cảm tạ ba. Hạ Triều Dương tiếp nhận thẻ đen, cảm giác nặng tay mà mượt mà ấm áp cho người không phải tầm thường cảm thụ. Nghĩ đến trong tấm thẻ này có 10 ức, trong lòng của hắn lập tức thay đổi đến kích động không thôi. Lâm Húc mang theo một tia cảm khái nói, kỳ thật người trẻ tuổi đột nhiên phát nhanh cũng không phải là chuyện gì tốt. Ta cho các ngươi huynh muội nhiều tiền như thế, là muốn các ngươi tại đối mặt bất cứ chuyện gì lúc đều có thể có lực lượng. Số tiền này các ngươi muốn tiêu như thế nào đều có thể, thế nhưng ta hy vọng các ngươi huynh muội có khả năng giữ vững sơ tâm. Hạ Triều Dương cùng Hạ Niệm Lâm đều chỉnh trọng gật đầu. Lâm Húc cũng không có đối con cái thuyết giáo quá nhiều, để tránh gây nên hai đứa bé phản cảm. Lúc này Lâm Nhị mang theo Hạ Triều Dương bảo tiêu tới, theo thứ tự giới thiệu cho Hạ Triều Dương nhận biết. Lâm Húc nói ra, bảo hộ các ngươi bảo tiêu đội trưởng, đồng thời cũng là các ngươi tài xế cùng sinh hoạt trợ lý. Triều Dương ngươi chờ chút có thể đi nhà để xe chọn chiếc xe, về sau liền để Diệp Phàm mở ra cái kia xe đi theo ngươi. Hạ Triều Dương khẽ gật đầu, được rồi, cảm tạ ba. Lâm Húc nói ra, các ngươi bình thường nhiều cùng tài xế tập lái xe, trường dạy lái xe cũng cho các ngươi sắp xếp xong xuôi. Chờ kỹ thuật lái xe thuần thục về sau, liền mất chút thời gian đi thi cái bằng lái, dù sao thi bằng lái cũng không phải việc khó. Có chuyên môn tài xế một đối một dạy bảo, nếu như cái này đều thi không đến bằng lái, cái kia Lâm Húc cũng không có biện pháp. Mặc dù rất nhiều chuyện hắn có thể giúp bọn hắn đi cửa sau, thế nhưng tại thi bằng lái việc này bên trên lại sẽ không giúp. Không biết lái xe người nhất định muốn cứng rắn mở, kết quả sau cùng chính là đang hại người hại mình. Hạ Triều Dương cùng Hạ Niệm Lâm đều đáp ứng xuống. Sau đó Lâm Húc lại hỏi, các ngươi hai cái thích cái dạng gì xe, ba trực tiếp liên hệ công xưởng bên kia cho các ngươi định chế. Trong ngoài nước các đại xa hoa nhãn hiệu ô tô, Lâm Húc hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút cổ phần. Khả năng là trước đây ghen tị người khác có xe, hắn liền dưỡng thành thu thập xe sang trọng đam mê. Những cái kia cổ phần cũng là đang thu thập xe sang trọng lúc mua lại. Hạ Niệm Lâm nói ra, ta thích loại kia vẻ ngoài cùng đồ vật bên trong đều đẹp mắt xe. Tốt nhất là nhỏ nhắn một điểm, càng dễ dàng điều khiển. Hạ Triều Dương rất thẳng thắn, ta cảm thấy làm bùa ựa ỉ nhi liền rất thích hợp ta. Lâm Húc suy nghĩ một chút, nói ra, ta để Lâm Nhất đem những cái kia xe sang trọng chỉnh lý thành sách, đến lúc đó các ngươi nhìn xem chọn lựa. Hạ Triều Dương cùng Hạ Niệm Lâm đều gật gật đầu, cảm thấy dạng này trực quan một chút cũng rất tốt. Đem Lâm Nhất kêu đến đem sự tình phân phó cho hắn, Lâm Húc đem Lâm Cửu cho kêu tới. Lâm Cửu, ngươi mang Niệm Lâm cùng Triều Dương quen thuộc bên dưới biệt thự, thuận tiện mang Triều Dương đi nhà để xe chọn một chiếc xe. Lâm Cửu gật đầu đáp, được rồi, lão bản. Lâm Húc sau đó lại nhìn về phía con cái của mình. Triều Dương, Niệm Lâm, các ngươi đi theo Lâm Cửu làm quen một chút trong nhà hoàn cảnh, ba đi thư phòng xem sách. Đối với vật chất theo đuổi đã đến cực hạn, bây giờ Lâm Húc chú trọng hơn phương diện tinh thần theo đuổi. Gia đình hạnh phúc ấm áp cũng là tinh thần theo đuổi một loại. Hạ Triều Dương cùng Hạ Niệm Lâm đồng thời gật đầu, được rồi, ba ngươi đi xem sách đi. Chờ Lâm Húc đi thư phòng, Lâm Cửu liền mang theo Hạ Triều Dương cùng Hạ Niệm Lâm từ bên trong biệt thự bắt đầu quen thuộc hoàn cảnh. Hạ Niệm Lâm tuần trước liền chuyển qua một lần, có một ít địa phương nàng đều đã quen thuộc, nhưng cũng có rất nhiều nơi tương đối lạ lẫm. Hạ Triều Dương thì là hoàn toàn không quen thuộc. Như thế lớn biệt thự muốn tham quan một lần, cũng cần tiêu phí không ít thời gian. Toàn bộ buổi sáng bọn họ hiểu được biệt thự bên trong tình huống. Cuối cùng tại ăn cơm trưa phía trước, Hạ Triều Dương đi theo Lâm Cửu đi nhà để xe chọn lựa một chiếc dồn dồn sở xem như thay đi bộ xe. So sánh với thành thục chứng trạc 13, hắn hay là thích dồn dồn sở loại này càng thêm trương dương một điểm phong cách. Giữa trưa ăn cơm trưa thời điểm, Lâm Húc nói ra, ta buổi chiều chuẩn bị trở về tinh thị, buổi tối cùng các ngươi mụ cùng một chỗ bày quầy bán hàng. Các ngươi bình thường cũng có thể khuyên nhủ Hạ Phỉ, để nàng cuối tuần sau cùng ta đồng thời đi Hải Đô thị nhìn các ngươi. Dù sao đi ra ngoài có máy bay tư nhân, đến Hải Đô thị cũng chỉ cần hơn 2 giờ. Hạ Niệm Lâm đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống. Ta cũng muốn mụ mụ sang đây xem ta, ba, ta sẽ khuyên mụ mụ cuối tuần sau cùng ngươi đến Hải Đô thị. Hiện tại Hạ Triều Dương cũng tiếp thu ba, bọn hắn một nhà đoàn tụ liền chỉ còn lại mụ mụ tha thứ ba. Hạ Niệm Lâm từ nhỏ liền chờ đợi có một cái hoàn chỉnh nhà, bây giờ giấc mộng này rất nhanh liền có khả năng thực hiện. Chờ đến ngày đó, nàng nhất định muốn đập một tấm ảnh gia đình. Ta sẽ cho mẹ ta gọi điện thoại. Hạ Triều Dương cảm thấy tất nhiên chính mình cầm tiền, nên có cái này giấc mộng. Kỳ thật cũng là hắn biết mụ mụ trong lòng có ba, không phải vậy nàng cũng sẽ không khuyên bảo chính mình tiếp nhận ba ba. Tuy nói là Hạ Triều Dương không có kháng trụ 10 ước dụ hoặc, nhưng hắn có thể nhanh như vậy tiếp thu, cùng Hạ Phỉ thái độ có rất lớn quan hệ. Lâm Húc cười nói, các ngươi nếu là nhớ các ngươi mụ mụ, ba ba cũng có thể an bài máy bay tư nhân tiếp các ngươi về tinh thị. Hạ Niệm Lâm lúc này hưởng ứng nói, cái kia cuối tuần sau mụ mụ không đến Hải Đô thị, ta liền về tinh thị đi nhìn mụ mụ. Lần thứ nhất rời đi mụ mụ lâu như vậy, Hạ Niệm Lâm trong lòng đã sớm muốn trở về xem mụ mụ. Phía trước Lễ Quốc Khánh lúc đầu chuẩn bị đi trở về một chuyến, có thể Hạ Niệm Lâm cuối cùng vẫn là không nỡ vừa đi vừa về lộ phí. Hạ Triều Dương thật không có làm ra đáp lại, hắn cuối tuần còn muốn cho Chu Thi học bổ túc bài tập. Mặc dù nói hiện tại không kém làm gia sư chút tiền này, thế nhưng tất nhiên đáp ứng giúp người khác học bổ túc, hắn cũng không tốt buông tay mặc kệ. Tại hắn phía trước Chu Thi cũng đi tìm thầy dạy kèm tại nhà, chỉ là một mực không hiệu quả gì. Hạ Triều Dương tất nhiên coi Chu Thi là thành muội muội, hắn cũng hy vọng Chu Thi sau này có thể thi đỗ một cái đại học tốt. Tại sau khi ăn xong cơm trưa, Lâm Húc liền chuẩn bị đi sân bay. Trước khi rời đi hắn đối con cái bọn họ nói ra, ba ba muốn đuổi đi sân bay liền không đuổi các ngươi hai cái. Nơi này là nhà của các ngươi lúc nào nghĩ trở về ở liền lúc nào trở về. Mặc dù chúng ta thời gian chung đụng còn không dài, thế nhưng ba ba đối các ngươi thích tuyệt đối không thể so với người khác ba ba ít. Lâm Húc lời nói thật sâu xúc động Hạ Triều Dương cùng Hạ Niệm Lâm. Nếu như không phải là bởi vì thương bọn họ, lại thế nào khả năng tiện tay liền cho bọn họ một người 10 ức tiền tiêu vặt đâu. Chương 55, trả tiền chương 55, trả tiền đưa mắt nhìn Lâm Húc xe rời đi, Hạ Triều Dương quay đầu nói với Hạ Niệm Lâm, ta cũng đi, còn muốn đi làm gia sư. Cuối tuần cho Chu Thi làm gia sư thời gian tại xế chiều, từ 2 giờ chiều đến 5 điểm, tổng cộng là 3 giờ. Hạ Niệm Lâm hỏi, ngươi buổi tối về nơi này ở sao? Hạ Triều Dương lắc đầu, không trở lại, buổi tối trường sẽ kiểm tra phòng ký túc, hơn nữa thứ hai ta còn phải học tiết 8 giờ sáng nữa. Ngự Long Hoàng gia trang viên cách Song Đán đại học có chút xa, Hạ Triều Dương cũng không muốn mỗi ngày đem thời gian tiêu vào trên đường. Nhất là Hải Đô thị giao thông tình huống rất tồi tệ. Nếu là gặp gỡ sớm cao điểm kẹt xe, cái kia buổi sáng cái kia tiết khóa tuyệt đối sẽ đến trễ. Ngươi đây, hiện tại không định về trường học sao? Hạ Triều Dương hỏi ngược lại. Hạ Niệm Lâm lắc đầu, có cái mới ra điện ảnh ta vẫn muốn nhìn, ta nghĩ ở nhà nhìn xong điện ảnh, chờ ăn cơm chiều lại về trường học. Ngự Long Hoàng gia trang viên bên trong tự nhiên thiếu không được gia đình rạp chiếu phim, mà còn nơi này truyền hình điện ảnh tài nguyên không thể so rạp chiếu phim kém. Phàm là mới ra điện ảnh trong nhà đều có thể nhìn, còn không dùng giống rạp chiếu phim như vậy cần bài phiến. Tùy ngươi, ta đi. Hạ Triều Dương đối xem phim không nhiều lắm hứng thú, nhìn thấy Diệp Phàm lái xe tới liền chuẩn bị rời đi. Hạ Niệm Lâm vội vàng hô, chờ một chút, Hạ Triều Dương, ngươi có phải hay không quên một việc? Ta quên chuyện gì? Hạ Triều Dương dừng lại lên xe bước chân, quay đầu nghi hoặc nhìn Hạ Niệm Lâm. Hừ. Hạ Niệm Lâm nhắc nhở, trước đó không lâu ngươi mượn ta 1000 khối tiền còn chưa trả lại ta. Hạ Triều Dương có chút im lặng nhìn xem Hạ Niệm Lâm. Ngươi bây giờ còn có thể kém điểm này à? Hạ Niệm Lâm một bộ ta rất có nguyên tắc bộ dáng. Kém hay không tiền đó là ta sự tình, ngươi mượn ta tiền liền phải trả cho ta. Không chỉ lần trước cho ngươi mượn 1000 khối tiền. Nghỉ hè thời điểm ngươi dựa dẫm vào ta cầm 300, ngươi nói La Tuyết quên sinh nhật muốn cho nàng mua lễ vật. Lớp 12 thời điểm ngươi cùng ta mượn 50, là vì La Tuyết quên muốn uống trà sữa. Còn có học tiểu học thời điểm ngươi cầm ta một khối tiền, nói sẽ cho ta mua kẹo mút, kết quả ngươi lại cho La Tuyết quên. Nhất là tiểu học cái này sự tình, Hạ Niệm Lâm có thể nhớ một đời. Lúc ấy Hạ Triều Dương đem cho nàng đường cho La Tuyết quên, Hạ Niệm Lâm vì thế khóc rất lâu, con mắt đều khóc sưng lên. Đây cũng là Hạ Niệm Lâm vì cái gì những năm này không thế nào chào đón La Tuyết quên nguyên nhân. Bất quá dù sao cũng là Hạ Triều Dương thích người, mỗi lần nhìn thấy nàng Hạ Niệm Lâm cũng không có cố ý xếp đặt sắc mặt, chỉ là không nghĩ tới La Tuyết quên vậy mà là thủy tính dương hoa người. Chắc không được nàng phía trước mỗi lần nhìn thấy La Tuyết quên, trong lòng đều cảm thấy có chút chán ghét, nguyên lai là bởi vì vậy thì không phải là một cô gái tốt. Nhìn Hạ Niệm Lâm nắm chặt lấy ngón tay đang nói hắn từng cọc từng kiện vay tiền không trả chuyện cũ, Hạ Triều Dương vội vàng kêu đánh ở chờ một chút ta liền đem số tiền này còn cho ngươi, được chưa? Hạ Niệm Lâm dặn dò, nhớ tới theo 3 lần trả lại, ta gấp 10 trả lại ngươi. Hạ Triều Dương phòng còn nói, chờ một chút ta liền cho ngươi chuyển 1 vạn. Đối với mới vừa thu hoạch được 10 ước khoản tiền lớn hắn đến nói, 1 vạn khối tiền bất quá là 9 châu mất sợi lông. Hạ Niệm Lâm cái này mới hài lòng cười nói, là chính ngươi nếu còn gấp 10 a, ta cũng không có ép buộc ngươi. Hạ Triều Dương bất đắc dĩ cười cười, tốt, là ta tự nguyện trả lại ngươi gấp 10. Kỳ thật Hạ Triều Dương trong lòng minh bạch, Hạ Niệm Lâm căn bản cũng không phải là nói chuyện tiền. Nàng là muốn mượn cơ hội nhắc nhở chính mình không muốn lại đi ăn cỏ mọc lại. Mặc dù bây giờ hắn có thể thỏa mãn La Tuyết quên vật chất nhu cầu, thế nhưng có thể phản bội hắn một lần nữa nhân liền có thể phản bội lần thứ hai. Chỉ là Hạ Niệm Lâm có chút xem thường hắn. Hắn Hạ Triều Dương chính là lại thích nữ nhân kia, cũng tuyệt đối sẽ không đi làm một cái để người buồn nôn rủa nam. Hạ Niệm Lâm cười hì hì nói, tất nhiên ngươi hào phóng như vậy nguyện ý gấp 10 trả lại, cái kia nếu không ta lại cho ngươi mượn một đức. Hạ Triều Dương chợt nhìn Hạ Niệm Lâm một cái. Ngươi nghĩ móc sạch ví tiền của ta cứ việc nói thẳng, không cần như thế quanh co lòng vòng. Vậy làm sao có thể giống nhau? Hạ Niệm Lâm kiêu ngạo nói, ta cho ngươi mượn một thứ cái này gọi là đầu tư. Nếu như trực tiếp hỏi ngươi muốn chẳng phải là chấm đoạn. Loại này không muốn mặt sự tình ta nhưng làm không được. Hạ Triều Dương đều bị chọc cười. Giống ngươi như thế có năng lực đầu tư người, nếu như về sau không đi làm tài chính, kia thật là giới tài chính tổn thất trọng đại. Hạ Niệm Lâm lịch ngậm thẻ lưỡi, ngươi của ta. Hạ Triều Dương nhìn đồng hồ tay một chút, được rồi, ta lười cùng ngươi sách, không phải vậy chờ chút làm gia sư liền muốn đến muộn. Nhìn xem Hạ Triều Dương lên xe rời đi, Hạ Niệm Lâm cái này mới nhảy nhảy nhót nhót tiến về trong nhà xem phim phòng. Hạ Triều Dương ngồi tại rồn rợn sở phía trên, lấy ra chiếc điện thoại gặp ba Long Uy mà sáng nay Lâm Cửu đưa cho hắn. Bộ này trang web giá bán 2 vạn điện thoại trên thị trường rất khó cướp. Thế nhưng đối Lâm Húc loại người này đến nói đều không cần cướp. Húc Nhật tập đoàn cùng Long Uy công ty có rất sâu hợp tác, Long Uy điện thoại bên trên sử dụng chip đều là Húc Nhật tập đoàn nghiên cứu phát minh sinh sản, mà còn rất nhiều năm dê độc quyền cũng thuộc về Húc Nhật tập đoàn. Mặc dù Húc Nhật tập đoàn không có độc lập điện thoại nhãn hiệu, thế nhưng ở trong nước rất nhiều điện thoại công ty bên trong đều có cổ phần. Bởi vì có Húc Nhật tập đoàn nguyên nhân, quốc nội điện thoại thị trường nhưng thật ra là chúng thần tranh bá. iPhone điện thoại ở trong nước thị trường không hề thế nào, nhưng hết lần này tới lần khác không chịu nổi có số ít xính ngoại người, bọn họ đem iPhone điện thoại thổi phồng rất cao. Có đôi khi Lâm Húc đều không nghĩ ra, đều đến năm 2005, làm sao còn sẽ có người trong nước cho rằng người phương Tây cao quý, cảm thấy hàng Tây so hàng nội càng cao cấp hơn. Hạ Triều Dương giờ phút này không tâm tư nghiên cứu điện thoại. Hắn trước tải một cái ngân hàng app, sau đó đem thẻ đèn khóa lại đến cái này app bên trên. Nhìn xem điện thoại ngân hàng bên trên cái kia một chuỗi dài không, Hạ Triều Dương cảm thấy chuỗi chữ số này có loại kiểu khác đẹp. Cái, 10, trăm, ngàn, vạn. Đối với chuỗi chữ số này đếm nhiều lần, Hạ Triều Dương luôn cảm giác chính mình có chút đếm không hết, rõ ràng hắn toán học đều có thể thi mát điểm. Đối với chuỗi chữ số này quan sát một hồi lâu, Hạ Triều Dương mới chuyển 100 vạn đến mẹ chặt phía trên. Nhìn xem điện thoại trong ngân hàng số dư thiếu một chữ số chữ, hắn luôn cảm giác phảng phất thiếu thật nhiều tiền. Tắt điện thoại ngân hàng, Hạ Triều Dương chưa quên chuyển cho Hạ Niệm Lâm 1 vạn đi qua. Vốn còn muốn cho mụ mụ bên kia chuyển chút tiền, có thể do dự một hồi hay là không có chuyện. Cũng không phải Hạ Triều Dương không nỡ, là hắn biết mụ mụ bên kia ba sẽ có an bài, hắn không cần thiết nhiều thao phần này tâm. Huống chi số tiền này vốn chính là Lâm Húc cho hắn, liên tính hắn đem tiền chuyển cho mụ mụ, Hạ Phỉ bên kia cũng sẽ không nhận lấy cái này tiền. Đến mức ông ngoại bà ngoại cùng cứu cứu bên kia, Hạ Triều Dương cũng không có tự chủ trương cho bọn họ chuyển tiền. Liên tính muốn cho bọn họ tiền cũng phải trước cùng mụ mụ câu thông. Dù sao cũng là các trưởng bối sự tình, hắn một tên tiểu bối lại thế nào tốt tham dự bọn họ ở giữa sự tình. Đóng lại mẹ chặt về sau, Hạ Triều Dương bắt đầu nghiên cứu trên tay bộ này Long Uy giảm 30 xếp điện thoại. Ngồi tại xa hoa rồn rợn sơ bên trong, hắn đều không có cảm nhận được xe chạy ở trên đường sóc này. Trong lúc bất chi bất giác, xe liền đến Giang Ngự Trang Viên.